Chương 477 sáng sinh chi trụ 2, chương 477 sáng sinh chi trụ 2, giờ này khắc này, nếu như nắm bắt thời cơ chính xác, nó liền có thể tại lôi quang lóe lên trong nháy mắt đi sử dụng năng lực, từ đó xuyên qua quả phi tinh quy tích. Nhưng cái này cần cùng trên bầu trời xẹt qua lôi quang tại trên thời cơ hoàn mỹ phối hợp. Đây tuyệt không phải chuyện dễ, lại phong hiểm cực lớn. Không rõ chi vật không muốn mạo hiểm. Mặc dù có thể thông qua thay đổi con mắt phương hướng phương thức, lấy lấp lóe di động chi lực trực tiếp lướt ngang ra phi tinh công kích quy tích, nhưng mà thêm ra một cái thao tác trình tự, cũng mang ý nghĩa đồng dạng muốn nhiều gánh chịu một phần phong hiểm. Cho nên tại hạ một đạo lôi quang hoạch hiện ra màn mưa nháy mắt, không rõ chi vật lựa chọn là đem viên kia đánh tới phi tinh, vững vàng ổn định ở giữa không trung. Một giây thời gian, sấm sét lần nữa vạch phá bầu trời, vẹn vẹn trong chớp mắt. Không rõ chi vật thừa dịp lôi quang sáng lên, hướng viên kia bị dừng lại phi tinh lần nữa lấp lóe. Tia sáng thoáng qua liền qua, tính cả phi tinh ở bên trong cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mỗi rào dùng để ngưng kết phi tinh hiện hiện khí lượng số lượng, lại không có bởi vì phi tinh biến mất mà trở về hình dáng ban đầu. Không phải xóa đi, là chuyện gì? Mộ Dao không có thu hồi cái kia dùng để ngưng kết phi tinh hiện hiện khí lượng. Không, là hắn không cách nào thu hồi lại. Bằng vào kinh nghiệm phong phú cùng đối với năng lực thể hệ nhận thức, hắn cơ hồ trong nháy mắt kết luận cái kia không rõ chi vật chớp lóe công kích, cũng không phải đem mục tiêu trực tiếp xóa đi, mà là chuyển di đến một chỗ khác không gian. Liên giải trừ phi tinh đều không làm được sao không cách nào thu hồi phi tinh khí lượng tình huống phía dưới, Mộ Dao liền nghĩ thông qua trực tiếp bỏ qua bộ phận này niệm khí cách làm, để cho tự thân hiện hiện khí lượng đẳng cấp trở về hình dáng ban đầu. Nhưng hắn thử một chút, lại phát hiện liền chủ động bỏ qua đều không làm được. Nếu như bị chuyển di phi tinh một mực duy trì loại trạng thái này, như vậy Mộ Dao dùng để ngưng kết phi tinh bộ phận kia hiện hiện khí lượng, liền tương đương tại bị bóc ra phong ấn, không cách nào lại kích hoạt sử dụng. Mặc dù ý thức được loại tình huống này mười phần khó giải quyết, nhưng Mộ Dao tiến công ý chí không có chút nào dao động. Hắn lần nữa nhắm ngay không rõ chi vật bắn ra một cái phi tinh. Cái kia trong mắt đổ vật phát ra chớp lóe, tựa hồ cùng bầu trời lôi quang đồng bộ xuất hiện. Cái này lại là nó phát động năng lực điều kiện sao? Đưa mắt nhìn phi tinh mau chóng đuổi theo, Mộ Dao một bên một lần nữa điều động nhập khí, một bên tại trong lòng suy nghĩ, nếu quả là như vậy, chỉ cần có thể tại hai lần lôi quang ở giữa khoảng cách, đem phi tinh đưa đến nó trước mặt, có lẽ liền có thể nhất cử giải quyết nó luận chiến đấu thời cơ. Mộ Dao luôn luôn am hiểu, lại quả quyết ngoan lệ. Cho nên đang phân tích xong hiện hữu tất cả tin tức sau, hắn tại bắn ra đệ nhị quả phi tinh lúc, căn bản liền không có đại bộ phận hiện hiện khí lượng có thể sẽ bị chuyển di phong ấn cố kỵ. Tương phản, hắn lấy một loại gần như đáng sợ ổn định ý chí, không chút rông dài đem niệm khí chút xuống đến đợt thứ ba thế công bên trong. Phi tinh liên châu trong khoảnh khắc, liên tiếp phi tinh từ hắn lòng bàn tay bắn ra. Lúc này, không rõ chi vật lần nữa lặp lại chiêu cũ, đem Mộ Dao đệ nhị khỏa phi tinh định trụ, xóa đi. Thậm chí, nó còn mượn lôi quang lóe lên khoảng cách, hướng về phía trước liên tục lấp lóe hai lần, trong nháy mắt đi tới 10m. Nhưng Mộ Dao phi tinh liên châu theo sát mà tới. Không rõ chi vật cũng không ngu dốt. Phát giác được Mộ Dao lần này thế công ý đồ sau, nó không có dừng lại tại trên phi tinh quy tích, mà là bước lên làm nhiều một bước phong hiểm, giống như máy móc chuyển động hình kén thân thể, đem con mắt nhắm ngay phía cạnh. Sau đó, thừa dịp lôi quang lướt qua, trong mắt nó lóe lên. Trong nháy mắt chính là hướng bên cạnh lóe ra 5m. Phi tinh liên châu tùy theo đều thất bại, bắn về phía phương xa. Nhưng mà chẳng kịp chờ không rõ chi vật thở dốc, đợt tiếp theo phi tinh lại lần nữa đánh tới. Lần này, vừa không phải một phát, cũng không phải liên tiếp, mà là đầy trời phi tinh xen lẫn thành lưới, lật út mà đến. Không rõ chi vật nâng lên hình kèn thân thể, càng là bằng vào một lần phạm vi tinh chất con mắt lấp lóe, liền đem cái kia đầy trời phi tinh đều dừng lại. Đúng. Nó cái kia túi một dạng nhục thân miết môi, phản phất tại chế giễu Mộ Dao vô dụng tự chỉ. Kế tiếp, chỉ cần lại lóe lên một lần, trên lý luận liền có thể đem Mộ Dao đại bộ phận hiện hiện khí lượng đẳng cấp triệt để chuyển di phong ấn. Mà hắn cũng chính xác làm như vậy. Nó trong mắt tia sáng lóe lên, cái kia đầy trời phi tinh liền tại trong nháy mắt hư không tiêu thất. Nhưng mà, khi không rõ chi vật đem ánh mắt rời về chỗ cũ lúc, cái kia từ hang động khe hở bên trong tiết lộ ra ngoài sinh mệnh năng lượng ba động, lại là biến mất. Mộ Dao đương nhiên không có tiêu thất, mà là rời đi hang động, treo lên có thể dễ như trở bàn tay đem hắn hất bay gió bão, lặng yên đi vòng qua không rõ chi vật tầm mắt góc chết. Treo chống sức mạnh hành động như hắn cũng không phải là hắc tử vũ tưởng năng lực, mà là trong tay nắm chặt thương điểu. Hắn để cho thương điểu vì chính mình ra chỉ một lần hảo vận. Thế là, tại cường vận tác dụng phía dưới, hắn chỗ đến, như đặt mình vào phong nhãn, hoàn toàn không nhận gió bao xâm nhập. Loại hiện tượng này rất không giảng đạo lý, nhưng nó vẫn là xảy ra. Đây chính là cường vận sức mạnh. Thừa dịp không rõ chi vật lực chú ý bị đẩy trời phi tinh hấp dẫn, Mộ Dao chỉ bằng này giống như ưu thế xuyên qua mưa to gió lớn, chiếm cứ tuyệt cao đánh lén vị trí. Thế là ngay tại không rõ chi vật đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hang động phương hướng lúc, đã vòng tới sau lưng nó Mộ Dao, trực tiếp lấy ngưng tụ niệm khí tay phải, một cái nắm cái kia kết nối loa thân thể cùng vài rách túi nhục thân mềm chất kèn cỡ lạ gì nè. Nghiên Luân tùy theo nhắc nhở phải chăng hấp thu. Quả nhiên có thể. Nhắc nhở ấn chứng Mộ Dao suy đoán. Cái này cùng thương điệu cùng thuộc cơ chế hình vật không rõ nguồn gốc, cũng có thể bị Niên Luân phán định là sau khi chết chi niệm. Chỉ là, theo nêu lên xuất hiện, Mộ Dao kỳ thực cũng không cách nào xác định. Cuối cùng là cường vận chi lực trô thúc đẩy ngẫu nhiên, vẫn là bản thân nó liền nên là như vậy kết quả. Nỗi lòng khẽ nhúc nhích ở giữa, Mộ Dao thôi động Niên Luân năng lực. Trong chốc lát, không rõ chi vật túi một dạng trên sát thịt, cái kia xóa đùa cận một dạng ý cười chợt cứng đờ. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt như băng thủy quán đỉnh, làm nó tại trong hàn ý run rẩy đột nhiên phản ứng lại. Đúng. Nó lại không trước đây thong dong, tại trong khủng hoảng gây nên phản kháng ý đồ, lại không có chút ý nghĩa nào. Niên Luân hấp lực giống như hấp động, làm nó không thể nào dãy rủa, cũng không cách nào đào thoát. Cứ như vậy, nó bị Niên Luân sức mạnh triệt để thôn vệ hầu như không còn. Cùng lúc đó, Mộ Dạ Mu bàn tay bên trên Niên Luân năng lượng vòng đột nhiên tăng vọt, từ 19 một đường tăng vọt đến 50, 60, 70. Khoa trương như thế tốc độ tăng, làm hắn không khỏi đẽ mắt. Mà bị hắn nắm ở trong tay kia thương điểu, bây giờ nhưng là bị triệt để sợ ngây người. Cái này, đây quả nhiên là Thương Hỏa Chi Trụ sức mạnh. Thương điểu vô cùng sợ hãi. Thương Hỏa Chi Trụ là nó cái này tồn tại người thống trị tuyệt đối, cũng là khắc tinh. Cho nên nó sợ chính mình cũng biết giống cái kia không rõ chi vật, bị Mộ Dạ bây giờ bày ra cỗ này nguồn gốc từ Thương Hỏa Chi Trụ năng lực, đưa nó năng lượng triệt để thu hồi. Mộ Dạ cũng không rõ ràng trong lòng Thương Điểu kinh hoàng, càng không từ biết được sáng sinh chi trụ loại này nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là càng gần gũi một loại nào đó tất cả niệm hóa ảnh hưởng lực. Sự chú ý của hắn tại trên Niên Luân năng lượng vòng, mắt thấy năng lượng cuối cùng dừng lại tại 91 trong lòng không khỏi dâng lên một hồi kinh hỉ. Bất thình lình thu hoạch, nói không chừng đã có thể bảo đảm toàn bộ đoàn đội trên đường về an toàn. Nhưng mà, phần này kinh hỉ kéo dài không đến một giây. Bốn phía cảnh tượng chợt biến ảo. Bên hai tiếng mưa gió im bặt mà dừng. Chờ Mộ Dạ thấy rõ biến ảo sau cảnh tượng, đã là đưa thân vào một chỗ trải rộng bất quy tắc bằng sắt kim loại trong không gian. Mà phía trước trên mặt đất, đột nhiên nằm lúc trước bị cái kia không rõ chi vật lấp lóe xóa cự hình con rết. Càng sát thực tới nói, là bị một phân thành hai con rết thi thể. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dạ phản ứng đầu tiên, là chính hắn cũng bị không rõ chi vật năng lực chuyển di. Bằng không như thế nào đột nhiên đưa thân vào cái này khắp nơi đều là bằng sắt kim loại trong không gian, thậm chí còn chứng kiến cự hình con rết thi thể. Nhưng ta rõ ràng đã đem nó triệt để hấp thu, nhưng Niên Luân năng lượng tăng vọt lại để cho hắn lòng sinh lo nghĩ. Ngay sau đó, một cái khác khả năng tính từ trong hắn hí kịch nổi lên. Chẳng lẽ là bởi vì không rõ chi vật bị hắn hấp thu, cho nên từng bị chuyển di tất cả sự vật đều ở đây một khắc chợt quay về thực tế. Chương 478 người giật dây, 1, chương 478 người giật dây, 1, mục quang có thể đạt được chỗ, khắp nơi đều là hình dạng bất quy tắc đồ sắt kim loại. Mỗi một cái kim loại thượng đô dính sâu cạn không đồng nhất ám hồng sắc vết bẩn. Bọn chúng giống như quái thạch lộn xộn xếp, miễn cưỡng vây hợp ra một cái không gian. Nếu như ở đây đã từng bị không rõ chi vật lấy lóe lên phương thức chuyển di, sau đó bị Niên Luân chi lực hấp thu hầu như không còn, cuối cùng lại đem bọn chúng một lần nữa thổ trở về thực tế. Như vậy y theo lẽ thường suy đoán, những thứ này bị chuyển di sự vật, nên tại bất minh chi vật tan biến sau, trực tiếp từ cái nào đó lỗ hổng chỗ đột nhiên bạo phát đi ra. Mà không phải giống như bây giờ, đang trở về nháy mắt, liền lấy gần như không gian đảo lộn phương thức, tự nhiên như thế hòa hợp cùng thế giới hiện thực một lần nữa gián bảo. Đến mức cho Mộ Giáo một loại không gian chuyển di cảm thụ. Thương điểu, lại vì ta tuyển định một lần hảo vận. Mộ Dạ mục quang từ cỗ kia cực lớn con rết trên thi thể rời, ngược lại nhìn về phía trong lòng bàn tay Thương Điểu. Mặc dù không có đem sở nụt bùn tộc Di Hải mang ra, nhưng hắn trước đây cùng Thương Điểu từng có xâm nhập giao lưu. Cho nên đối với thực hiện hảo vận dạng này tình cầu, chỉ cần một cái ngắn ngủi ánh mắt tiếp xúc, hoặc là bàn tay bỗng nhiên dùng sức thu hẹp động tác, liền có thể để cho Thương Điểu lĩnh hội ý đồ của hắn. Thương Điểu thân thể mấy không thể xem xét run lên một cái. Mấy giây phía trước nó mới vì Mộ Dạ phát động một lần hảo vận tuyển định năng lực, có thể nói là tiêu hao một sóng lớn dùng để sống còn năng lượng. Bây giờ nếu là lại cưỡng ép thôi động năng lực, nó chỉ sợ cũng cách tiêu tan không xa. Nhưng nó không dám cự tuyệt. Vừa rồi cái kia không rõ chi vật bị Mộ Dạ triệt để hấp thu cảnh tượng rõ mồn một trước mắt. Loại này điêu khắc ở ký ức thị giác bên trong cảm giác gáp bách để nó liền chần chợt đều thành xa xỉ. Đến mức tại Mộ Dạ tiếng nói sau khi rơi xuống đệ nhị giây, Thương Điểu lập tức hưởng ứng Mộ Dạ yêu cầu, quanh thân Mộ xài gợn sóng tạo nên một tia ánh sáng nhạt. Màu trắng lông vũ chống rông xuất hiện, bay xuống, cuối cùng tiêu thất. Ngay sau đó một cỗ vận thế chi lực rơi vào trên thân Mộ Dạ. Hai lần cưỡng ép phát động năng lực, cơ hồ rút đi Thương Điểu một nửa năng lượng sống còn. Cái này khiến trên người nó Mộ xài gợn sóng trở nên có chút ảm đạm. Mộ Dạo mắt liếc Thương Điểu thân bên trên gợn sóng độ sáng biến hóa, bất động thanh sắc đưa nó đổi được tay phải, lập tức điều động Niên Luân năng lượng chậm rãi rót vào. Hắn thô sơ giản lược tính ra, một lần cường vận ra chỉ ước chừng phải tiêu hao 20 Niên Luân năng lượng. Cho nên để phòng ngừa Thương Điểu bởi vì năng lượng tiêu hao nghiêm trọng mà đột nhiên tiêu tan, Mộ Dạo lần này trực tiếp rót vào 40 Niên Luân năng lượng. Vừa mới hấp thu không rõ chi vật mà tăng vọt đến 91 năng lượng dự trữ, lập tức ngã trở về 51. Thương Điểu vốn là đều tuyệt vọng không thôi, tại trong lòng than thở chính mình có lẽ sống không qua lần sau. Lại không nghĩ rằng một cỗ dồi dào năng lượng đống nhiên tràn vào thể nội, vừa ảm đạm đi ánh sáng lộng lẫy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa sáng lên. Theo đại lượng năng lượng bổ sung, nó trong lòng khói mù lập tức quét sạch sành sanh, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Mộ Dạo. Nó nói chung minh bạch, chỉ cần mình có thể kéo dài tính chất sáng tạo ra giá trị, Mộ Dạo liền sẽ không để nó tiêu tan. Như thế cũng sẽ không cần lo lắng nữa sống còn vấn đề. Nghĩ đến đây, Thương Điểu cảm xúc giống như từ thâm viên chợt thăng đến đám mây. Nhưng Mộ Dạo bây giờ không có tâm tư để ý tới phản ứng của nó, tại thu hồi Niên Luân năng lượng sau, cấp tốc từ trên người lấy ra truyền âm người giấy. "Cố Luto, có thể nghe được sao?" Hắn vừa hướng người giấy nói nhỏ, vừa đi về phía cách đó không xa cố kia cực lớn con rết thi thể. Người giấy rất nhanh truyền đến Cố Luto mang theo thanh âm dồn dập, "Có thể nghe được. Ta đang muốn liên hệ ngươi, Mộ Dạo, ngươi ở đâu? Chúng ta giống như đột nhiên bị chuyển di đến một cái kỳ quái địa phương. Trung quanh rất ướt át, mặt đất cùng vách tường đều mềm nhũn, giống bọc lấy một tầng màn thịt. Tình huống có chút phức tạp, nhất thời không giải thích được." Mộ Dạo ánh mắt ngưng lại, lập tức hỏi, các ngươi đều không sao chứ? Người đều vô sự, chính là Chi Mệ Dạ không thấy. Cố Lù Tổ trong giọng nói lộ ra sầu lo. Không cần lo lắng Chi Mệ Dạ. Mộ Dạo dặn dò, các ngươi tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi đó, ta sẽ mau chóng tìm được chị mẹ dạ, lại đi hội hợp với các ngươi. Minh bạch. Cố Lù Tô đáp lại ngắn gọn mà kiên định. Lúc này, Mộ Dạo đi tới con rết bên cạnh thi thể, một mắt liền chú ý tới nó đại bộ phận chân đốt đều không cánh mà bay. Trong đầu hắn lập tức thoáng qua lúc trước cái kia không rõ chi vật tại chuyển di con rết sau, đã từng làm ra rõ ràng nhấm nuốt động tác. Chẳng lẽ cái kia mấy lần nhấm nuốt chính là tại nuốt chửng con rết chân đốt? Lại hoặc là, đó là một loại phát sinh ở nội bộ tiêu hóa hiện tượng. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem kỹ con rết trên người vết cắt. Mặt cắt dị thường vuông vức, lại không nhìn thấy mảy may vết máu. Lúc đó, không rõ chi vật trước tiên chuyển di con rết nửa người dưới, sau đó mới chuyển di nửa người trên. Rất có thể chính là nguyên nhân này, mới đưa đến con rết bị sinh sinh cắt thành hai nửa. Mộ Dao phi tốc chỉnh hợp tất cả manh mối, trong lòng dần dần hiện ra một cái suy đoán. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay ngưng ra một cái nhỏ bé khi trá phi tinh, nhẹ nhàng bắn ra. Đong đóm một dạng điểm sáng xẹt qua không khí, trên không trung lơ lửng bất động. Một giây sau, phi tinh bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hướng một chỗ bay đi. Nó khóa chặt tinh tiêu, chính là chi mẹ dạ trên người. Thông qua lần này thực tế thao tác, Mộ Dao tùy theo xác định vừa rồi suy đoán. Hắn vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng niên luân năng lực, như là đã đem cái kia không rõ chi vật triệt để hấp thu, liền tuyệt sẽ không lại có sau này. Đến nỗi loại kia không gian đảo lộn chuyển di cảm giác, chỉ sợ chỉ còn lại một loại khả năng tính có thể giải thích. Cố Lù Tô, chúng ta khả năng cao không phải là bị chuyển di, mà là hai nơi không gian trùng điệp dung hợp, các ngươi hẳn là còn ở trong huyệt động ban đầu, chỉ là bị một chỗ khác không gian một loại nào đó đồ vật hãm đi vào, chính là ngươi vừa rồi nâng lên tầng kia giống màng thịt đồ vật. Mộ Dao vừa nói, một bên đứng dậy, hướng về phi tinh chỉ dẫn phương hướng bước nhanh tới. Nghe được Mộ Dao điều phán đoán này, truyền âm người giấy một đầu khác Cố Lù Tô rõ ràng sửng sốt một chút, chần chờ nói, thế nhưng là, tại sao đột nhiên phát sinh loại sự tình này? Vừa rồi có một cái thai nan để mắt tới chỉ mẹ dạ. Mộ Dao đi xuyên tại từ đại lượng bằng sắt kim loại tạo thành thông đạo bên trong, giải thích nói, nó năng lực là đem mục tiêu trong nháy mắt chuyển di đến một chỗ khác không gian, ta phỏng đoán cái kia không gian có thể là thân thể của chính nó nội bộ, vì để tránh cho chỉ mẹ dạ bị nó chuyển di đi, ta ra tay trước giải quyết nó. Nói đến đây, Mộ Dao nhìn quanh bốn phía, phát hiện thông đạo đang từ từ trở nên hẹp hòi. Hắn lúc này một hồi ngưng thần, thi triển viên. Lập tức, một tầng hiện ra ánh sáng nhạt màng mỏng từ bề mặt cơ thể hắn mở rộng ra ngoài, cấp tốc thấm vào tường sắt cùng thông đạo đỉnh chót. Duy chỉ lấy viên phóng thích, Mộ Dao đồng thời tiếp tục đối với truyền âm người giấy nói, rất có thể chính là bởi vì nó chết rồi, những cái kia bị chuyển di tiến nó thể nội không gian độ vận, mới có thể lấy loại này không gian trùng điệp phương thức đột nhiên quay về thực tế. À, theo lý thuyết Cố Lù Tô cấp tốc phản ứng lại, nói, vị trí của chúng ta không thay đổi, như vậy cách bên ngoài kỳ thực cũng không xa. Không nhất định, cái này quyết định bởi tại trùng điệp tới đồ vật là cái gì. Mộ Dao lúc này thông qua viên cảm giác được phản hồi biểu hiện, bốn phía vách tường cùng đỉnh động đều dị thường trầm trọng, không có một tia khoang trống dấu hiệu, thuyết minh kết cấu cực kỳ kiên cố. Tóm lại, các ngươi nếu là một mực tìm không thấy mở miệng, có thể thử đi lên. Hắn đề nghị nói. Minh Bạch. Cố Lù Tô nhanh chóng đáp, ta cái này liền đem tình huống nói cho bị cũng ít. Ân, chú ý an toàn. Mộ Dao trả lời một câu, lại có chút không yên lòng nói bổ sung, gheo cùng bị cụ ít thương thế rất nghiêm trọng, nếu như tình huống không đúng, tuyệt đối không nên miễn cưỡng ở lại tại chỗ chờ ta hội hợp. Hảo. Chương 478 người giật dây 2, chương 478 người giật dây 2, Cố Lù Tô nghiêm túc lên tiếng. Mộ Dao thu hồi truyền âm người giấy, tiếp tục mượn nhờ khi trá phi tinh chỉ dẫn, tại trong rắc rối phức tạp kim loại thông đạo đi xuyên. Ước chừng đi 5, 6 phút. Cảnh tượng chung quanh từ đầu đến cuối đơn điệu nhất trí, tất cả đều là băng lãnh bằng sắt kết cấu, khó mà đánh giá cái này địa phương rốt cuộc có bao nhiêu kim loại tổ lượng. Mộ Dao không có đi truy đến cùng vấn đề này, hắn tâm tư toàn bộ đặt ở trên mau chóng cùng chỉ mẹ dạ hội hợp. Rất nhanh, hắn xuyên qua hiện tại đầu này thông đạo, đi tới một gian có chút rộng rãi kim loại gian phòng. Ngay tại hắn bước vào ở giữa lúc, bốn phía bỗng nhiên vang lên một hồi dị động. Không đợi Mộ Dao theo tiếng xem, vô số bằng sắt mũi nhọn liền từ vách tường mỗi phương vị bắn nhanh mà ra, cao tốc xoay tròn lấy hướng hắn vị trí chỗ ở đánh tới. Mộ Dao phát giác được tập kích sau, cũng không có đệ nhất thời gian lui về thông đạo, bởi vì hắn nghe được sau lưng cũng truyền tới đồng dạng âm thanh, có thể dự đoán đến thông đạo bên trong đoán chừng cũng biết bay bắn ra không thiếu bằng sắt mũi nhọn. Những thứ này mũi nhọn tựa như là từ chung quanh kim loại vách tường bên trong đột nhiên đè ép đi ra ngoài. Mộ Dao lúc này thu hồi viên, ngược lại vận khởi kiên, đem ngưng thực niệm khí bao trùm toàn thân. Sau đó cũng không có khác tính thực chất động tác, chỉ là không lùi mà tiến tới, nhanh chân hướng về phía trước. Theo hắn đi tới, trên không chợt vang lên liên tiếp dày đặc tiếng va chạm. Những cái kia nguyên bản nhắm chuẩn hắn mũi nhọn, chẳng biết tại sao vậy mà va chạm vào nhau, ở giữa không trung đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, kéo dài không ngừng va chạm lẫn nhau cùng phá giải. Quỷ dị chính là, những thứ này bốn phía bay loạn mũi nhọn, đến cuối cùng liền Mộ Dao góc áo cũng không đụng tới, nhao nhao đâm vào mặt đất. Cũng liền trong chốc lát, ngoại trừ Mộ Dao đi qua đầu kia con đường, gian phòng khác địa phương trực tiếp cắm đầy rậm rạp chẳng chịt mũi nhọn. Bị cương vận ra chỉ Mộ Dao đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là trầm mặc ngẩng đầu nhìn về phía gian phòng phương. Vách tường cùng trần nhà vẫn như cũ bao trùm lấy băng lãnh kim loại, mặt ngoài nô lên lấy từng khối hình dạng quái dị bằng sắt kết cấu. Trừ cái đó ra, hết thảy như thường. Phản phất vừa rồi trận kia mũi nhọn bắn nhanh chưa bao giờ phát sinh qua. Mộ Dao thu hồi một quang, đến nay vẫn không rõ ràng ở đây đến tột cùng là cái gì địa phương. Hắn đi qua chỗ, thấy cảnh tượng toàn bộ đều liên miên bất tận, chất đầy hình thù kỳ quái bằng sắt kết cấu. Cho tới bây giờ gặp mũi nhọn tập kích, hắn suy nghĩ ở đây có lẽ là một chỗ tương tự di tích nơi trốn, mà những cái kia đánh tới mũi nhọn, nhưng là giấu ở di tích nội bộ, để mà chống cự kẻ xâm lấn cơ quan cả bấy. Vấn đề là, Giả thiết loại kia không rõ chi vật lấp lóe chuyển di là một loại ăn hành vi, đây chẳng phải là liền tử vật cũng sẽ bị nó nuốt chửng. Mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên tìm được chỉ mẹ ra lại nói. Mộ giáo lần nữa bắn ra một khỏa khi trá phi tinh. Màu xanh nhạt điểm sáng bạch ra quy tích, hướng một phương hướng nào đó bay đi. Có phi tinh chỉ dẫn, tìm được chỉ mẹ dạ chỉ là vấn đề thời gian. Mộ giáo theo sát phía sau, rời đi căn phòng rộng rãi này, lại đi vào một đầu thông đạo. Lần này thông đạo phá lệ rộng lớn, quy mô có thể so với bình thường đường hầm. Mộ giáo thoáng thả chậm tốc bộ, mục quang đảo qua bốn phía. Cũng liền tại lúc này, thông đạo trên vách tường những cái kia nô ra bằng sắt kim loại đống nhiên bắt đầu chấn động, phảng phất là cảm nhận được mộ giáo nhìn đến mục quang. Tại mộ giáo hơi có vẻ kinh ngạc chăm chú, những thứ này kim loại lại nhao nhao từ trên tường bóc xuống. Bịch bịch, khối lớn kim loại hình lăng trụ rơi xuống mặt đất, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Ngay sau đó, những thứ này hình lăng trụ giống như bị từ lực dẫn dắt giống như cấp tốc hấp thụ tụ hợp, lại lấy tinh mang hình dáng hướng ra phía ngoài mở rộng. Chờ hình thái ổn định sau, một quả hiện ra màu đỏ đen ánh sáng nhạt kim loại viên cầu từ hình lăng trụ trung ương chậm rãi đè ép mà ra, chỉnh thể tản ra băng lãnh mà cứng rắn khuynh hướng cảm xúc. Mỗi cái hình lăng trụ kim loại thể tích cũng giống như xe con kích cỡ tương đương, thoáng một cái liền rơi xuống gần trăm cái, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thông đạo. Một giây sau, bọn chúng đồng thời nhấp nô lên, hướng về mộ ra phương hướng để đi. Nhấp nô bên trong, hình lăng trụ đụng vào nhau, lại nện ở cùng là kim loại trên mặt đất, lập tức phát ra liên miên không dứt nổ vang, tại thông đạo bên trong nhiều lần quanh quẩn. Nhìn xem tụ tập lăn tới hình lăng trụ kim loại thể, mộ ra tỉnh táo điều động nhập khí, cấp tốc tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một khỏa cỡ lớn nhập đạn. Nhưng liền tại đây cái thời điểm, hắn đột nhiên chú ý tới, những thứ này hình lăng trụ trung ương kim loại biến cầu, tại nhấp nô lúc đang chậm rãi tản mát ra từng sợi khói hình dáng màu đen nhập khí. Sau khi chết chi niệm, mộ giáo mục quang ngưng lại, không chút do dự tán đi trong lòng bàn tay niệm đạn, ngược lại chủ động đón lấy trước hết nhất đánh tới một cái hình lăng trụ. Khoảng cách rút ngắn trong nháy mắt, hắn đột nhiên bật lên, một cước đem cái kia hình lăng trụ nạnh sinh sinh giẫm ngừng. Ngay sau đó quỳ gối ngồi xuống, tay phải tựa như tia chớp nô ra, xuyên qua hình lăng trụ không gian, nắm chặt bên trong viên kia nhỏ bé kim loại biên cầu. Nghiên Luân lập tức cấp ra hấp thu nhắc nhở. Quả nhiên là sau khi chết chi niệm trong mắt mộ giáo sáng lên, lúc này bắt đầu hấp thu từ trong kim loại viên cầu hiện ra màu đen nhập khí. Mất đi sau khi chết chi niệm chống đỡ hình lăng trụ kim loại thể trận giải thể, tán lạc hình lăng trụ đập ầm ầm trên mặt đất, phát ra một mảnh chói hai tiếng ba đập. Mộ Giáo phi thân rơi xuống đất, thuần thế mắt liếc mu bàn tay bên trên Nghiên Luân năng lượng vòng, chỉ là tăng một chút mà thôi. Bất quá, hắn đứng vững thân hình, dướng mắt nhìn lên. Thông đạo bên trong còn có gần trăm cái hình lăng trụ kim loại thể đang tại nhấp nô. Chỉ cần đem toàn bộ chúng nó hấp thu, ít nhất có thể chuyển hóa ra 20 Nghiên Luân năng lượng. Cũng liền trong chốc lát, rộng rãi thông đạo bên trong tán lạc một chỗ hình lăng trụ sát. Đem tất cả hình lăng trụ kim loại thể chuyển hóa hoàn tất, mộ giáo Nghiên Luân năng lượng từ 51 tăng trở lại đến 80. Không biết còn có thể hay không lại đi một chút xuống. Mộ giáo nhưng vẫn chưa đủ, ngẩng đầu nhìn về phía thông đạo vách tường, một chút suy tư, đưa tay hướng tường bắn ra một phát niệm đạn. Ầm ầm. Vách tường bị tạc ra một cái hố cạn. Một giây sau, toàn bộ thông đạo phảng phất bị chọc giận giống như lần nữa rung động lên, chậm rãi đè ép ra từng cây cường tráng hình lăng trụ, hướng xuống đất rơi xuống. Mộ giáo thấy thế, trong mắt kia sáng càng sáng hơn. Hắn vẫn là không hiểu rõ ở đây đến tột cùng là cái gì địa phương. Nhưng nếu có thể kéo dài đổi mới ra kèm theo sau khi chết chi niệm đồ vật, vậy nơi này là chỗ nào, tựa hồ cũng không còn trọng yếu. Mộ giáo mở mới vòng thứ 2 hấp thu. Tiếp theo là vòng thứ 3, vòng thứ 4. Nghiên Luân năng lượng chậm chạp mà ổn định tăng trưởng, thuận lợi đột phá đến vòng thứ 6, đồng thời một đường kéo lên đến 23. Đây là mộ giáo kích hoạt Nghiên Luân công năng đến nay, lần thứ nhất góp nhặt xuất siêu qua 2 vòng năng lượng. Ngay tại hắn chờ mong có lẽ có thể lợi dụng cơ hội lần này, đem còn lại số vòng lấp đầy lúc, kim loại thông đạo dường như là cuối cùng không thể chịu đựng được hắn kéo dài quá nhiều, đột nhiên giống chàng đạo giống như kịch liệt lúc đích. Theo nhúc đích, nguyên bản cứng rắn kim loại mặt đất vậy mà trở nên giống như đầm lầy một dạng, đem mộ giáo cả người thu nạp vào trong. Nhưng chỉ một hai giây sau, mộ giáo vừa cảm nhận được một hồi mềm mại đè ép, ngay sau đó toàn thân buông lỏng, lấy lại tinh thần lúc, người liền treo ở giữa không trung. Bốn phía, mưa to gió lớn đang tại tàn phá bờ bãi. Trong mắt mộ giáo lướt qua một tia kinh ngạc, thân ở trên không, hướng phía trước nhìn lại. Trong mưa gió, một đạo cực lớn thân ảnh đứng sừng sững lấy. Không, phải nói là một tòa từ vô số hình lăng trụ thể đắp lên mà thành đang chậm rãi di động kim loại thành thị. Chương 479 không rõ chi vật, 1, chương 479 không rõ chi vật, 1, lại là một tòa kim loại cấu tạo thành thị. Cho nên tòa này thành thị đã từng bị cái kia vật không rõ nguồn gốc lấp lóe chuyển di sao? Hơn nữa, còn tại di động. Chẳng lẽ cái này to lớn tự vật, trên bản chất là một cái sinh mệnh? Rung động cùng nghi hoặc giống như thủy triều sen lẫn vào tới. Thời khắc này mộ giáo thân ở không trung, không bằng suy nghĩ nhiều lúc, thân thể giống như một mảnh trong cuồng phong lá khô, liền bị cuồng bạo khí lưu cuốn về phía cao hơn. Hắc tử vũ tưởng bản định màu đỏ nhạt niệm khí từ hắn hai bờ vai phương chợt hiện lên, trong chớp mắt ngưng tụ thành một cái hư thực đan vào khôi lỗi sư. Từng cái dài nhỏ mà cứng cỏi niệm liền từ trong tay khôi lỗi sư rủ xuống, đem mộ giáo một mực thắt ở giữa không trung. Vượt qua lẽ thường cuồng phong vẫn như cũ mãnh liệt đánh tới, thổi đến hắn trên không trung kịch liệt đông đưa, nhưng cũng đã không thể đem hắn hất bay. Ổn định thân hình sau, mộ giáo đang không ngừng kịch liệt lay động trong tầm mắt, lại lần nữa nhìn về phía tòa kia đang chậm rãi di động phảng phất nắm giữ sinh mệnh kim loại chi thành. Cái kia thành thị từ vô số thể tích không đồng nhất kim loại hình lăng trụ lộn xộn hợp lại mà thành. Phản phất hài đồng tiện tay đem một cái bao nhiêu xếp gỗ tùy tiện xếp, lại dội lên đọc lại trong suốt nhựa cao su. Liên chỉnh thể kết cấu mà nói, so nhào nặn như viên giấy càng thêm tùy ý tàn mạn. Chỉ là số lượng nhiều như vậy cực lớn kim loại hình lăng trụ, có thể lấy vi phạm trọng lực cùng kết cấu lẽ thường góc độ lẫn nhau xen kẽ cùng đảm bảo, thậm chí treo trọn. Bản thân cái này cũng rất không thể tưởng tượng nổi. Chớ nói chi là nó còn tại di động, lại không có chút nào muốn tan ra thành từng mảnh, hoặc rơi xuống dù là một cây hình lăng trụ dấu hiệu. Mộ Giáo ngưng mắt nhìn qua tòa kia kim loại thành thị. Lôi quang gián đoạn tính xẹt qua giữa thiên địa, mỗi một lần lấp lóe tự ly ngắn ngủi phát họa ra nó cái kia khổng lồ hình dáng, lập tức lại bị màn đêm thâm trầm nuốt hết. Tiếng mưa gió bên trong, cái kia trầm thấp tiếng ầm ầm vang dội kèm theo nó chậm chạp lại bước chân nặng nề, kéo dài không ngừng ép qua đại địa, hướng về phía trước từng bước trôi qua. Mộ Giảo nghĩ tới vừa rồi loại kia bị đè ép đi ra ngoài kỳ dị cảm thụ, càng hoài nghi tòa này di động kim loại thành thị, nói không chính xác thật là một cái sinh mệnh thể. Nhưng hắn vô luận như thế nào đều tưởng tượng không ra cái kia vẹn vẹn có trưởng thành hoàng lưu kích cỡ tương đương vật không rõ nguồn gốc, đến tột cùng là như thế nào đem tòa này kim loại thành thị chuyển di đi. Quá thái quá mồ giật tại trong lòng tự nói một tiếng. Bởi vì kim loại thành thị tốc độ di chuyển cực kỳ chậm chạp, cho nên hắn cũng không đội tại đuổi theo. Mượn giữa thiên địa thỉnh thoảng xé rách bầu trời sấm sét, hắn mục quang nhanh chóng quét về phía bốn phía. Xa hơn phương xâm lâm hình dáng, thậm chí là cánh đồng hoang chập trùng địa thế xem như tham chiếu, hắn cấp tốc xác nhận tự thân chỗ địa phương, chính xác chính là ban đầu vị trí. Chỉ là đoàn đội tạm thời dùng để nghỉ chân tránh né mưa gió cái kia một tòa hình dạng như phân ngọn núi, giống như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất vô tung vô ảnh. Suy đoán của ta hẳn không sai. Cái kia vật không rõ nguồn gốc bị ta hấp thu sau đó, nó nội bộ phong tồn hết thảy đều quay về thực tế, hơn nữa có thể cùng thực tế sự vật hoàn mỹ trùng điệp dung hợp. Căn cứ xung quanh đủ loại vật tham chiếu đến xem, mô giáo cơ bản bản xác định đoàn đội trước đây chỗ phân hình dáng đại sơn, hẳn là bị dung hợp tiến vào tòa kia đang chậm rãi di động kim loại thành thị bên trong. Không nghĩ tới nó năng lực, vậy mà có thể đạt đến loại trình độ này. Mộ Giáo trong đầu thoáng qua cái kia vật không rõ nguồn gốc hình dạng, lập tức không tự chủ được liếc qua mu bàn tay bên trên Miên Luân. Có thể đem chọn tọa kim loại thành thị lấp lóe chuyển di cơ chế hình hai nan. Như thế không giảng đạo lý tồn tại, nhưng cũng là tại trước mặt Miên Luân trước mặt không có chút sức chống cự nào. Tuy nói ở trong đó cũng có thương điệu vận thế gia trì. Mộ Giáo nhìn chăm chú Miên Luân. Mà ngươi, lại đến cùng là cái gì đây? Đã cách nhiều năm, hắn lần nữa tại trong lòng bước lên tự hỏi như vậy. Bất quá, hắn vẫn không có bỏ mặc chính mình nghĩ sâu tiếp. Vô luận Miên Luân là cái gì đồ vật, đều không thể thay đổi một cái càng trực tiếp sự thật. Đó chính là hắn đối với Niên Luân nắm giữ tuyệt đối trưởng không quyền. Mộ Giáo mục quang nhất chuyển, lần nữa nhìn về phía trong mưa gió tòa kia cự hình thành thị hình dáng. Khi trá phi tinh màu xanh nhạt niệm khí từ hắn lòng bàn tay hiện lên, thoáng qua ở giữa ngưng kết thành niệm đạn, tiếp đó sẽ rách màn mưa bắn nhanh mà ra. Phi tinh vẽ ra trên không trung một đạo ngắn ngủi quy tích, lập tức lơ lửng, ngược lại trở về trực tiếp thẳng hướng kim loại thành thị vào tới. Mộ Giáo liếc con mắt nhìn lại, con người bên trong chiếu ra điểm này phi nhanh lục mang. Thiểm kích thân hình của hắn chợt hư không tiêu thất. Tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại phi tinh chỗ gần. Mà hát tử vũ tưởng niệm huyền đã tinh chuẩn thắt ở phi tinh phía trên, cứ như vậy treo Mộ Giáo bay về phía tòa kia kim loại cự thành. Viên này phi tinh khóa chặt chỉ mệ dạ trên người tinh tiêu. Lúc này trực tiếp thẳng hướng kim loại thành thị bay đi, cũng liền thêm một bước thuyết minh chỉ mệ dạ đúng là cái kia bên trong một chỗ. Rất nhanh, phi tinh phá vỡ màn mưa, từ kim loại thành thị bên trên phương tật lược mà qua. Mộ Giáo mắt thấy nó mục tiêu minh sắc bắn về phía một chỗ từ đông đảo cao lớn hình lăng trụ chồng chồng chất mà thành phảng phất tháp lâu một dạng kết cấu, lúc này bị bỏ rơi mất niệm huyền. Ngay sau đó, màu đỏ nhạt niệm khí lại lần nữa tuôn ra, ngưng kết thành hư thực không chắc hắc tử vũ tượng khôi lỗi sư, đem hắn treo ở giữa không trung. Mà hắn phía dưới, đến không hết hình lăng trụ kết cấu cứ thế chi mệ dạ trở thành một tòa nhìn qua lộn xộn bừa bãi kim loại mê cung. Đại lượng nước mưa bị gió mạnh cuốn lấy đập tại trên hình lăng trụ, tóe lên từng đợt băng lánh hơi nước. Ầm ầm. Đúng lúc này, khi trá phi tinh đánh trúng vào tòa kia hình lăng trụ xếp mà thành tháp trạng kết cấu, nổ kịch liệt trong nháy mắt xé mở kim loại bày tỏ ra, đại lượng mảnh vụn hỗn hợp có một loại nào đó chất keo vật phân tán bốn phía bắn tung tóe. Đối với tòa này kim loại thành thị mà nói, như vậy quy mô nổ tung, tựa hồ không đủ để gây nên chú ý của nó. Nó vẫn như cũ lấy cái kia trầm trọng mà hàng định bước chân, ép qua đại địa, hướng về phía trước chậm rãi trôi qua, không biết muốn đi phương nào. Cơ thể của Mộ Giáo treo bay ở trên không, mắt thấy kim loại thành thị không phản ứng chút nào, lúc này cổ động nhập khí, như mũi tên rời cung ngăn cách mưa gió, phóng tới cái kia bị nổ tung đánh vỡ lỗ hổng. Giống. Chỉ là không đợi Mộ Giáo tới gần, chỉ mẹ dạ tiếng giống liền vượt lên trước một bước từ sâu trong lỗ hổng truyền ra. Thanh âm kia bên trong, rõ ràng hỗn tạp vẻ kinh hoàng. Mộ Giáo nghe được chỉ mẹ dạ trong tiếng kêu khát thượng, lập tức như là phản xạ có điều kiện ngưng thần đề phòng, sáng tỏ dư thừa niệm khí tại quanh thân lưu chuyển. Cũng liền tại thời khắc này, cái kia gia tăng tại thân cường vận chi lực lại lần nữa lặng yên hiện ra. Nguyên bản đem hắn thổi đến tạ diêu hữu hoàng cuồng bạo khí lưu, cứ thế không có dấu hiệu nào bình ổn lại. Thời cơ, có thể nói là vừa đúng. Theo Mộ Giáo thân hình trên không trung triệt để ổn định, hình lăng trụ tháp trạng trên kết cấu chỗ lỗ hổng, một cô nóng rực nham tương thổ tức đột nhiên từ bên trong phun ra ngoài. Cái kia nóng bỏng dòng lũ trong nháy mắt đem lỗ hổng biên giới dung thực mở rộng, tạo thành một đạo càng lớn vết nứt. Nham tương phun ra, chính là chi mê ra sinh vật năng lực. Mộ Giáo ánh mắt ngưng lại, trong lòng bàn tay niệm đạn đã vận sức chờ phát động. Một giây sau, chi mê dạ khổng lồ thân thể đột nhiên từ trong cái kia dung mở cực lớn lỗ hổng thoát ra, phủ đầy lân giáp cánh một chút cấp bách chấn, mang theo hỗn loạn lung tung khí lưu. Nó mới từ bên trong bay ra ngoài, theo sát phía sau liền có một đám đông nghịt phi hành thuật vật đuổi tới. Đó tựa hồ là từ vô số kim loại khối vụn tụ lại mà thành tụ quần, bọn chúng có thể lăng không phi hành, hướng về phía chỉ mẹ dạ theo đuổi không bỏ. Chỉ mẹ dạ trong tiếng kêu cái kia vẻ kinh hoàng, chỉ sợ sẽ là nguồn gốc từ cái này kim loại khối vụn nhóm. Giống. Chị mẹ già đột nhiên trên không trung vặn quay người thân thể, đầu chim cùng phần đuôi giác hút cũng là đồng thời thay đổi. Trong chốc lát, hai cô nóng bỏng nham tương thổ tức giao triển lấy đánh phía đuổi sát theo kim loại tụ quần. Nhưng mà, cái kia kim loại khối vụ nhóm phảng phất có thể kiểm chắc đến nhiệt lượng một dạng, tại chị mẹ già nham tương thổ tức phun ra trong mấy mắt, bọn chúng liền chợt phân tán bốn phía, bằng tốc độ kinh người tránh ra tới. Hai cố nham tương dòng lũ chỉ có thể theo bọn nó phân tán trong kẻ hở đối liền mà qua, liền một cái mảnh vụn khối đều không sát qua. Chị mẹ già thấy thế, cực kỳ bực bội lắc lắc đầu chim, tư thái kia rất giống là nói, phiền chết. Nhưng chị mẹ già rất nhanh liếc thấy Mộ Dạo thân ảnh, cái kia nóng nảy cảm xúc lập tức bình phục lại đi. Mộ Dạo mục quang lại là vượt qua chị mẹ già, gắt gao khóa chặt đám kia dị thường linh hoạt kim loại khối vụn. Rất linh hoạt, nhưng không nhìn thấy niệm hoặc năng lượng ba động vết tích, bọn chúng đến tột cùng là như thế nào bay lên. Mắt thấy kim loại khối vụn nhóm tránh đi nham tương sau lại lần nữa tụ lại, vẫn như cũ đối với chị mẹ già theo đuổi không bỏ. Mộ Dạo năm ngón tay hơi hơi một lũng, trong lòng bàn tay phi tinh niệm khí tính chất chợt chuyển biến. Sau đó, hắn giơ tay ném một cái, phi tinh lập tức hóa thành một đạo xanh nhạt lưu quang, từ chi mẹ dạ bên cạnh thân cực nhanh mà qua, bắn thẳng về phía cái kia phiến đông nghịt kim loại khối vụn. Đối mặt phi tinh một kích, kim loại khối vụn nhóm tính toán lần nữa phân tán, đưa ra một đạo có thể để cho phi tinh từ trong xuyên qua lỗ hổng. Chương 479 không rõ chi vật 2, chương 479 không rõ chi vật 2, nhưng phi tinh vượt lên trước một bước. Nó trên không trung đột nhiên rách nứt thành một mảnh dày đặc lưu tinh mưa. Cái kia vô số dâu hình dáng niệm khí bao phủ xuống, cùng kim loại khối vụn nhóm ầm vang chạm vào nhau. Trên không lập tức nổ tung liên tiếp năng lượng cuồng sáng, sông ngang đánh thẳng nổ tung khí lưu bên trong, kim loại băng liệt sau mảnh vụn bốn phía bay tán loạn. Chị mẹ dạ quay đầu thấy cảnh này, không gặp lại nửa điểm bực bội, thay vào đó là hưng phấn tung tăng. Nó treo lên cùng phòng, thân hình có chút bay tà bay đến Mộ Dạo bên cạnh, cái kia đầu chim vội vàng xích lại gần, tại trên thân Mộ Dạo thân mật cọ sát đến mấy lần. Mộ Dạo trở tay khẽ vuốt đầu của nó, mục quang lại vẫn nhìn chằm chằm trên không chưa tan hết dư âm nổ. Thằng đến xác nhận tất cả kim loại khối vụn đều bị đánh rơi, hắn mới chậm rãi thu tầm mắt lại. Chị mẹ dạ, ngươi có bị thương hay không? Mộ Dao hỏi. Chị mẹ dạ lắc đầu, biểu thị chính mình lông tóc không thương. Vậy là tốt rồi. Mộ Dao mỉm cười, lập tức cúi đầu nhìn về phía dưới bị màn mưa bao phủ kim loại thành thị, giải thích nói, ngươi lưu tại nơi này chờ ta, ta đi tìm những người khác. Giống giống. Chị mẹ dạ mặc dù đối với cái này kim loại thành thị nội bộ lòng còn sợ hãi, nhưng vẫn là muốn cùng Mộ Dao cùng đi tìm khác đồng bạn. Mộ Dao cong ngón tay, tại nó trên đầu nhẹ nhàng vừa gõ. Nghe lời. Giống chị mẹ dạ khẽ kêu một tiếng, dương mắt nhìn qua hắn, cuối cùng vẫn gật đầu. Mộ Dao liếc qua nó tại trong cuồng phong hơi có vẻ cật lực địa bộ, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình mở rơi, hướng về phía dưới tòa kia băng lãnh bảng tạm kim loại thành thị rơi đi. Muốn tại trong như thế rắc rối phức tạp tầng tầng lớp lớp hình lăng trụ kết cấu tìm được bí củ ít các nàng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng đoàn đội thành viên trên thân đều mang theo lấy cổ lũ tổ chế tác người giấy. Những giấy này người không chỉ có thể phát huy ra mấu chốt thông tin tác dụng, còn có thể dùng chính xác định vị mỗi người vị trí, hơn nữa thời gian thực phản hồi đội hữu sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Cho nên vô luận tòa này kim loại thành thị nội bộ cấu tạo như thế nào quỷ dị phức tạp, Mộ Dao đều có thể bằng vào người giấy chỉ hướng định vị, từ đó chính xác tìm được bị cụ ịt vị trí của các nàng. Bằng vào sinh mệnh người giấy chính xác định vị cùng thời gian thực thông tin, song phương cuối cùng hữu kinh vô hiểm thành công hội hợp. Đây chính là cổ lũ tổ người giấy tại trong cái này hắc ám đại lục loại hoàn cảnh này giá trị chỗ. Cho dù người giấy số lượng cùng năng lực duy trì lúc cần phải khắc phân đi cổ lũ tổ bộ phận hiện khí lượng, nhưng cái này không cách nào bị khoảng cách hoặc hoàn cảnh dễ dàng ngăn chặn thông tin cùng định vị năng lực, đã là đoàn đội sinh tồn trọng yếu cơ thạch. Giờ này khắc này, đám người tụ tập tại một chỗ từ ba cây cao thấp chẳng chỉ kim loại hình lăng trụ tụ tập mà thành cái góc bên trong. Bên trong chỗ sâu là một cái bị cương ép đập ra cửa hang. Bị cụ ít các nàng chính là từ nơi đó thoát thân mà ra. Bây giờ cửa hang đã bị chỉ mẹ dạ dùng nham tương thổ tức hết, không cần lo lắng sẽ có vật không rõ nguồn gốc từ cửa động kia bên trong chui ra ngoài. Mà bọn hắn chỗ này xó xỉnh, mặc dù cũng không phải bị kín không gian, nhưng đối ngoại một bên kia có chỉ mẹ dạ khổng lồ thân thể ngăn trở mưa gió, cũng là miễn cưỡng coi như là một tạm thời nơi tránh gió. Tại khí hậu ác liệt lắng lại phía trước, bọn hắn không có ý định lại tùy tiện di động. Ngược lại chỉ cần không còn tao ngộ những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật tập kích, ở đây coi là một cái tương đối ổn thỏa tạm thời chỉnh đốn giờ. Các người đi ra phía trước, có tại bên trong gặp được dị thường gì sao? Mộ Dao vừa hỏi, một bên lấy ra khô giáo thảo nhung, để cho chị mẹ dạ dùng nham tương thổ tức nhóm lửa. Rất nhanh, màu vỏ quýt hỏa diễm tại ướt lạnh kim loại trên mặt đất dâng lên. Trong không khí ẩm ướt hơi nước, thậm chí là theo hình lăng trụ kim loại bày tỏ mặt chảy xuôi mà đến nước mưa, đều không có cách nào ảnh hưởng cái này đoàn hỏa diễm tiêu đốt. Nó ổn định tản ra ấm áp, xua tan quanh quẩn tại mọi người trên người một tia hàn ý, cũng là bởi vì thảo nhung cái đặc tính này, Mộ Dao lúc đó cố ý góp nhặt không thiếu. Hiện tại xem ra vẫn là rất sáng suốt. Dù sao tại trong đen như mực mà nguy cơ từ phía hắc ám đại lục, hỏa diễm cũng chính xác phi thường trọng yếu. Từ cái kia, mềm nhũn màng thịt khu vực thoát ly phía trước, chúng ta bị một loại nhìn qua rất giống kinh mạch huyết nhục vật tập kích. Nghe được Mộ Dao hỏi thăm, còn dù lòng vẫn còn sợ hãi trả lời, bọn chúng là từ màng thịt trong vách tường chui ra ngoài, số lượng không thiếu, còn có thể phun ra tính ăn mòn rất mạnh chất nhầy, tương đương nguy hiểm. Bị Cù Ít lập tức nói bổ sung, còn tốt có còn du bầy ong tại phía trước do đường, có thể sớm dụ ra công kích, chúng ta tài năng kịp thời ứng đối, mặt khác, chúng ta tại đi ra ngoài trên đường, còn tìm được loại này đồ vật. Nói xong, nàng dỡ xuống ba lô, từ trong lấy ra một khối giống như vòng tay viên vòng hình dáng tinh thạch. Trong tinh thạch vòng chỗ phủ đầy chi tiết giống như miệng thủy tinh một dạng chút thô, mặt ngoài thì khắc một đầu nhàn nhạt xoắn ốc vết xe. vết xe phần cuối dọc theo một đầu hiện ra lánh quang màu xám cho kim loại dây xích. Dây xích cuối cùng vọt liền với một cái chỉ có thể xuyên qua ngón tay viên nhuận móc kéo. Cái này đồ vật bị khảm tại một cái rất có cảm giác khoa học kỹ thuật bình đài bên trên, chúng ta không có lộng minh bạch công dụng, nhưng cảm giác được chắc có giờ giá trị, liền để thức thần thử đưa nó đã lấy ra. Bị cụ ịt vừa nói, một bên nhẹ nhàng bước. Mẹ nỉ ỉ cũng từ chính mình trong bọc lấy ra hai khối tương tự tinh thể bằng tay, nói, hơn nữa số lượng không thiếu, chúng ta mỗi người đều trang 2-3 cái. Cho ta xem một chút. Mô giật từ trong tay mẹ nỉ ỉ tiếp nhận một khối. Tinh thể vòng tay vào tay hơi lạnh, nhìn xem cũng không lớn, nhưng khuynh hướng cảm xúc rất nặng. Lại mới vừa vào tay niên luân lại một lần nữa cấp ra phải trang hấp thu nhắc nhở. Ân. Mô rào nao nao. Hắn cũng không có từ tinh thể này vòng tay bên trên cảm giác được rõ ràng tử niệm khí tức. Sẽ không phải là giống như cờ ly bình, bởi vì năng lượng hao hết mộ rào đống nhiên nghĩ tới đây loại khả năng tính. Nếu thật là dạng này, như vậy khối này tinh thể vòng tay, rất có thể giống như cờ ly bình, cũng là có một loại nào đó chưa kích hoạt công năng. Cái này địa phương mộ rào trợn như đầu, nhìn về phía cái kia bị chỉ mệ dạ dùng nham tương dung thực phủ kín lên kim loại lỗ hồng. Toàn này có thể tự động di động kim loại thành thị. Chỉ sợ tại bị cái kia vật không rõ nguồn gốc chuyển di đến nội bộ không gian sau, lại lần lượt bị một chút sau này chuyển di mà đến đồ vật chỉ mệ dạ lại với nhau. Nghe lên chính xác không thể tưởng tượng, nhưng loại này hiện tượng xác thực xảy ra theo lý thuyết, nếu như cái kia vật không rõ nguồn gốc cũng không phải là cố định bất động lãnh địa hình sinh vật, mà là một loại biết bốn phía du tẩu săn bắn loại hình, liền có khả năng sẽ ở bốn phía du tẩu dài dằng dặc đang đi đường, đem đông đảo sự vật lấp lóe chuyển di tiến nội bộ không gian bên trong, mà hắn cũng chỉ chọn tính chất đi nhấm nuốt tiêu hóa trong đó một bộ phận sự vật, cho nên nó thật giống như một cái mang theo vài rách túi người lữ hành, đem ven đường những nơi đi qua khán đến đồ vật cũng là cất vào cái kia vải rách trong túi. Nhưng đối với bước vào nơi này nhà thám hiểm mà nói, tòa này chỉ mệ dạ vô số không biết tạo vật di động thành thị, theo một ý nghĩa nào đó, có thể xưng một tòa đi lại bảo khố. Đương nhiên, ngủ đông tại bên trong những cái kia có công kích tính tồn tại, cũng là sáng loáng phong hiểm. Chương 480 thu hoạch khổng lồ cùng kinh biến, 1, chương 480 thu hoạch khổng lồ cùng kinh biến, 1, một tòa ẩn giấu không biết bao nhiêu kỳ ngộ cùng thu hoạch di động bảo khố, ngay tại trước mắt. Phải mạo hiểm đi vào tìm tòi sao? Kỳ thực bằng vào những khả năng kia ẩn chứa từ niệm vật, cũng đủ để cho mộ giáo độc lòng. Thuống chi, nghiên luân năng lượng rất phong phú, hoàn toàn có thể mượn nhờ thương điệu bàn cho vận thế gia trì, đem thăm dò phong hiểm để đến thấp nhất. Mộ Giáo ánh mắt hơi hơi lấp lóe. So với rất nhiều không biết tạo vật, thậm chí hy vọng, hắn càng muốn hơn nghiên luân năng lượng. Bởi vì nghiên luân năng lượng nhiều ít, quyết định đội ngũ có thể hay không từ hắc ám đại lục toàn thân trở ra. Nếu như không cách nào bình yên rời đi, như vậy thì là tìm được nhiều hơn nữa thật đồ vật, cũng đều là không tốt. Trong lòng Mộ Giáo bắt đầu sinh lại vào trong thăm dò ý nghĩ, nhưng hắn cũng không có quá lạc quan. Thương điệu năng lực, tại không tổn hao trạng thái dưới, biết ngẫu nhiên giao phó hảo vận hoặc ách vận. Chỉ khi nào liên tục phát động mấy lần hảo vận, theo sát phía sau ách vận cường độ liền sẽ kịch liệt kéo lên, trở nên cực kỳ nguy hiểm. Trái lại, nếu là liên tiếp tiếp nhận ách vận, cũng có thể là tích lũy ra một lần bộc phát tính chất cường vận. Vấn đề ở chỗ, tại Hắc Ám đại lục như vậy hung hiểm trong hoàn cảnh, thường nhân thường thường liền một vòng ách vận đều khó mà vượt qua. Nếu như muốn đem cái này không thể khống chế ngẫu nhiên vận thế biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhất định phải tiêu hao niên luân năng lượng, ép buộc thương điểu từ đầu đến cuối chủ động tuyển định hảo vận lá bài này. Nói một cách khác, nghĩ tại tìm tòi hành động bên trong đem phong hiểm đè đến thấp nhất, liền cần không ngừng tiêu hao niên luân năng lượng dự trữ. Vậy cái này liền cần cân nhắc một vấn đề. Cho dù hắn có thể tại tìm tòi hành động bên trong thu hoạch tương đối khá, tìm được không thiếu giá trị cao chi vật, nhưng nếu là niên luân năng lượng chuyển hóa tốc độ theo không kịp vận thế chi lực tiêu hao tốc độ, liền có thể biết ảnh hưởng đến sau đó cái kia càng thêm dài dằng dặc, cũng càng thêm hung hiểm đường về. Căn cứ vào cái này cân nhắc, Mộ Giảo cũng không có bị tham lam choáng váng đầu óc. Đây cũng không phải là dục vọng quá thấp. Tối căn bản nguyên nhân, hay là hắn chuyến này thu hoạch đã không thiếu. Nếu như đội ngũ bây giờ trong ba lô giống tuyết, cái kia loại này chuyện cũng không cần suy tính, khẳng định muốn đi vào liệu một phen. Đây chính là nhân tính cùng dục vọng ở giữa đối kháng. Đến tột cùng nên làm thế nào lựa chọn, thường thường chỉ ở nhất tuyến ở giữa. Mộ Giáo mục quang không còn lưu lại tại cái kia bị nham tương phủ kín lên kim loại lỗ hồng, ngược lại một lần nữa trở xuống bị cụ ịt các nàng mang ra viên hoàn thủ trạc bên trên. Cái này đồ vật, đại khái cùng cỡ lìn bình tương tự, đều thuộc về sau khi chết chi niệm tạo vật, chính là năng lượng cơ bản tiêu hao hết, rất khó lại cảm nhận được tử niệm khí tức. Niên Luân cho ra hấp thu nhắc nhở, cơ bản liền biết kỹ cái này đồ vật lai lịch. Mộ Giảo dưới đây hướng đồng đội nói ra phán đoán của mình. Bị cụ ít nghe vậy, trong mắt lướt qua nhất đi hoàng nhiên, lập tức hiện lên sâu hơn nghi hoặc, nói: ta một mực đang nghĩ, giống loại này sau khi chết chi niệm tạo vật, đến tột cùng là làm thế nào đến lượng sản? Ai biết đâu? Mộ Giảo cúi đầu, quan sát đến vòng tay mặt ngoài vết xe, thấp giọng nói: ta duy nhất có thể nghĩ tới khả năng tính, chính là dùng hệ kiểm soát đặc tính đi thực hiện lượng sản niệm năng lực loại sự tình này. Hệ kiểm soát? Bị cụ ít nao nao, mấy loại giả thiết cấp tốc lướt qua não hải. Lấy hệ kiểm soát cái kia có thể xuyên tạc nhận thức, thậm chí là trí nhớ năng lực đặc tính, nếu như thực hiện cho người khác trên người năng lực cường độ đủ cao, chính xác có thể làm được tái tạo tính cách một người, thậm chí bịa đặt ra giả tạo nhân sinh kinh nghiệm. Mà niệm năng lực giả có khả năng khai phát đi ra ngoài năng lực, thường thường cũng là nguồn gốc từ tính cách hoặc kinh nghiệm. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó, chỉ cần giỏi dùng hệ kiểm soát năng lực đặc tính, liền hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái phù hợp dự thiết tiềm ẩn niệm năng lực giả cá thể. Loại thao tác này, kỳ thực cùng chế tạo người nhân bản không có gì khác biệt. Chớ nói chi là sau này năng lực lượng sản. Đây là bị cụ ịt căn cứ vào tự thân nhận thức có khả năng chạm đến lý giải. Mà Mộ Giảo nghĩ tới, lại càng thâm nhập, cũng càng hắc ám. Hắn tiếp xúc qua củ cạn nị quốc vị kia vương nữ, cho nên rất rõ ràng ở trong mắt người cầm quyền, nhân mạng chẳng qua là một cái băng lãnh con số. Giống tương lai có thể không có chút nào tâm lý gánh vác đem 20 vạn thuyền biên xem như tế phẩm cả kỉn quốc vương hôi nổi thịt, cũng là như thế. Thậm chí hắn có chút quen thuộc dồn địch gia tộc. Đối đãi quản gia phương thức, trên bản chất cũng là biết coi là một loại vật tiêu hao. Đây chính là thế giới một góc không còn che giấu chân thực. Mà nhân mạng như cỏ rác, vừa vặn là hệ kiểm soát năng lực nhất là giá rẻ, cũng hiệu suất cao nhất môi giới. Cho nên giống V5 như thế siêu cấp đại quốc, tất nhiên cũng nên áp dụng qua tương tự thủ đoạn. So sánh dưới, cả kỉn vương quốc chi kia gánh vác hy sinh rác ngộ nguyền rủa bộ đội, ngược lại lộ ra nhân đạo một chút. Ít nhất, những người kia là tự nguyện. Mộ Gia thực lực bây giờ là không tranh cãi chút nào thế giới tối cường, nhưng cũng sẽ không khinh thị siêu cấp đại quốc nội tình. Đợi đến hắn đem Hắc Ám đại lục những thu hoạch này mang về, nếu như cần hiện thành khác giá trị, nhiều ít vẫn là phải lưu ý V5 phản ứng bên kia. Có lẽ chỉ có đem đẳng cấp tăng lên tới 200, thậm chí cao hơn, mới không cần lại lo lắng những thứ này ai chung quanh. Ánh lửa chập chờn, mọi người thấy viên vòng tay, khó tránh khỏi cũng là như có điều suy nghĩ. Không nói trước sản xuất hàng loạt vấn đề, những thứ này nguồn gốc từ sau khi chết chi niệm tạo vật, tại trong tay vượt qua 5 tháng dài đẳng đáng tái hiện tại, tóm lại sẽ cho người một loại khó mà diễn tả bằng lời xúc động. Đến nỗi mồ dập cho kết quả giám định, các nàng sẽ không hoài nghi chút nào. Dù là các nàng chính xác không cảm giác được tử niệm khí tức, cái này đồ vật giống như cờ ly bình, cũng là sau khi chết chi niệm tạo vật, cũng không biết cụ thể có ích lợi gì. Cố Lù Tổ tùy ý chế trụ móc kéo, đem viên vòng tay giống y ho tới lui lắc lư, lại không tự chủ được nghĩ đến trong nhà ưa thích chơi y ho cà cà kỳ lù. Mộ Giáo nhìn về phía Cố Lù Tổ, cười hỏi, rất hiếu kỳ sao? Ân. Gặp Mộ Giáo đang cười, Cố Lù Tổ cũng không tự chủ lộ ra một nụ cười. Mộ Giáo tiếp lấy lại hỏi, chỗ ngươi có mấy cái? 4 cái. Cố Lù Tổ trả lời. Mộ Giáo nghe xong, đem chính mình trên tay cái kia còn cho mẹ nghĩ, tiếp đó hướng Cố Lù Tổ đưa tay phải ra, mỉm cười nói, tiễn đưa ta một cái à? Ta thử xem có thể hay không nghiên cứu ra tin tức hữu dụng. Đều cho ngươi. Cố Lù Tổ không hề nghĩ ngợi, liền đem tất cả viên vòng tay đều nhét vào Mộ Giáo trong tay. Nhưng lập tức lại nghĩ tới Kỳ Lù Ca Ca nói không chừng cũng biết ưa thích, liền lại cầm về một cái, nói khẽ, ta lưu một cái đưa cho Kỳ Lù Ca Ca liền tốt. Mẹ nhỉ ý nhìn xem Mộ Giáo trả lại viên vòng tay, lại nhìn một chút Cố Lù Tổ kín đáo đưa cho Mộ Giáo mấy cái kia, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Vẫn là dùng ta à, Cố Lù Tổ, ngươi những cái kia vẫn là đều để lại cho ngươi Kỳ Lù Ca Ca à. Nàng thân sắc ung dung từ Mộ Giáo trong tay lấy đi Cố Lù Tổ viên vòng tay, tại Cố Lù Tổ còn chưa kịp phản ứng, thì rút một tay thu vào ba lô, tiếp lấy lại đem chính nàng ba cái viên vòng tay toàn bộ nhét vào trong tay Mộ Giáo. Cố Lù Tổ liếc mẹ nỉ ý một cái, không có lên tiếng, chỉ là đem mẹ nỉ ý tự tiện thu vào túi đeo lưng viên vòng tay một lần nữa lấy ra, tính cả nguyên bản phải để lại cho Kỳ Lù một cái kia, cùng một chỗ dùng sức chụp tiến Mộ Giáo trong tay. Mới ba cái, ta xem không quá đủ. Làm xong động tác này, Cố Lù Tổ nghiêng mặt qua liếc nhìn mẹ nỉ ý, lạnh rên một tiếng. Mẹ nỉ ý lại không có để ý tới Cố Lù Tổ phản ứng, chỉ là nhìn chằm chằm Mộ Giáo. Mộ Giáo trầm mặc, lập tức hơi có vẻ bất đắc dĩ mở miệng nói, ta chỉ cần một cái là đủ rồi. Hơn nữa Cố Lù Tổ nhiều hơn ngươi bỏ đi phải để lại cho Kỳ Lù cái kia, không phải cũng vẫn là ba cái sao? Chương 480 thu hoạch khổng lồ cùng kinh biến 2, chương 480 thu hoạch khổng lồ cùng kinh biến 2, mẹ nỉ ý ngắt lời hắn. Cố Lù Tổ còn nghĩ nói chút gì, đã thấy một đầu buộc lên nơ con bướm hắc xà niệm thú đống nhiên chạy tới. Cái kia đầu rắn linh xảo vẩy một cái, đem trong tay Mộ Giáo một đống viên vòng tay đều đánh bay. Tại tinh chuẩn khống chế lực đạo phía dưới, ba con bay về phía mẹ nỉ ý, 4 cái thì hướng về Cố Lù Tổ. Đầu này hắc xà niệm thú, tự nhiên là gieo dùng tay trái cụ hiện hóa đi ra ngoài. Ngây thơ. Gieo nhàn nhạt đánh giá một câu, hoàn toàn không nhìn mẹ nỉ ỉ cùng Cố Lù Tổ lập tức trông lại tựa như muốn giết người một quang, trực tiếp đi tới Mộ Giáo trước mặt. Mộ Giáo, ngươi có biện pháp nghiên cứu ra cái này đổ vật cách dùng. Nàng nói, đem một cái viên vòng tay đưa về phía Mộ Giáo. Mộ Giáo nhìn về phía nàng, không có trực tiếp trả lời, ngược lại cười hỏi, như thế nào, liền ngươi cũng sẽ ở ý cái này. Cỡ Lìn Bình lưu lại cho ta ấn tượng rất sâu, cho nên đối với cái này đồ vật, bao nhiêu cũng có chút chờ mong. Gieo ngữ khí bình tĩnh, mục quang lại một mực khóa chặt tại trên viên vòng tay, rõ ràng vô cùng để ý Mộ Giáo tiếp nhận nàng đưa tới vòng tay, nói, có thể hay không nghiên cứu ra được, ta không dám hứa chắc, bất quá cái này đồ vật số lượng không thiếu, ngược lại là có thể thử một lần. Ngươi muốn làm gì? Gieo mục quang hơi đổi, mang theo một chút hiếu kỳ nhìn về phía Mộ Giáo khuôn mặt. Mộ Giáo lấy hành động đáp lại Gieo nghi vấn, trực tiếp thôi động niên luân năng lực, đem viên vòng tay trong nháy mắt chuyển hóa làm năng lượng thuần túy. Gieo nhìn xem vừa mới đưa tới vòng tay tại trước mắt tiêu thất, trên mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Nàng đối với Mộ Giáo cái kia sâu không lường được trừ niệm thủ đoạn, sớm đã có trọn vẹn hiểu rõ. Bây giờ nhìn thấy Mộ Giáo trực tiếp đem cái này tử niệm tạo vật gỡ trừ, trong lòng cũng đại khái minh bạch Mộ Giáo dự định. Hơn phân nửa chính là tính toán từ trong lưu lại sau khi chết chi niệm này, lấy ra một chút tin tức tương quan. Mộ Giáo đúng là dạng này tính toán. Chỉ là hắn trong lòng tin tưởng, cũng không phải là tất cả bị hấp thu sau khi chết chi niệm đều biết kèm theo ký ức hoặc tin tức mạnh vụn. Điểm này, hắn đến nay còn không có thăm dò minh xác quy luật. Có thể xác định là loại này có không tin tức hiện tượng, tựa hồ cùng tử niệm bản thân mạnh yếu cũng không có trực tiếp quan hệ. Giống như mới vừa rồi bị chuyển hóa cái kia bất minh vật thể, cùng với tại trong kim loại đô thị hấp thu những cái kia hình lăng trụ thể, cũng không có mang đến bất cứ trí nhớ gì hình ảnh hoặc manh mối. Nguyên nhân chính là như thế, đối với trước mắt năng lượng này sắp hao hết vòng tay, Mộ Giáo cũng không cách nào xác định tại chuyển hóa sau đó, phải chăng có thể từ trong thu được tin tức hữu dụng. Kết quả rất mau ra tới. Mộ Dật trong đầu đột nhiên thoáng qua một chút tin tức đoạn ngắn, chính là liên quan tới cái này chỉ viên vòng vòng tay công dụng. Cái này đổ bật tiếp thu xong tin tức tương quan sau, Mộ Dật không khỏi nao nao. Cái này chỉ kết nối lấy vòng kéo viên vòng vòng tay, lại là một kiện có thể chống cự biển sâu áp lực, hơn nữa cung cấp dưỡng khí tuần hoàn chức năng đặc thù trang bị. Cụ thể phương pháp sử dụng là đem vòng tay mặc trên người, bất luận cái gì bộ vị cũng có thể. Tiếp đó vận dụng tương tự chu kỹ xảo, đem niệm khí quán chú đến trên móc kéo, cuối cùng dùng sức kéo một phát, vòng tay bên trong những cái kia chi tiết chút thô liền sẽ giống như cơ thể sống nấm cùng người sử dụng cơ thể chặt chẽ dán vào. Ngay sau đó, một cỗ dịch nhờn sẽ theo vòng tay mặt ngoài chảy ra, dọc theo vết xe bên trong chạy xuôi đi ra, cấp tốc lan tràn bao trùm người sử dụng toàn thân, tạo thành một tầng đơn bạc niêm mạc. Mộ Dật kinh ngạc nguyên nhân là không nghĩ tới tòa này kim loại đô thị bên trong, vậy mà lại xuất hiện một loại đặc thù trang bị bởi lặn. Leo chú ý tới Mộ Dật thần sắc biến hóa, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức hỏi: "Ngươi cầm tới tin tức?" "Ân, đơn giản tới nói, đây là một kiện trang bị bởi lặn." Mộ Dật nên tiếp nàng mang theo vội vàng một quang, giải thích nói: "Chỉ cần đeo nó lên, cũng không cần suy nghĩ thêm biển sâu áp lực cùng dưỡng khí vấn đề, có thể dưới đáy biển tự do hành động." Trang bị bởi lặn Ageo nghe vậy, trên mặt lướt qua vẻ thất vọng, lắc đầu, nói: "Đây đối với chúng ta tới nói, tựa hồ tác dụng không lớn. Tác dụng chính xác không tính đông đảo, nhưng đừng coi nhẹ nó chế dưỡng công năng. So với lặn xuống nước công năng, Mộ Dật ngược lại là tương đối coi trọng dưỡng khí đặc điểm này." Hắn bỗng nhiên nghĩ đến màu đen cự thủ chỗ cái kia phiến thủy trạch chi địa. Tại trung ương vùng hồ nước chỗ sâu, thế nhưng là sinh trưởng thủy châu loại này hy vọng chi vật. Mà nhân loại không giống linh trạch tộc như thế nắm giữ trời sinh dưới nước thích ứng năng lực, nếu như không có thủ đoạn phụ trợ, rất khó từ đáy hồ thu thập được thủy châu. Như vậy nhìn tới, cái này đặc thù trang bị bởi lặn, tại đặc biệt tình cảnh phía dưới, vẫn có thể cử đi rất đa dụng chẳng. Đến nỗi xâm nhập hải dương tìm tòi loại sự tình này, Mộ Dật còn không có sống đủ, lại không muốn đi khiêu chiến hắc ám hải vực chỗ sâu cái kia khủng bố mà không biết vòng sinh thái. Cái khác tạm thời không đề cập tới, chỉ là cái kia trường cùng hắc ám đại lục tương quan tất cả niệm đồ bên trên, liền tiêu chú không thiếu làm cho người nhìn mà sợ cự hình biển sâu sinh vật. Lại là trang bị bởi lặn còn dù rất là kinh ngạc, nhìn không được dùng chân nhẹ nhàng dẫm phía dưới kim loại mặt đất, trong giọng nói mang theo không hiểu, loại này địa phương làm sao lại lưu lại trang bị bởi lặn. Luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Có lẽ bên trong còn có khác kỳ quái hơn thật đồ vật. Mộ Dật cười cười, mục quang đảo qua bên cạnh đồng bạn, thuận thế hỏi: "Ta đang suy nghĩ muốn hay không lại vào trong tìm tòi một lần, các ngươi cảm thấy thế nào?" Tiếng nói rơi xuống, phản ứng của mọi người không giống nhau. Yên lặng ngắn ngủi sau, vị cụ ít trước tiên mở miệng phản đối nói: "Ta cho rằng vẫn là thôi đi, không nói trước có thể gặp phải phong hiểm. Chúng ta nhưng không có chứa được vật phẩm không gian năng lực, coi như thật tại bên trong tìm được cái gì tốt đồ vật, cũng rất khó mang ra." "Ta đồng ý." Bị cụ ít cách nhìn. Leo liếc mắt nhìn muốn nói lại thôi còn dù, nói bổ sung: "Còn dù cái kia dùng để trinh sát bầy ong, vừa rồi đại bộ phận đều gãy tại bên trong, huống hồ, bằng vào ta cùng bị cụ ít bây giờ thương thế, rất có thể sẽ đang thăm dò liên lụy đội ngũ." "Nói cũng phải." Mộ Dật nghiêm túc nghĩ, cuối cùng vẫn bỏ đi cái này ý nghĩ. Hắn ngược lại là có thể một thân một mình đi vào tìm tòi, nhưng cái khác người lưu thủ tại bên ngoài, nếu là không có cường vận che chở, khó đảm bảo sẽ không phát sinh ngoài ý muốn gì. Niên luân năng lượng, liền lưu lại trên đường trở về, cùng với lại xuất phát phía trước, có lẽ có thể nhờ vào đó cảnh cáo một chút thủ môn nhân. Mộ Dật lặng yên suy nghĩ. Đám người cứ như vậy tại chỗ nghỉ dưỡng sức không sai biệt lắm một giờ. Bên ngoài báo tố, cũng cuối cùng có lắng xuống dấu hiệu. Tối rõ ràng biến hóa là gió thổi giảm bớt rất nhiều, không còn đem chỉ mệ dạ thổi đến lung la lung lay. Mộ Dật phát giác điểm này sau, lập tức gọi đám người khởi hành rời đi. Hắn cũng không tính vận dụng niên luân năng lượng để cho thương điệu đối liền một đợt cường vận, mà không có phần này cường vận giá trị, tiếp tục dừng lại loại này địa phương, không thể nghi ngờ ẩn giấu rất nhiều không biết phong hiểm. Mau chóng rời đi, mới là dưới mắt lựa chọn sáng suốt nhất. Một lát sau, chỉ mệ dạ bày ra hai cánh, chở đám người bay về phía trong mưa gió. Nhưng mà, liền tại bọn hắn bay khỏi kim loại đô thị bất quá mười mấy giây, cái kia một mực kèm theo đô thị di động, như trọng truy đập nện đại địa một dạng oanh minh tiếng vang, không hề có điểm báo trước biến mất. Cái này khiến chỉ mệ dạ trên lưng đám người không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn lại. Mưa gió tràn ngập tầm mắt bên trong, tòa kia cực lớn di động đô thị biến mất không thấy. Trong lòng mọi người đều là chấn động, ngay sau đó thấy lạnh cả người leo lên lưng. Bọn hắn cũng không chú ý tới, bởi vì mưa to rội rửa mà nước chảy róc rách đại địa bên trên, một đạo đen như mực địa mạc đang bằng tốc độ kinh người lướt qua. Nếu có chú ý tới một màn này mà nói, tất nhiên sẽ sắp rời động đô thị hư không tiêu thất hiện tượng, cùng đạo này kỳ quái màu đen địa mạc liên hệ với nhau. Chỉ là có tất cả người trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ quẩn quẩn không ngừng. Nếu như bọn hắn không có ở nửa phút phía trước rời đi tòa kia kim loại đô thị, phải chăng bây giờ cũng biết giống như nó, không có dấu hiệu nào hư không tiêu thất? Chỉ là nghĩ đến cái này khả năng tính, cái kia cỗ từ lưng kéo lên mà lên hàn ý, liền cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Mộ Dật thậm chí mắt nhìn trên bả vai thương điểu. Lại là vận khí sao? Không đúng. Chủ yếu hơn nguyên nhân là hắn từ bỏ lại đi kim loại đô thị nội bộ thăm dò ý nghĩ. Chương 481 quần quần không dứt chết nghiệm, 1, chương 481 quần quần không dứt chết nghiệm, 1, lựa chọn thường thường chỉ ở một niệm ở giữa, lại đủ để quyết định sinh tử. Ở trên vùng đất này, nhân loại vĩnh viễn không biết một giây sau sẽ có vật gì đánh tới. Kim loại di động đô thị hư không tiêu thất, lại một lần nữa cảnh cáo lấy nơi này nguy hiểm. Tại trong hắc ám đại lục cái này mấy tháng kinh nghiệm, Mộ Dật cùng đồng đội càng ngày càng sâu cắt cảm nhận được nở tờ dỗ hội trưởng năm đó loại kia bất lực cùng rung động. Đây không phải tại cùng cá thể chiến đấu, mà là tại đối mặt toàn bộ thiên nhiên. Cho dù là V5 dạng này siêu cấp đại quốc, nâng cả nước chi lực cũng khó có thể tại Hắc Ám đại lục lấy được thành quả, huống chi là nhân loại cá thể. Từng được vinh dự thế giới tối cường nở tờ rồ, thậm chí không thể chân chính bước qua đạo kia cánh cửa. Mà Mộ Giáo lãnh đạo đội ngũ mặc dù có thể bước qua cánh cửa, nhưng cũng tuyệt không khả năng trên phiến đại lục này nắm giữ chủ độc quyền. Ở đây, chỉ có thời khắc bảo trì kính sợ, mới khả năng tiếp tục hướng phía trước hành động. Chị Mệ Dạ, đi thôi. Mộ Giáo bình phục trong lòng gợn sóng, nửa ngồi lấy cơ thể, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ phía dưới chị Mệ Dạ lưng. Mặc dù hắn rất muốn biết phía trước một giây còn tại Oanh Minh di động kim loại đô thị, đến tột cùng là như thế nào biến mất, nhưng cũng sẽ không bước lên phong hiểm đi thêm một bước xác nhận. Đệ nhất thời gian rời xa ở đây, mới là cử chỉ sáng suốt. Chị Mệ Dạ không giống với Mộ Giáo bọn hắn, cũng không như thế nào để ý kim loại đô thị hư không tiêu thất cái hiện tượng này, tại thu đến Mộ Giáo chỉ lệnh sau, liền vỗ cánh đón gió mưa bay hướng không trung. Đám người cúi đầu xuống, thật lâu nhìn chăm chú lấy trên mặt đất đạo kia bị kim loại đô thị ngạnh sinh sinh cày ra cực lớn khe rãnh, tâm tình phức tạp. Đối mặt loại này tại một giây ở giữa đột ngột phát sinh hiện tượng bị dị, người bình thường chỉ sợ ngay cả tại mặt đất đi lại dũng khí đều biết đánh mất ra bây giờ. Chỉ là cảm thụ được từ chỉ Mệ Dạ lân phiến giữa khe hở xuyên qua gió lạnh, lại vô hình có một loại không thua gì hỏa diễm tia sáng an toàn cảm giác. Không trung tất nhiên cũng có nó nguy hiểm, nhưng là cùng trước mắt mặt đất so lên, cuối cùng không phải một cái tầng cấp. Theo chỉ Mệ Dạ càng bay càng cao, đám người yên lặng thu tầm mắt lại, trong lòng chỉ nguyện có thể thuận lợi bay chống đỡ đường ven biển, lại lên đường bình an trở về lục đại lục. Chỉ Mệ Dạ không có tùy tiện xuyên qua báo tố mây đi đến chỗ càng cao hơn. Tầng mây kia phía trên không trung là không vực bên trong nguy hiểm nhất khu vực. Như thế vì càng an toàn phi hành, cũng chỉ có thể chịu đựng mưa gió quấy nhiễu. Cũng may trước mắt gió thổi không đủ để ảnh hưởng đến thăng bằng của nó, mà niệm năng lực giả có thể bằng vào niệm khí đi cơ thể của cường hóa cơ năng, trong ngắn hạn không đến mức sẽ có sai lầm âm phong hiểm. Coi như thật có dạng này dấu hiệu, Mộ Giáo cũng có thể lập tức vận dụng vòng tuổi năng lượng, kích hoạt những cái kia mới từ kim loại đô thị lấy được trang bị bởi lặn. Một khi khải dụng, ít nhất có thể trợ giúp bọn hắn cách tuyệt nước mưa cùng nhiệt độ thấp. Sở dĩ không có nói phía trước kích hoạt, là bởi vì trước mắt vòng tuổi năng lượng ưu tiên cấp sử dụng, càng nhiều là vì bảo đảm đường về, cùng với vì ứng đối người giữ cửa khả năng mang tới sau này uy hiếp. Muốn để Thương Điểu đi cảnh cáo một chút người giữ cửa sao? Mộ Giáo mi mắt buông xuống, tại trong lòng nhiều lần cân nhắc kế hoạch này khả thi. Kỳ thực tại nhiều lần vì Thương Điểu bổ sung năng lượng sau đó, hắn đã có thể cảm nhận được đối phương phần kia không che giấu chút nào ỷ lại tâm lý. Loại này không biết vì sao sinh ra kỳ dị tồn tại, đối với năng lượng khao khát, cơ hồ đồng đẳng với sinh tồn bản năng. Có lẽ có thể lợi dụng điểm này để cho Thương Điểu an phận để cho hắn sử dụng. Nhưng mà không bài trừ người giữ cửa cũng có thể giúp Thương Điểu sung năng khả năng tính. Cân nhắc đến điểm này, vẫn như cũ có thả hổ về rừng phong hiểm. Cho nên tại đối với người giữ cửa áp dụng phản chế kế hoạch phía trước, còn phải dò xét hoặc thâm nhập hiểu rõ một chút Thương Điểu. Cứ việc sở nụt bùn tộc di hải cấu tạo ý thức thông đạo có thể trình độ nhất định chiếu rọi đối phương chân thực tâm tư cùng cảm xúc ba động, nhưng Mộ Giáo vẫn không cách nào hoàn toàn yên tâm. Việc này liên quan toàn bộ đoàn thể an nguy, hắn nhất thiết phải cực kỳ thận trọng. Chỉ Mệ Dạ tại trong báo táp phi hành mấy canh giờ, mới rốt cục thoát ly một mảnh kia bất tỉnh trời tối địa khu vực. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, trận này khí hậu ác liệt ảnh hưởng phạm vi vậy mà rộng như thế. Xông ra phong bạo vòng sau, nên đón bọn hắn chính là bạn dặm trời trong, phản phất đi tới một cái thế giới khác. Bầu trời xa xăm, mơ hồ có thể thấy được một chút điểm đen đang di động. Phía dưới đại địa, nhưng là một mảnh rộng lớn dài đất bình nguyên. Muôn hình muôn vẻ cự hình sinh vật đang tuần hoàn theo thuần túy động vật bản năng, diễn ra nhược nhục cường thực sinh tồn tiết mục. Động tác hơi chậm kẻ yếu, thường thường một giây sau liền sẽ biến thành đồ ăn. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên mắt thấy cảnh tượng như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy, trong lòng cuối cùng khó tránh khỏi sẽ hiện lên vẻ nghi hoặc. Những sinh vật này mỗi ngày đều tại bày ra cường độ cao săn giết cùng đào vong, lại đến tột cùng là từ chỗ nào lấy được đầy đủ thời gian và năng lượng, lớn lên phải khổng lồ như thế. Đáp án không thể nào biết được. Ngược lại chỉ Mệ Dạ có thể bằng vào cường hãn phi hành lực bền bỉ đi lần tránh loại này vòng sinh thái chém giết. Trong mấy ngày kế tiếp, Mộ Giáo một mực mịt mở thăm dò Thương Điểu thái độ. Hắn kỳ thực cân nhắc qua một loại khác càng triệt để hơn cách làm. Đó chính là trực tiếp đem Thương Điểu hấp thu, có lẽ có thể đem chuyển hóa làm sau khi chết chi niệm năng lực tài liệu, lại lấy niệm thú hình thức đưa nó cụ hiện hóa đi ra. Cứ như vậy, cũng sẽ không lại có mất khống chế chi ưu. Nhưng bạn nhất chuyển hóa thất bại, như vậy đội ngũ liền đem triệt để mất đi Thương Điểu cái này trọng yếu bảo đảm. Mộ Giáo không có cách nào cầm toàn bộ đường về an toàn làm tiền đặt cược, đi đánh cược cái kia không xác định khả năng tính. Bất quá ngay cả phiên thăm dò xuống, hắn cảm giác chính mình tựa hồ quá lo lắng. Thương Điểu thái độ đối với hắn, không, nói chính xác hơn, là đối với vòng tuổi năng lượng thái độ, đơn giản ân cần đến quá phận. Giống như là liếm chó. Thái độ như vậy, ngược lại thành Mộ Giáo thu hoạch đột phá khẩu tin tức. Hắn nói bóng nói gió, cuối cùng thăm dò mong muốn tình báo. Người giữ cửa cũng không có triển vọng Thương Điểu xung năng thủ đoạn, lại nắm giữ bộ hoạch nó năng lực, cùng với có thể bảo đảm nó thời khắc ở vào giống hưu miên trạng thái. Chuẩn xác hơn tới nói, là đem niên linh đông cứng tất cả niệm năng lực. Người giữ cửa nhất tộc tuổi thọ sở di kéo dài, chính là bằng vào loại này năng lực. Đối với không cách nào thông qua thủ đoạn khác tới bổ sung năng lượng Thương Điểu tới nói, người giữ cửa loại này năng lực, tương đương thế là giúp nó chậm lại năng lượng thường ngày tiêu hao tốc độ. Đây cũng là biến tướng kéo dài sống còn thời gian. Mà hắn bình thường thời điểm, cũng chỉ là hoạt động phạm vi nhận hạn chế mà thôi. Cho nên để bảo đảm tự thân sống còn, Thương Điểu thậm chí vui lòng chủ động tiến vào lồng chim bên trong, mà không phải lợi dụng năng lực đi thoát khỏi người giữ cửa khống chế. Dù sao chủ động sử dụng năng lực, cũng mang ý nghĩa nó phải tiêu hao năng lượng, có thể nói hại người hại mình. Dưới cái nhìn của nó, tự do kém xa sinh tồn trọng yếu. Đây không phải phương diện tinh thần lựa chọn, mà là cắm rễ tại bản năng sinh tồn sách lược. Mặc dù thủ vệ nhân ngẫu ngươi cũng biết chỉ phái nó đi làm chút sự tình, nhưng chỉ cần không ép buộc nó vận dụng cái kia liên quan đến sinh tồn căn cơ vận thế tuyển định năng lực, liền cũng không tính cái đại sự gì. Hiểu rõ sau những tin tức những thứ này, Mộ Dược Quả quyết định để cho Thương Điểu đi đối phó người giữ cửa. Hơn nữa hắn muốn nhìn một chút, có hắn can thiệp trong đó, nếu như người giữ cửa chết bởi Thương Điểu chọn bận rủi công kích đến, phải chăng có thể vì hắn mang đến kinh nghiệm giá trị. Thành tường chi địa, vị kia đầu xương cốt lộ ra ngoài, sinh ra một đôi màu vàng đôi mắt người giữ cửa, giống như pho tượng đứng ở nơi đây, ngày qua ngày. Sàn sạt đột nhiên, tường thành phía trên một chỗ tường đống bên trên, chợt truyền đến Thương Điểu tiếng kêu. Người giữ cửa chậm rãi mở ra con mắt, theo tiếng kêu nhìn lại. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thương Điểu trở về, cũng mang ý nghĩa đám kia nhân loại hơn phân nửa đã lây nhiễm rồi bạn, thậm chí chết ở trên đường. Nhưng theo hắn nhìn về phía Thương Điểu, lại có thể từ đối phương nhìn đến ánh mắt bên trong cảm nhận được một tia bực cận. Ân. Người giữ cửa ánh mắt khẽ biến, lúc này mới chú ý tới Thương Điểu dừng chân vị trí, cùng mọi khi không giống nhau, cố ý rời hắn một khoảng cách. Thương Điểu, ngươi. Người giữ cửa không khỏi cảm nhận được một hồi tim đập nhanh. Chương 481 quần quần không dứt chết niệm 2, chương 481 quần quần không dứt chết niệm 2, Thương Điểu lại là đột nhiên vỗ cánh bay đi. Cắt. Trên không bay xuống tiếp theo phiến màu đen lông vũ. Người giữ cửa nhìn thấy cái kia phiến đại biểu cho vận rủi màu đen lông vũ lúc, một trong nháy mắt trong đầu thoáng qua vô số loại khả năng. Trong đó một cái ý niệm là Thương Điểu bị đám kia nhân loại thu phục. Làm sao có thể? Hắn tuyệt không tin tưởng nhân loại có thể làm được loại sự tình này, chớ nói chi là để cho cái kia vô cùng yêu quý lông vũ Thương Điểu chủ động đối với hắn sử dụng năng lực. Có thể trước mắt cảnh tượng phải nên làm như thế nào giảng giải? Khó có thể tin cảm xúc để cho người giữ cửa phản ứng chậm nửa nhịp. Mặc dù như thế, hắn vẫn cấp tốc điều chỉnh trạng thái, nhanh chóng hướng Thương Điểu lập tức tay phải. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm mà cường đại sinh mệnh năng lượng từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, thẳng đến Thương Điểu mà đi, cũng không ở giữa không trung như thiểm điện ngưng kết thành người dẫn đường bộ dáng. Bắt được nó, người giữ cửa ánh mắt băng lãnh. Người dẫn đường vừa thành hình, tựa như tiêu thương bắn về phía Thương Điểu. Đối mặt lôi đình này truy kích chi thế, Thương Điểu mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại hoảng đến muốn mạng. Nó cũng không phải sợ bị bắt chỉ là không nỡ lại sử dụng một lần chủ động điều khiển vận thế năng lượng. Tại tới đây đối với người giữ cửa trước khi động thủ, nó cùng Mộ Dạo bàn luận tốt số lần là 2 lần. Theo lý thuyết, nếu như nó chỉ dùng một lần liền xong việc, liền có thể ăn đến một lần tiền hoa hồng. Vì quý báo sống còn năng lượng, nó nhất thiết phải tính toán tỉ mỉ. Không cần a, ta không muốn dùng lần thứ hai. Thương Điểu tại trong lòng kêu rên. Đúng lúc này, phương xa một vòng màu xanh nhạt niệm đạn chạy nhanh đến. Tới rồi sao? Thương Điểu tinh thần hơi rung động, ánh mắt gắt gao khóa lại điểm này xanh nhạt tia sáng. Đinh. Nó miễn cưỡng nhắm ngay thời cơ, đem sớm chuẩn bị tốt khắc tinh tiêu thần tự ngạnh tệ ném về phía sau lưng đội sát không buông người dẫn đường. Tại thần tự ngạnh tệ dẫn dắt phía dưới, nguyên bản bắn về phía Thương Điểu phi tinh trận chuyển hướng, cùng Thương Điểu giao thoa mà qua, xông thẳng hướng người dẫn đường. Cái gì? Nắm giữ độc lập ý thức người dẫn đường hoàn toàn không ngờ tới cái này một nước. Đang muốn vận dụng bộ hoạch năng lực hắn, còn chưa kịp phản ứng, liền bị phi tinh chính diện đánh trúng. Ầm ầm. Nổ kịch liệt trong nháy mắt đem người dẫn đường thân thể xé nát. Trên tường thành, người giữ cửa cũng không ngờ tới sẽ có một khoảng niệm đạn từ xa xôi như thế địa phương đánh tới. Lại tốc độ nhanh như vậy, uy lực lại như thế cường đại. Hắn vô ý thức nhìn về phía niệm đạn tới phương hướng. Chỉ nhìn nhận được một mảnh không mang đường chân trời, căn bản không thấy bóng người. Không có nhiều thời gian hơn đi suy xét, người giữ cửa lại một lần nữa điều động sinh mệnh năng lượng, ra sức ném hướng xa xa Thương Điểu. Làm gì Thương Điểu đã bay ra đáng nhìn phạm vi bên trong, cái kia một thân mổ sải lộng lẫy bắt đầu xu hướng tại trong suốt, cuối cùng hư không tiêu thất không thấy. Bởi vì đột nhiên rảo cục phi tinh, người giữ cửa cuối cùng không có thể đem Thương Điểu lưu lại. Sự thực bên trên, coi như không có mổ ra siêu viễn cự ly phi tinh trợ giúp, Thương Điểu chỉ cần cam lòng vận dụng năng lượng, người giữ cửa cũng đừng hòng lưu lại nó. Cũng chính là Thương Điểu quá móc, dù là có thể ăn được một lần tiền hoa hồng, đối với nó mà nói cũng là thiên đại thu hoạch. Người giữ cửa không thể nào biết được Thương Điểu ý tưởng thời khắc này, nhưng Thương Điểu làm phản, không thể nghi ngờ chỉ hướng một loại khả năng tính. Lấy hắn đối với Thương Điểu hiểu rõ, đừng nói sẽ vì nhân loại làm việc, chính là dùng xong một chút năng lượng, đều giống như muốn Thương Điểu mệnh. Nhưng Thương Điểu bây giờ lại cam lòng đối với hắn sử dụng năng lực. Lại không nói làm như vậy động cơ có phải hay không bởi vì nhân loại chỉ điểm. Chí ít có thể chắc chắn, Thương Điểu dám làm như vậy, lại không quan tâm năng lượng tiêu hao, tất nhiên là nhân loại một phương nắm giữ giúp Thương Điểu bổ sung năng lượng thủ đoạn. Đối với Thương Điểu động cơ, người giữ cửa chỉ có thể nghĩ tới đây loại khả năng tính. Nhân loại lại có thủ đoạn như vậy, sự thái vượt xa khỏi trường khống, thủ vệ nhân tâm bên trong gợn sóng không ngừng. Trước đây chi này nhân loại đội ngũ chuyện làm, tối đa để cho hắn cảm thấy chấn kinh. Nhưng bây giờ lĩnh giáo đến đối phương thu phục Thương Điểu thủ đoạn, nhưng là để cho hắn vô luận như thế nào đều không tiếp thu được. Cảm giác này, giống như là hắn bình thường đều chẳng muốn nhìn nhiều lâu con kiến, tại một đoạn thời khắc đột nhiên triển lộ ra so với hắn lợi hại hơn thủ đoạn. Muốn trước giải quyết Thương Điểu vừa rồi đối với ta thực hiện bận rủi. Người giữ cửa chợt vật bình phục trong lòng gợn sóng, ngược lại cảnh giác không thôi. Cơ chế hình thai nạn năng lực, chính là bọn hắn bộ tộc này, cũng muốn cẩn thận hơn. Bằng không hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào bỏ mình hạ trạng. Mới vừa rồi bị người giữ cửa ném ra người dẫn đường, tại truy kích không có kết quả sau, chỉ có thể trở về trên tường thành. Chú ý bảo hộ ta. Người giữ cửa mắt liếc cá nhân chủ người dẫn đường. Hắn số đông thủ đoạn, cũng là nguồn gốc từ cụ hiện hóa đi ra ngoài người dẫn đường. Theo một ý nghĩa nào đó, người giữ cửa là tiêu chuẩn nhất cụ hiện hóa hệ năng lực giả. Người dẫn đường hướng về người giữ cửa gật đầu, lúc này tiến vào trạng thái độ cao phòng bị. Nhưng mà, Vô luận là người giữ cửa vẫn là người dẫn đường, đều xa xa đánh giá thấp Thương Điểu vì lần này vận rủi chỗ đầu nhập năng lượng. Dù sao cái này liên quan đến mộ rào ngạnh tính chất yêu cầu. Thế là, một loại nào đó tai nạn tại Thương Điểu vận rủi dẫn đạo phía dưới đánh tới. Dù là người giữ cửa cùng người dẫn đường độ cao cảnh giác, cũng khó có thể phòng bị. Dầm dầm, hai của bọn hắn mở đột ngột vang lên sách vở lật giấy âm thanh. Người giữ cửa đột nhiên quay đầu, trước mắt lại là đột nhiên tối sầm. Ý thức giống như là bị trọng truy đập nện một chút, rung động cắt ra kết nối. Mà ở bên cạnh người dẫn đường chấn kinh chăm chú, chỉ thấy người giữ cửa miễn cưỡng làm ra quay đầu động tác, liền như là bị đặt ở cuốn sách ấy lá khô tiêu bản. Cả người trong khoảnh khắc vặn vẹo lên biến thành làm thịt hình dáng, giống như một tấm hình ảnh trực tiếp chiếu rọi trên mặt đất. Cũng chính là thời gian không tới một giây, người giữ cửa vậy mà đã biến thành một tấm mất đi sinh tức giấy mỏng. Một chỗ không vực, chị mẹ dạ trên lưng, Mộ Dao chợt có cảm giác, trên thân hiện ra khí lượng chợt tăng bật lên. A, hắn cúi đầu nhìn về phía mu bàn tay, vòng tuổi trung gian ký tự đang từ LV125 bắt đầu tăng vọt. 130, 135, cuối cùng như ngừng lại LV141 đã chết rồi sao? Không nghĩ tới còn thật sự có thể cầm tới kinh nghiệm. Cứ việc có nghĩ tới loại này khả năng tính, nhưng chân chính phát sinh lúc, Mộ Dao vẫn là rất ngoài ý muốn. Càng bất ngờ chính là, người giữ cửa đẳng cấp cao như vậy. Chương 482 có thể xưng di động bảo khố, 1, chương 482 có thể xưng di động bảo khố, 1, tăng cây nỉ trổ giải sơ để cho Mộ Dao từ LV104 lên tới LV125 không đi cân nhắc kinh nghiệm suy giảm cơ chế mà nói, bình quân một gốc nỉ trổ giải sơ liền để Mộ Dao thăng lên 2.5 gốc. Cứ việc nỉ trổ giải sơ nắm giữ đậm đà sinh mệnh năng lượng, nhưng Mộ Dao vẫn cảm thấy cái này rất khoa trương. Lại không nghĩ rằng còn có càng khoa trương hơn. Một cái người giữ cửa kinh nghiệm giá trị, vậy mà để cho hắn trực tiếp từ LV125 lên tới LV141, lập tức liền có 16 cấp kinh nghiệm lợi tức. Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Người giữ cửa khí lượng đẳng cấp, nếu như tham chiếu nhân loại tiêu chuẩn, chỉ sợ đã vượt qua LV200 đi. Trải qua nỉ trộn dây sở mang tới thăng cấp nhanh chóng, Mộ Dao bây giờ ngược lại cũng sẽ không quá hưng phấn, ngược lại càng thêm để ý người giữ cửa cái kia sâu không lường được hiện ra đẳng cấp bên trên. Chẳng lẽ Hắc Ám Đại Lục Nguyên Sinh Ma Thu tộc phổ biến nắm giữ cao như vậy hạn mức cao nhất? Vẫn là nói, bởi vì người giữ cửa sẽ định kỳ đi thu hoạch nỉ trộn dây sở mới tích lũy dạng này khủng bố thực lực. Hắn mi mắt buông xuống, trong lòng lặng yên suy nghĩ. Nếu như người giữ cửa thật sự dựa vào nỉ trổ giải sở không ngừng kéo dài tuổi thọ cùng tích lũy khí lượng, như vậy tại trải qua mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm lắng đọng, đạt đến loại này đẳng cấp, ngược lại cũng không đủ là lạ. Phóng nhãn toàn bộ Hắc Ám Đại Lục, nỉ trổ giải sở bất quá là một chỗ nho nhỏ đầm lầy dựng dục hy vọng chi vật. Lấy người giữ cửa có thể quản khống thai nạn năng lực đến xem, bọn hắn rất khả năng sẽ định kỳ ăn nỉ trổ giải sở. Điều này cũng làm cho có thể giải thích vì sao nó khí lượng đẳng cấp sẽ cao tới mức như thế. Thậm chí nếu như người giữ cửa đầy đủ tham lam, còn có thể chủ động can thiệp nỉ trổ giải sở lớn lên. Tỷ như một ngày lại một ngày săn giết những sinh vật khác, lại đem thi thể của bọn nó đầu nhập đầm lầy xem như chất dinh dưỡng, dùng cái này tăng lên trên diện rộng nhỉ chỗ giải sở sản lượng. Đã như thế, người giữ cửa liền có thể gần như không ngừng hấp thu trong đó sinh mệnh lực, kéo dài tích lũy cái kia kinh người khí lượng đẳng cấp. Huống chi, cho dù không có nhỉ chỗ giải sở ở mảnh này mênh mông thần bí Hắc Ám Đại Lục bên trên, tất nhiên vẫn tồn tại khác có thể để thăng sinh mệnh năng lượng cường độ hoặc phát triển chủng tộc hạn mức cao nhất hy vọng chi vật. Mộ Dao kinh ngạc chỉ kéo dài phút chốc. Chỉ có điều người giữ cửa khí lượng cường độ, vẫn là để hắn có chút cảnh giác. Nếu như không phải từ Thương Điểu nơi đó biết được người giữ cửa bình thường sẽ không rời đi thành tưởng chi địa, hắn lúc này chỉ sợ không có cách nào bình tĩnh như vậy. Trên thực tế, Mộ Dao nhằm vào người giữ cửa suy đoán, tại trên sự thực có chỗ sai lầm, nhưng mà liền kết luận mà nói, lại là không sai biệt lắm. Người giữ cửa quả thật có hoàn toàn chắc chắn định kỳ thu hoạch nỉ trổ giải sở. Nhưng bọn hắn tự thân thủ đoạn, vốn là có thể để cho thọ mệnh gần như vô hạn kéo dài, bởi vậy đối với nỉ trổ giải sở cũng không quá lớn nhu cầu. Tại thời gian khá dài như vậy tích lũy xuống, bọn hắn hiện ra khí lượng đẳng cấp tự nhiên đạt đến nhân loại độ cao khó có thể tưởng tượng được. Đây cũng chính là người giữ cửa có thể thông qua cụ hiện hóa số nhiều người dẫn đường để ý tới không Hắc Ám Đại Lục mỗi biên giới tuyến khu vực dựa dẫm. Suy nghĩ một chút cũng biết, Hắc Ám Đại Lục rộng lớn như vậy, vẹn vẹn từ cụ hiện hóa năng lực đến xem, vừa phải bảo đảm người dẫn đường số lượng cùng cường độ, lại muốn duy trì siêu viễn cự ly phía dưới trạng thái ổn định. Chỉ cần điểm này, cũng đủ để nhìn ra người giữ cửa ngạnh kiện thực lực. Chỉ là người giữ cửa trong 5 tháng dài đằng đẵng từ đầu đến cuối cũng là lấy cụ hiện hóa đi ra ngoài người dẫn đường đi xử lý hết thảy sự vụ. Loại này vòng đi vòng lại cụ hiện hóa cách làm, mặc dù có thể trình độ nhất định mài luyện năng lực, nhưng đem tất cả sự tình đều giao phó cho người dẫn đường, cũng đưa đến người giữ cửa bản thân tại săn bắn phương diện bằng được. Ý nào đó mà nói, người giữ cửa cùng mới sinh lúc kiến vương không cũng không khác biệt gì. Mộ Dao đặt chân ở chi mẹ dạ trên sống lưng, nhìn về phía tường thành chi địa phương hướng. Vô luận như thế nào, bọn hắn kế tiếp liền đem đến đường ven biển, tiếp đó chính thức đạp vào đường bể, kết thúc một lần này Hắc Ám Đại Lục chi hành. Hôm sau chạm vào tối, màu vỏ quýt tia sáng nhuộm dần chân trời dáng mây. Tầm mắt phân cuối, mặt biển lặng yên hiển lộ. Mộ Dao một đoàn người cuối cùng đến Hắc Ám Đại Lục đường ven biển. Vùng này tương đối an toàn, nhưng chỉ cần vượt qua bờ biển, nhất định phải đối mặt đến từ Hắc Ám Hải vực không biết phong hiểm. Sàn sạt. Đúng lúc này, tiếng gió gào thét bên trong, đột nhiên vang lên một đạo hơi có vẻ quen thuộc kêu to. Đang chìm tẩm ở biển trời mực sệ bên trong đám người nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy Thương Điểu thân ảnh từ hư chuyển thực, đang hướng bọn họ bay tới. Chỉ mẹ dạ thấy thế quan tâm tốc độ chậm lại. Thương Điểu nhẹ nhàng lướt qua giữa không trung, vững vàng rơi vào Mộ Dao đầu bay. Cắt. Thương Điểu ngẩng cái kia bao trùm lấy mổ xài lộng lấy đầu, phảng phất tại hồi báo chiến quả. Không có sở nút bùn tộc Di Hải thiết lập giao lưu thông đạo, Mộ Dật tự nhiên nghe không hiểu Thương Điểu lời nói. Nhưng vòng tuổi đẳng cấp tăng vọt, đã để hắn sớm biết được Thương Điểu xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Thông qua sở nút bùn tộc Di Hải thiết lập kết nối sau, Mộ Dạo dứt khoát hỏi, "Thương Điểu, ngươi là thế nào giải quyết đi người giữ cửa?" Thương Điểu vốn đang chuẩn bị tại ý thức giao lưu thông đạo bên trong thuật lại lời nói mới rồi, bị Mộ Dật hỏi lên như vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Sau khi lấy lại tinh thần, nó phản ứng đầu tiên là trả lời, "Ta đối với người giữ cửa chọn ách vận tiếp đó hắn liền chết." Mộ Dật trầm mặc một chút, kinh ngạc nói, "Cứ như vậy?" "Ừm." Thương Điểu hơi hơi méo đầu một chút, lại bổ sung nói, "Thân thể của hắn đột nhiên bị đè ép thành hơi mỏng một mảnh, đầu tiên là phiêu lạc đến trên mặt đất, tiếp lấy năng lượng liền hoàn toàn tán loạn, bị chết thấu thấu." Phiến hình dáng. Nghe xong Thương Điểu miêu tả, Mộ Dạo điều kiện phản xạ một dạng nghĩ đến tai nạn. Có thể để cho khí lượng đẳng cấp người giữ cửa mãnh liệt như vậy, tại trong chớp mắt bị ép thành phiến mỏng chết đi. Có thể làm được điểm này, chỉ sợ chỉ có những cái kia không giảng đạo lý tai nạn. Mà Thương Điểu vận rủi chi lực, vừa vặn có thể dẫn đạo loại này không giảng đạo lý tai họa buông xuống đến trên người mục tiêu. Mộ Dạo xem như kinh nghiệm bản thân giả một trong, thiếu chút nữa bị loại này lực lượng tạo chết, đối với cái này ngược lại có mấy phần phát môn quyền. Thương Điểu ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Mộ Dạo chỗ cổ áo truyền âm người giấy, nâng lên cánh nhẹ nhàng phẩy phẩy, nói, "Ấy, giống như thế." Mộ Dạo thuận lấy nó ra hiệu, nhìn về phía cổ lũ tổ người giấy. Nguyên lai là bị ép thành một mảnh giấy. Trong đầu không khỏi hiện ra người giữ cửa phảng phất bị một đôi vô hình cự thủ đột nhiên đè tiến hai chiều bình diện một màn. Nghĩ đến tràng cảnh kia, Mộ Dạo trong lòng run lên. Ngay cả người giữ cửa như vậy cường hãn khí lượng đẳng cấp, đều tại trong chớp mắt gặp nạn mất mạng. Chớ nói chi là bọn họ. May mắn trước đây Thương Điểu dẫn tới tai nạn là rồ bạ cái này chủng loại hình mà không phải là tập kích người giữ cửa không giảng đạo lý cơ chế hình tai nạn. Khổ cái ngươi, Thương Điểu. Mộ Dạo đưa tay phải ra, an trung nhị chỉ khép lại, nhẹ nhàng gõ tại Thương Điểu trên đầu. Thương Điểu lập tức một cái giật mình. Đó là kích động đi ra ngoài. Mộ Dạo cũng không treo nó khẩu vị, y theo trước đó ước định, rất thẳng thắn đem 40 vòng tuổi năng lượng chuyển qua. Tiếp thu năng lượng trong đáy mắt, Thương Điểu bên ngoài thân mộ sai lộng lây chợt trở nên càng thêm sáng tỏ, cũng càng có tồn tại cảm. Nó hưng phấn đến toàn thân lưu quang tật chuyển, đó chính là cảm xúc ba động bên ngoài thể hiện. Còn đối với Mộ Dạo nói được là làm được tác phong có bản thân trải nghiệm sau, Thương Điểu càng thêm kiên định ôm chặt cái bắp đùi này quyết tâm. Dưới cái nhìn của nó, chỉ cần không ngừng vì Mộ Dạo hiệu lực, liền có thể tại bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, gắt y ăn chút ít tiền hoa hồng. Cứ như vậy, về sau chắc chắn có thể triệt để tránh thoát cái kia tất nhiên tan biến số mạng. Cho Thương Điểu thanh toán thù lao, tăng thêm lao tới đường ven biển phía trước hết để cho Thương Điểu động tới một lần vận thế chi lực. Vòng tuổi năng lượng trực tiếp từ vòng thứ tháng 6 năm 22 ngã xuống vòng thứ 5 62. Chương 482 có thể xưng di động bảo khố, 2, chương 482 có thể xưng di động bảo khố, 2, Mộ Dạo không có cố ý đi tính toán số vòng khác biệt mang đến năng lượng cường độ kém, ngược lại mỗi một lần đều là vì Thương Điểu chuyển thâu 20 năng lượng. Mà Thương Điểu đối với cái này cũng không có gì dị nghị, ngược lại là vui vẻ chiếm đa số. Bất quá về sau nếu là có cơ hội đem vòng tuổi năng lượng số vòng phát triển đến đệ thất vòng, cũng sẽ không lại cho Thương Điểu 20 mà là hẳn là giảm xuống một chút tiêu chuẩn, tỉ như 15 là đủ rồi. Liên trước mắt vòng tuổi năng lượng dự trữ mà nói, là một vòng thêm 62 cần phải đủ để chèo chống cả chi đội ngũ bình yên đi ngang quá Hắc Ám Hải vực. Đến nỗi dùng 40 vòng tuổi năng lượng đổi người giữ cửa một cái mạng. Mộ Dạo cảm thấy cái này mua bán đặc biệt có lời. Dù sao cái này trực tiếp để cho hắn thăng liền 16 cấp, mà vòng tuổi năng lượng loại vật này, chờ trở lại lục đại lục, bằng thực lực của hắn bây giờ cùng tiềm tàng tài lực, tự nhiên có biện pháp nhanh chóng bổ sung. So sánh dưới, lấy hắn trước mắt đẳng cấp, nghĩ tại lục đại lục tìm kiếm tăng lên thêm một bước, cơ hội là không khả năng chuyện. Chỉ có Hắc Ám đại lục loại này địa phương mới tồn tại để cho hắn tiến hơn một bước kỳ ngộ. Bất quá, lục đại lục trung quy là an toàn. Điểm này cũng là nguy cơ tứ phía Hắc Ám đại lục không cách nào so sánh. Vì để cho chỉ mẹ dạ lấy tốt hơn trạng thái nên đón bắt đầu từ ngày mai Hắc Ám hải vực xuyên qua, đội ngũ tại đường ven biển biên giới hạ trại, chuẩn bị kỹ càng dễ chỉnh đốn một phen. Ở đây chính xác an toàn nhiều lắm. Cho dù màn đêm buông xuống, bốn phía cũng không gợn sóng không gợn sóng. Bóng đêm cứ như vậy ngâm ở trong tiếng sóng biển, đỉnh đầu ngân hà rực rỡ, nguyệt hoa như luyện. Bình tĩnh như vậy, để cho vây quanh đống lửa ngồi xếp bằng đám người không khỏi nhớ tới linh trạch tộc cái kia phiến khu quần cư. Tại giọt nước phong phú điều kiện tiên quyết, chỉ sợ chỉ có nơi đó mới coi như đúng nghĩa an toàn khu. Mà lúc này mảnh này đường ven biển, cuối cùng vẫn là cất giấu không biết phong hiểm. Cho nên chờ bóng đêm dần khuya, đội ngũ hay là muốn an bài thầy phiên các đêm. Chúng ta hẳn sẽ không trở lại nữa a. Còn dù ôm hai đầu gối, con người bên trong nhảy nhót lấy đống lửa ánh sáng nhạt, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Nàng nhớ tới lần này lữ trình bên trong duy nhất có thể an ổn chìm vào giấc ngủ địa phương là linh trạch tộc nơi ở, cũng nhớ tới đám kia vây quanh nàng, muốn học tập thuần nông kỹ xảo linh trạch tộc bọn nhỏ, cùng với nàng ở nơi đó một tiểu đội bùm bỡ lệ bẽ. Thời gian mấy tháng cũng không tính dài, bây giờ trở về ước lên lại tựa như ảo mộng. Có thể a, Mộ Dạ Tâm nói loại sự tình này nói không chính xác. Mặc dù hắn còn tồn lấy sau này đi đầm lầy thu hoạch nỉ trộn dệt sở ý niệm, nhưng chuyện tương lai ai có thể khẳng định đâu? Có lẽ chờ hắn trở lại lục đại lục, có thể tại Thương Điểu vận thế chi lực thôi thúc dưới, mượn nhờ luyện kim thực vật mẹ tạ lì ổng, đem nỉ trộn dệt sở dễ cây chuyển biến làm trùng cùng nhau trạng thái, cuối cùng trực tiếp tại lục đại lục hoàn thành đối với nỉ trộn dệt sở bồi dưỡng. Loại sự tình này cũng không phải không khả năng. Dù sao vận thế chi lực liền như là niệm năng lực đồng dạng, ẩn chứa vô tận khả năng tính. Chỉ là nhân loại tự thân sẽ chế ước niệm năng lực hạn mức cao nhất, mà vận thế chi lực tựa hồ không có loại này gông cùm xiềng xích. Nó giống như dồn địch nhà tộc bộ kia máy ước nguyện, phản phất không tồn tại hạn mức cao nhất. Đến nỗi cố này lực lượng đến tột cùng là bắt nguồn từ vận thế bản thân đặc tính, còn là bởi vì thương điệu bản thân đặc thủ, liền khó mà nói rõ. Bị cụ in hợp thời chuyển di chủ đề, hỏi, trở về sau đó, các ngươi định xử lý như thế nào chuyến này thu hoạch? Vấn đề này ném đi ra, đám người trong lúc nhất thời đều không thể lập tức trả lời. Dù sao trong khoảng thời gian này đến nay, mỗi ngày đều muốn đối mặt đủ loại tiềm ẩn nguy cơ, căn bản không có dư lực suy nghĩ xa như vậy chuyện. Cố Lù Tổ làm sơ suy nghĩ, nhẹ giọng mở miệng, ta nghỉ chỗ dệt sở phân cho người nhà sau đó còn thừa lại một gốc. Ta sẽ đưa cho cụ dạ tỷ cả, đến nỗi những thu hoạch khác, liền không quan trọng. Đáng nhắc tới chính là, Cố Lù Tổ kế hoạch phân cho người nhà nghỉ chỗ dệt sở cũng không bao quát mất liên lạc đã lâu Lù Mì. Coi như Lù Mì không có mất liên lạc, Cố Lù Tổ cũng không có ý định tiện hắn nghỉ chỗ dệt sở. Ngược lại là vẫn luôn không bị Cố Lù Tổ coi là người nhà ổ Lù Cả. Bởi vì ký lù ảnh hưởng, Cố Lù Tổ nhưng cũng quyết định lưu một gốc cho ổ Lù Cả. Định đưa cho cụ dạ tỷ cả cái kia một gốc, nguyên do thì càng đơn giản. Trước đây phẹn tuần lữ đoàn sự kiện sau khi kết thúc, Mộ Dạ từng nói muốn giúp cụ dạ tỷ cả tìm về hòa hồng nhãn, Cố Lù Tổ lúc đó cũng tỏ thái độ muốn tham dự. Làm gì chịu đến gia tộc kiềm chế, bị thúc ép trở lại cụ rủ sơn tương đương đối với cụ dạ tỷ cả nuốt lời. Cho nên tại đi theo Mộ Dạ đến đây hắc ám đại lục phía trước, trong lòng Cố Lù Tổ không chỉ là nghĩ làm bạn Mộ Dạ tả hữu, cũng đồng dạng tổn lấy vì cụ dạ tỷ cả giải quyết tuổi thọ vấn đề ý niệm. Còn dù mắt nhìn Cố Lù Tổ, cảm thán nói, ta ngược lại thật ra có thể còn lại mấy buổi nghỉ chỗ giải sở. Nếu là toàn bộ chính mình ăn, chẳng phải là có thể sống lâu mấy trăm năm. Chẳng qua nếu như có thể, ta càng muốn dùng hơn một bộ phận thu hoạch đổi một bút rốt cuộc không cần vì tiền phát buồn tài phú. Còn dù, ngươi còn ngược lại là thẳng thắn. Mẹ nhỉ ý nhỏ nhỏ liếc nàng một cái. Còn dù cười hắc hắc, thuận thế hỏi, sư phụ ngươi đây, định xử lý như thế nào? Ta sẽ cho sư phụ ta hai gốc nghỉ chỗ giải sở những thứ khác, rồi nói sau. Mẹ nhỉ ý nói, dùng ánh mắt còn lại nhẹ nhàng lườm phía dưới Mộ Dạo. Nàng biết Mộ Dạo ăn tám cây, vậy nàng chính mình đại khái cũng biết đem còn lại nghỉ chỗ giải sở ăn hết. Còn dù nghe xong a một tiếng, đội văn nói, vậy ta cũng phải cho sư tổ lưu một gốc. Ngươi cả kia lão đầu mặt cũng chưa từng thấy, chính mình giữ đi. Mẹ nhỉ ý lắc đầu. Còn dù lại kiên trì muốn tiến đưa. Bộ dáng kia, phản phất nghỉ chỗ giải sở bất quá là túi thông thường gạo tựa như. Lúc này, Leo chợt nhìn về phía Mộ Dạo. Mộ Dạo phát giác được nàng ánh mắt, hỏi, thế nào? Đội ngũ là ngươi mang, số đông nguy cơ cũng là ngươi xử lý. Leo trên mặt vẫn là trước sau như một lạnh lùng, lời đến một nửa dừng một chút, sau đó tiếp nói, cho nên, phần của ta chiến lợi phẩm, ngươi có thể lại lấy đi một bộ phận. Bên cạnh xã bỉ cả còn tại phiền não xử lý như thế nào lần này thu hoạch, đột nhiên nghe thấy Leo nói như vậy, cặp kia dễ nhìn ngăm đen con mắt đột nhiên sáng lên. Đột nhiên phát cái gì thần kinh đâu, Leo. Mộ Dạ cười mắng một câu, lập tức vô cùng nghiêm túc nói, chúng ta mỗi người, đều đáng giá dạng này phân phối. A, không cần tính toán. Leo không cách nào nhìn thẳng Mộ Dạ thời khắc này ánh mắt, vô ý thức quay đầu đi. Mộ Giáo lại ánh mắt nhất chuyển, chợt nhìn về phía bên cạnh có chút dục dịch xạ bị cả thằng nói, ngươi cũng đừng hỏng, xạ bị cả. Hảo, tốt ta. Bị bạch trần tâm tư xạ bị cả ngượng ngùng túi lầu xuống. Lúc này, chị mẹ dạ đem đầu chim bu lại. Cái kia ánh mắt phảng phất tại nói, vậy ta thì sao? Mộ Giáo tiện tay đưa tới một chuỗi nướng thịt. Chị mẹ dạ lập tức vui vẻ đem nướng thịt của tới. Thức ăn phân lượng cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Mộ Giáo cho nó. Chương 483 cảnh cáo người giữ cửa ý niệm, 1, chương 483 cảnh cáo người giữ cửa ý niệm, 1, hôm sau trước kia. Đội ngũ đơn giản thu thập đi qua, chính là đạp vào đường về. Cứ việc đêm qua là hai người một tổ trực luân phiên các đêm, nhưng mà có bị cụ ịt cụ kỳ S tiểu thư tại, đám người tinh lực khôi phục hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ cần nửa giờ, mỗi người đều có thể nhận được nghỉ ngơi đầy đủ, duy trì cơ bản nhất tinh lực. Cái này cũng là cả chi đội ngũ có thể lấy tốt đẹp trạng thái đi thời khắc ứng đối đủ loại uy hiếp tiềm ẩn trọng yếu bảo đảm. Ngay tại mỏ hệ ô đội ngũ rời đi hắc ám đại lục đường ven biển ngày thứ hai, thành tường chi địa đệ nhị thập khu. Bởi vì chậm chạp đợi không được thứ 19 khu phong hỏa đưa tin, phụ trách quản khống đệ nhị thập khu người giữ cửa, lúc này điều động một chi người dẫn đường tiểu đội tiến đến dò xét tình huống. Bình thường tới nói, vì chiếu cố khu vực bao trùm cùng hành động hiệu suất, người giữ cửa cứ việc có thể cụ hiện ra số nhiều người dẫn đường, nhưng vẫn là sẽ để cho người dẫn đường phân tán đơn độc thi hành nhiệm vụ. Chỉ có khả năng đang phán đoán tình thế cần ngoài định mức xem trọng lúc, mới có thể để cho người dẫn đường tạo thành tiểu đội hành động. Một chi tiêu chuẩn tiểu đội bình thường từ 3 năm tên người dẫn đường tạo thành, mà lần này phái đi thứ 19 khu, chính là một chi 5 người đội ngũ. Dù sao mất liên lạc tại thành tường chi địa là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Bởi vậy lân cận đệ nhị thập khu người giữ cửa đối với lần này sự kiện phá lệ xem trọng, cũng ẩn ẩn vì thế lo nghĩ. Khi hắn sai phái người dẫn đường đội ngũ đến thành tường chi địa thứ 19 khu sau, lo nghĩ đã biến thành thực tế. Hiện trường cũng không để lại bất kỳ chiến đấu nào vết tích. Nhưng nguyên bản đóng giữ nơi này thứ 19 khu người giữ cửa kim nhãn, lại trở thành một mảnh hoàn chỉnh da thịt, chết đến mức không thể chết thêm. Là phiếu tên sách làm đến đây dò xét người dẫn đường vừa nhìn thấy người giữ cửa kim nhãn tử trạng, lập tức suy đoán ra được thân phận hung thủ. Chính là một loại tên là phiếu tên sách ai nạ. Từ tử trạng đến xem, đúng là phiếu tên sách năng lực sở trí, nhưng mà một tên khác người dẫn đường nửa ngồi xuống, khoảng cách gần quan sát cái kia hoàn chỉnh phiến hình dáng thi thể, nghi ngờ nói, vì cái gì phiếu tên sách không có lấy đi một nửa chiến lợi phẩm. Phiếu tên sách đang tập kích những sinh vật khác sau, sẽ nghiêm ngặt dựa theo một loại cưỡng bách chứng nào đó một dạng nguyên tắc, đem thi thể chia đều vì diện tích nhất trí hai phần. Không nhiều một phần, cũng không ít một phần. Có thể trước mắt kim nhãn thi thể lại hoàn chỉnh không thiếu sót, không có chút nào cắt dấu hiệu. Cho nên khi vấn đề này bị đưa ra lúc, còn lại 4 tên người dẫn đường nhất thời cũng đều lâm vào hoang mang. Còn có một chút, phiếu tên sách mặc dù là du đãng hình thái nạn, nhưng nó phạm vi hoạt động một mực rất có quy luật, tại sao đột nhiên vượt qua giới tuyến thậm chí chủ động tập kích Kim Nhãn? Không thể. Một cái người dẫn đường mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nói, phải biết, trên tường thành chú văn sẽ ở hai nạn trong ý thức cắm vào một loại đối với phong hiểm phán đoán, trừ phi tiến công dục vọng cực mạnh, bằng không bọn chúng đều biết vô ý thức rời xa ở đây. Vấn đề là, phiếu tên sách cũng không phải là loại công kích này tính chất mãnh liệt loại hình. Hiện trường người dẫn đường cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt hoang mang. Nhưng vô luận chân tướng như thế nào, bọn hắn chức trách là đem thấy hết thảy đúng sự thật hồi báo cho người giữ cửa. Thế là mấy người cấp tốc đè xuống trong lòng nghi hoặc, ngược lại bắt đầu ghi chép hiện trường tất cả tin tức, gắng đạt tới không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Sau một lát, người dẫn đường cẩn thận ghi chép lại tất cả vết tích, đồng thời tìm được người giữ cửa Kim Nhãn giám thị ghi chép nhật ký. Làm xong sau những tất yếu nhiệm vụ này, tiểu đội lưu lại một cái người dẫn đường đóng quân nơi đây, những thứ khác người dẫn đường thì mang theo giám thị ghi chép nhật ký trở về đệ nhị thập khu. Về phần bọn hắn dùng con mắt ghi chép xuống tình huống hiện trường, tại đường về phía trước, liền cách không chuyển về cho đệ nhị thập khu người giữ cửa. Kim Nhãn bị phiếu tên sách tiêu diệt. Đệ nhị thập khu người giữ cửa tại tiếp thu được người dẫn đường chuyển về hiện trường ghi chép sau, lập tức vừa sợ vừa nghi. Chính là bởi vì đối với sự vật vận hành quy luật quá hiểu rõ, cho nên khi xuất hiện ngoài dự liệu tình trạng lúc, sinh ra phản hồi, liền sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt. Chỉ có điều cùng thường đi ngoài tường điều tra người dẫn đường khác biệt, người giữ cửa nắm giữ liên quan tới thành tường chi điệu tin tức sẽ khá nhiều một ít. Tỷ như người giữ cửa Kim trước mắt không lâu từng thông báo điều động thương điệu một chuyện. Nếu như là thương điệu cái chủng loại kia năng lực, liền không có cái gì không thể nào. 20 khu người giữ cửa rất nhanh nghĩ tới loại này khả năng tính. Nhưng theo sát mà đến, là một cái khác nghi vấn. Chính như phía trước nói tới, người giữ cửa đối trưởng nắm bên trong sự vật hiểu quá rõ, bởi vậy cũng không cho rằng thương điệu tồn tại phản vệ khả năng. Ở trong đó, nhất định còn có một loại nào đó mang đến ảnh hưởng những nhân tố khác. Là nhân loại sao 20 khu người giữ cửa có thể nghĩ tới ngoại lai biến số, chính là Kim Nhãn lúc trước muốn cho cảnh cáo đám nhân loại kia. Cũng chính là vì cảnh cáo bọn hắn, Kim Nhãn mới có thể điều động thương điệu. Nghĩ đến đây khởi sự kiện sau lưng có thể có nhân loại cái bóng. Đệ nhị thập khu người giữ cửa cái kia bị lộ ra ngoài xương cốt bao trùm hơn phân nửa khuôn mặt, lập tức không cầm được phát ra khanh khách nhẹ vang lên. Đây là cực độ không vui tứ chi biểu hiện. Nhưng phản ứng như vậy, cũng không phải là hoàn toàn bắt nguồn từ Kim Nhãn cái chết cái này khởi sự kiện. Mà là ở đây phía trước, mặt khác hai nơi địa khu người giữ cửa, thông qua người dẫn đường chuyển đến nhiều chỗ thông đạo xuất hiện nhân loại tung tích tin tức. Chỉ cần ngừng một đoạn thời gian, bây giờ lại bắt đầu dục dịch sao ở trong mắt người giữ cửa, nhân loại giống như một tòa núi lửa hoạt động, đi qua một đoạn ngủ đông kỳ sau, tổng hội nên đón giai đoạn tính chất kỳ hoạt động mạnh. Chỉ có bị hung hăng dội lên một chậu nước lạnh mới có thể lần nữa thành thật thật yên tĩnh lại. Nếu như không phải là bởi vì thế giới trật tự cần mổ bù hồ cùng nhân loại tồn tại, lấy nhân loại cái kia lệnh người giữ cửa vô cùng chán ghét tham lam bản tính, sớm nên tại tai nạn bao phủ phía dưới triệt để diệt tuyệt. Đệ nhị thập khu người giữ cửa đối với dưới mắt nhân loại hoạt động cách nhìn chính là không nể mặt mũi trọng quyền xuất kích, mà Kim Nhãn cái chết càng là sâu hơn hắn cái này một thái độ. Chỉ là một mình hắn không cách nào tự tiện hành động, bởi vì phải chăng để thăng cảnh cáo cấp bậc là cần tất cả người giữ cửa cùng thương nghị. Hắn có thể làm chính là lần tiếp theo hội nghị bên trong đưa ra cái nhìn của mình. Quá bảo thủ sẽ chỉ làm nhân loại càng thêm không kiêng nể gì cả. Đệ nhị thập khu người giữ cửa từ xương cốt giữa khe hở lộ ra trong mắt màu xám, xung quanh băng lanh ánh sáng lộng lẫy. Người giữ cửa nội bộ cũng có phe phái phân chia, có càng thêm xem trọng trật tự ổn định phái bảo thủ, cũng có gắng đạt tới thay đổi hiện trạng phái cấp tiến. Đã chết Kim Nhãn chính là phái cấp tiến một thành viên. Hiện tại hắn chết có thể sẽ trở thành hai cái phe phái ở giữa lại nổi lên tranh chấp dây dẫn nổ. Cùng lúc đó, Hắc Ám Đại Lục phía Tây Đại Lục một mảnh mênh mông trong rừng rậm, một đám nhân loại chính thần tình cảnh giác đi xuyên ở giữa. Nói bọn hắn là nhân loại, có lẽ cũng không hoàn toàn chính xác. Bọn hắn hình thể phổ biến cao lớn, thấp nhất cũng có 2 thước rưỡi, cao nhất thậm chí vượt qua 4 m. Bên ngoài thân đặc thù bên trong đều là tồn tại tương đương rõ ràng cải tạo vết tích. Nhất là bọn hắn cung xương, giống như thổi phồng giống như to ra, đem cơ bắp chống đỡ ra từng khối dạng trụ hình dáng. Nếu như không phải bọn hắn còn bảo lưu lấy tương đối hoàn chỉnh nhân loại tướng mạo, hơn nữa thân mang nhân loại trang phục, cùng với mang theo nhiều loại hiện đại hóa thiết bị, chỉ sợ rất khó ảo kết luận nhân loại của bọn họ thân phận. Chi này thân thể khác hẳn với thường nhân nhân loại đội ngũ, chính là mỏ hệ nạ dưới trướng. Mà đội ngũ bây giờ hình thái lại cùng trước mắt trưởng khống mở tệ ổ đường phố dị dỗ có quan hệ mật thiết. Hai người này cũng là kiến trì mẹ dạ trong sự kiện may mắn còn sống sót bảo lưu lại ký ức cùng cá thể ý thức nhân loại. Lại bởi vì bọn hắn có tương tự kinh nghiệm, mục tiêu cùng với phá hủy thế giới lý niệm, cho nên bọn hắn cuối cùng thành lập nên quan hệ hợp tác. Dị dỗ kế hoạch là mượn nhờ mở tệ ổ đường phố đặc tính, tại từng bước tăng cường vũ trang sức mạnh đồng thời, đem hắn chế tạo thành so NGL hữu hiệu hơn độc tổ. Chờ thời cơ chín muồi, liền tiếp tục sử dụng chuyển sinh phía trước thủ pháp, lấy ma tuy dần dần ăn mòn thế giới loài người trật tự. Mà mỏ hệ nạ nguyên bản ý niệm vẫn là lợi dụng luyến ái luyện tập khúc giết người truyền nhiễm đặc tính, làm cho cả thế giới lâm vào tàn sát lẫn nhau vòng xoáy, mãi đến nên đón triệt để hủy diệt. Chỉ có điều khi nàng tại cụ cạn nghị hồi vương quốc phát hiện liên quan tới hắc ám đại lục cùng tai nạn tương đối tỉ mỉ xác thực ghi chép sau, ý nghĩ của nàng xảy ra chuyển biến. Chương 483 cảnh cáo người giữ cửa ý niệm 2. Chương 483 cảnh cáo người giữ cửa ý niệm 2. Nàng ý thức được, có lẽ chỉ có cổ đại trong văn hiến ghi lại những cái kia thiên tai mới chính thức có hủy diệt toàn nhân loại khả năng tính. Thế là nàng quả quyết từ bỏ vốn có kế hoạch, ngược lại lợi dụng luyến ái luyện tập khúc năng lực mở rộng dưới trướng đội ngũ quy mô, hơn nữa bắt đầu toàn lực điều tra cùng Hắc Ám Đại Lục tương quan hết thảy, bao quát những cái kia tại cổ đại trong ghi chép vẹn vẹn có lẻ tẻ nhắc đến thông đạo tin tức. Đồng thời, nàng còn tìm được Zizo, cùng dẫn đạo thiên thai tập kích nhân loại thế giới kế hoạch so sánh, Zizo độc tổ hành động thực sự lộ ra quá mức non nớt. Thậm chí ngay cả Mỏ Hệ Nạ chính mình trước đây kiên trì kế hoạch hành động, kỳ thực cũng không khá hơn chút nào. Cho nên tại ôm lấy triệt để phá hủy thế giới loài người nhất trí lý niệm phía dưới, Zizo cùng Mỏ Hệ Nạ cuối cùng đã đạt thành chung nhận thức. Thế là, khi Mỏ Hệ Nạ luyến ái luyện tập khúc cùng Zizo dưới trướng bọ cạp nữ dạ dạng thao tác hệ cải tạo năng lực đem kết hợp, một chi thực lực tổng hợp không thua gì kiến chỉ mẹ dạ đội ngũ liền như vậy sinh ra. Loại quái vật này cấp bậc tinh anh đội ngũ, đủ để nghiền ép bất kỳ một cái nào V5 đại quốc thông thường quân đội. Nhưng mà, bằng vào thuần túy vũ lực, căn bản không đủ mà đối kháng V5, dù là vẹn vẹn trong đó một cái đại quốc. Mỏ Hệ Nạ cùng Zizo đối với cái này lại quá là rõ ràng. Bởi vậy, chi này đội ngũ hoạch tâm giá trị cũng không phải là đối với nhân loại thế giới bày ra sát lục, mà là xem như dẫn động tai nạn mấu chốt chìa khóa. Nếu lấy thông thường độ hàng thủ đoạn mà nói, từ lục đại lục đi tới đi lui Hắc Ám lớn lục hải khu bờ sông, bình thường ít nhất cần 2 tháng hành trình. Nhưng đối với chi mẹ dạ mà nói, chỉ cần không gặp được tình trạng bất phát, vượt ngang lưỡng địa thậm chí không dùng được nửa tháng. 2592 ngày, trải qua 4 tháng, Mỏ Hệ đội ngũ thuận lợi kết thúc Hắc Ám đại lục hành trình, tại hôm nay đến thế giới loài người bản đồ bên trong hải vực một tòa đảo hoang. Không có lập tức trở về xã hội nhân loại nguyên nhân, là chỉ mẹ dạ trên đường về chưa từng nghỉ ngơi một lần. Cân nhắc đến điểm này, Mỏ Hệ Ổ mới tại trong đại dương tùy tiện tuyển định một tòa đảo không người, trước hết để cho chỉ mẹ dạ làm sơ chỉnh đốn. Hơn nữa thế giới loài người bên trong hải dương, đối với chỉ mẹ dạ tới nói chính là thiệp vệ thiên đường, nó đã rất lâu không thể tại một cái địa phương như thế tùy tâm sở dụng săn bắn ăn. Cho nên nó tại đem Mỏ Hệ Ổ một đoàn người đưa đến trên lục địa sau, căn bản không nghĩ tới ngủ, mà là một đầu đâm vào trong hải dương, bắt đầu lâu ngày không gặp bạo thực. Mỏ Hệ Ổ đối với cái này không thể làm gì, lại nhìn thấy chỉ mẹ dạ hưng phấn như thế, cũng liền theo nó đi. Bất quá chỉ mẹ dạ mặc dù rất hưng phấn, nhưng cũng không có ăn một mình dự định. Nó lẻn vào trong biển không lâu, chưa hết vì mọi người mang về thành đống hải sản. Làm xong sau chuyện này, nó mới một lần nữa vào trong biển, bắt đầu thỏa thích hưởng dụng cái này đống nhiên lâu ngày không gặp tự phục vụ thịnh yến. Chỉ mẹ dạ thực sự là càng ngày càng hiểu chuyện. Mẹ nhỉ ý nhìn xem trước mắt cái này chồng chỉ mẹ dạ bắt trở về hải sản, lại nghĩ tới nó ban đầu ở lục đại lục săn mồi lúc làm sao bận tâm loại sự tình này, không khỏi cảm thán lên tiếng. Có lẽ là Hắc Ám đại lục kinh nghiệm để nó dần dần dưỡng thành cái thói quen này. Mỏ Hệ Ổ nửa ngồi xuống, cầm lên một cái trên thể hình cùng thành người trên lệ không bao nhiêu con cua, nhìn xem giống như là một cái đại ma bản. Vùng biển này cách biên giới tuyến rất gần. Cái gọi là biên giới tuyến hải vực chính là lục đại lục thế giới bản đồ hải dương cùng Hắc Ám hải vực ở giữa hòa hoãn khu vực. Có thể là bởi vì lân cận biên giới, chỉ mẹ dạ bắt được những đại dương này sinh vật phổ biến hình thể cực lớn, ở bề ngoài cũng mang theo vài phần kỳ dị đặc thù. Rất lâu không ăn hải sản, Mỏ Hệ Ổ nói, lại đưa tay bên trong con cua thả xuống. Lần này đường về, mặc dù có thương điệu vận thế chi lực gia trì, hắn cũng từ đầu đến cuối để cho chỉ mẹ dạ tận lực rời xa hải vực, có ý thức đi lẩn tránh bất luận một loại nào tiềm ẩn phong hiểm. Phần này từ lòng kính sợ mà thành cẩn thận, có lẽ đúng là bọn họ có thể thuận lợi hoàn thành Hắc Ám đại lục hành trình căn bản nguyên nhân. Mỏ Hệ Ổ tiếng nói vừa ra, mẹ nhỉ ỉ khuôn mặt liền tiến tới hắn trước mặt, mang theo vài phần tung tăng hỏi, cái kia Mỏ Hệ Ổ ngươi muốn ăn cái gì cách làm? Vẫn là mỗi loại cách làm đều tới một cái. Như thế nào thuận tiện làm sao tới đi? Mỏ Hệ Ổ thuận miệng nói. Mẹ nhỉ ỉ tự động hoàn thành phiên dịch, vẻ mặt thành thật, minh bạch, chính là mỗi loại cách làm đều tới một cái. A. Mỏ Hệ Ổ muốn nắn, mẹ nhỉ ỉ cũng đã sớm rền gió cuốn quay người chuẩn bị đi. Cách đó không xa, Cố Lù Tổ vốn định chửi bậy một câu, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hướng về phía mẹ nhỉ ỉ bóng lưng, im lặng hứ rồi một lần. Từ lần trước bị Gheo nói ngây thơ sau đó, Cố Lù Tổ liền có ý thức thu liễm một chút hành vi. Dù sao tại Cố Lù Tổ xem ra, ngây thơ loại này đánh giá lúc nào cũng cùng tiểu hài tử buộc chung một chỗ. Chỉ là Cố Lù Tổ không có ý thức được, càng là để ý loại sự tình này, ngược lại càng lộ ra tính tình trẻ con. Mỏ Hệ Ổ chú ý tới Cố Lù Tổ tiểu động tác, không khỏi bật cười một tiếng, hỏi, Cố Lù Tổ, muốn trước đưa ngươi trở về cụ cụ rủ sân sao? Không cần làm phiền. Cố Lù Tổ khẽ lắc đầu, ngữ khí chỉnh trọng nói, ngươi vẫn là mau chóng đem nỉ trộn dây sờ đưa cho cụ dạ tỷ cả à, chuyện này quan trọng hơn. Cũng được. Mỏ Hệ Ổ cười cười. Cố Lù Tổ cũng lộ ra nụ cười, nói tiếp, ta sẽ không trong nhà đợi quá lâu, nhiều nhất 2 ngày, sau đó liền đi tìm ngươi cùng cụ dạ tỷ cả. Mỏ Hệ Ổ nghe vậy, từ đấy lòng đề nghị đạo, ngươi lần này rời nhà lâu như vậy, vẫn là chờ lâu mấy ngày tốt hơn. Không cần. Cố Lù Tổ không chút do dự trả lời. Nếu không phải vì cho người nhà đưa đi nghỉ chỗ dệt sở đoán chừng đều không có ý định trở về. Mỏ Hệ Ổ gặp Cố Lù Tổ kiên quyết như thế, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bất quá hắn cũng không có khuyên nữa nói. Hắn tùy theo cũng suy tính tới phía sau hành trình. Trước tiên cho cụ dạ tỷ cả đưa đi nghỉ chỗ dệt sở là chuyện thứ nhất, sau đó là đi cùng Kim cùng Nở Tở Rộ gặp mặt. Còn có đần dình năng lượng. Sau khi trở về, phải nhanh lên một chút bổ sung một đợt đần dình năng lượng. Mỏ Hệ Ổ mắt nhìn mu bàn tay. Để bảo đảm đường về an toàn tính chất, hắn cũng không có keo kiệt tại đần dình năng lượng sử dụng. Điều này cũng làm cho dẫn đến có thể điều động đần dình năng lượng cơ bản thấy đấy, chỉ tính nhắm vào lưu lại một vòng hoàn chỉnh đần dình năng lượng, cũng chính là một lần tử vong quay lại cơ hội. Tình báo đường phân cách, mà màn, hai nạn lộ ra giống sinh mệnh thể, tàn bạo trình độ, à, nên tồn tại sinh thái hành vi sẽ vì nhân loại mang đến nguy hiểm chí mạng. số lượng D, tại 10 trở xuống, sinh sôi năng lực. Lực phá hoại A, dẫn đến tử vong tỷ lệ rất cao, rất khó lần tránh. Tổng hợp A, gặp phải cũng nhanh chạy. Năng lực thôn phệ hết thảy, nghe nói mà màn thể nội là hoàng tuyển chi địa. Nhược điểm, thiếu quyết đối không năng lực. Nay giản lược tình báo trích từ hai nạn bộ toàn lục đệ nhất danh sách. Tình báo đường phân cách, phiếu tiên sách, hai nạn lộ ra giống sinh mệnh thể, tàn bạo trình độ D, sẽ không chủ động tập kích nhân loại, nhưng mà đang cùng nhân loại đột nhiên gặp nhau lúc, có thể sẽ phát động công kích. Số lượng D, tại 10 trở xuống, sinh sôi năng lực. Lực phá hoại A, nhằm vào bị tuyển định công kích mục tiêu mà nói, dẫn đến tử vong tỷ lệ 100%. Tổng hợp B, dưới tình huống không cách nào quản khống, nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt, nhưng phong hiểm cực lớn. Năng lực, đem công kích mục tiêu ép thành phiến hình dáng, bỏ qua tất cả phòng ngự thủ đoạn. Nhược điểm, năng lực đối với sinh mệnh thể có hiệu lực, không cách nào chống cự đặc biệt khoảng cách bên ngoài như là cùng tiễn các loại công kích từ xa thủ đoạn. Nay giản lược tình báo trích từ hai nạn bộ toàn lục đệ nhất danh sách. Chương 484 người giữ cửa cái chết, 1, chương 484 người giữ cửa cái chết, 1, lần này Hắc Ám Đại Lục hành trình tràn đầy vô số nguy hiểm, thậm chí có mấy lần suýt nữa mất mạng. Nhưng phong hiểm thường thường cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp. Đội ngũ không chỉ có thành công giải quyết nhiều loại tai nạn, đồng thời cũng mang về nhiều loại hy vọng. Mộ Dao mục tiêu ban đầu là nghỉ chỗ giật sở khác thu hoạch với hắn mà nói, ngược lại là tương đối kém muốn. Cho nên thẳng đến trở về lục đại lục sau, hắn mới có thời gian cẩn thận kiểm kê chuyến này thu hoạch. Đầu tiên là lấy từ cực lớn hóa sinh vật hách trước căn trên người gia súc tu tổ chức. Nó có thể hoàn mỹ ngăn cách nhiệt độ cao cùng hỏa diễm tổn thương, tính chất khinh bạc, dễ dàng chứa đựng, hơn nữa nắm giữ xuất sắc sinh vật dán vào tính chất. Mộ Dao đem phần này hy vọng mệnh danh là Hỏa Y. Đi qua đội ngũ chia đều sau, hắn lấy được Hỏa Y diện tích, ước chừng có thể hoàn chỉnh bao trùm 5 cái người trưởng thành cơ thể. Đệ nhị loại hy vọng là thủy châu. Mỗi quả thủy châu đường kính vẹn vẹn 5 ly, nội bộ lại chứa đựng hẹn 10 tấn cao thuần độ thức uống. Bởi vì thể tích cực nhỏ, trước đây mang theo số lượng không thiếu, từ Hắc Ám Đại Lục sau khi trở về, trong tay Mộ Dao còn thừa lại ước chừng 20 hạt. Nhưng ở trong lục đại lục địa giới, thủy châu thực tế công dụng cũng không nô ra. Mộ Dao có thể nghĩ tới, đơn giản là lưu lại chờ lần sau đi tới Hắc Ám Đại Lục lúc sử dụng, hoặc xem như luyện kim thực vật mẹ tổ ly ông chuyển biến tài liệu. Trong tay bị củ ịt viên kia hoàn mỹ không tì vết cực phẩm bảo thạch, chính là từ một hạt thủy châu chuyển hóa mà đến. Đương nhiên, muốn chuyển biến thành giá trị ngẩng cao như vậy vật phẩm, ngoại trừ thủy châu bản thân đặc tính, còn cần tương đương trình độ bất khí. Lúc đó có thể chuyển hóa ra khối bảo thạch này, một bộ phận nguyên nhân còn phải quy công cho thương điểu ngẫu nhiên ban cho hảo vận giá trị. Bị Cù Ít cũng biết điểm này, bởi vậy tại nàng thu được bảo thạch quyền sở hữu phía trước, chủ động đề nghị đền bù cho Mộ Dao một gốc nhị chỗ giải sở. Mộ Dao đón nhận, các đồng đội khác cũng không có dị nghị. Bây giờ muốn lấy thêm thủy châu xem như luyện kim thực vật chuyển biến tài liệu, chỉ sợ vẫn cần phải mượn thương điệu vận thế chi lực. Cái này cũng mang ý nghĩa, Mộ Dao đối với niên luân năng lượng nhu cầu tính chất trở nên cao hơn. Loại thứ ba tới tay hy vọng chính là luyện kim thực vật mễ tổ lì ổng. Bằng vào sỉ diệp bảo tồn năng lực, cơ bản không cần lo lắng nó biết khô héo. Gốc cây này luyện kim thực vật tác dụng, giống như một cái tràn ngập vô hạn có thể của ma. Chỉ cần Mộ Dao nguyện ý, liền có thể từ trong luyện thành ra đủ loại không biết vật. Loại thứ tư hy vọng là từ trong di động kim loại đô thị lấy được trang bị bội lặn. Mộ Dao đem hắn mệnh danh là Thủy Y Điệp. Trên lý luận, chỉ cần nắm giữ kiện trang bị này, liền có thể tại lục đại lục trong hải dương tự do đi xuyên. Nếu như có thể phân tích trong đó vận hành cơ chế, có lẽ trở thành kiến tạo đáy biển thành thị Atlantis mấu chốt thời cơ. Bất quá, Thủy Y cùng cỡ Lin Bình tương tự, cũng là thuộc về năng lượng gần như khô kiệt nhiệm cụ. Tại đưa vào sử dụng phía trước, nhất thiết phải từ Mộ Dao dùng niên luân năng lượng một lần nữa kích hoạt. Mà Mộ Dao trước mắt có thể điều động niên luân năng lượng cơ hồ thấy đáy. Cho nên tại một lần nữa thu thập thật nhiều niên luân năng lượng phía trước, vô luận là luyện kim thực vật mẹ tổ Lý ổng vẫn là Thủy Y Điệp, hắn đều sẽ không dễ dàng vận dụng. Loại thứ năm hy vọng, nhưng là lần này Hắc Ám Đại Lục hành trình mục tiêu nhị chỗ giải sở. Tính cả bị cụ Y chuyển tặng cái kia một gốc, trong tay Mộ Dao tổng cộng có 2 gốc. Hắn tính toán tính cả cổ lũ tổ chuyển giao cho hắn cái kia một gốc, tổng cộng 2 gốc, cùng một chỗ đưa cho cụ Dạ Bỉ Cả. Còn lại cuối cùng một gốc, nhưng là lưu cho Dĩm. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, Mộ Dao biết Dĩm đại khái sẽ đem một bội này nhị chỗ giải sở tặng cho Nợ Tở Dụ, để đổi lấy một cái có thể đang lúc đi tới Hắc Ám Đại Lục cho phép. Đặc biệt là tại Mộ Dao đội ngũ thắng lợi trở về ngay sau đó, Dĩm cái này ý nghĩ sợ rằng sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt, cũng càng không kịp chờ đợi. Mộ Dao chuyến này Hắc Ám Đại Lục thu hoạch, đại khái chính là như thế. Kỳ thực sĩ Diệp có sẵn bảo tồn năng lực, miễn cưỡng cũng đã có thể xem là một phần hy vọng. Nhưng đây là xây dựng ở sử dụng thỏa đáng tiền đề phía dưới. Ngược lại Mộ Dao sẽ không đưa chúng nó coi là một loại thủ đoạn công kích, mà là đưa chúng nó xem như tủ lạnh một dạng công cụ. Mà đang vì bọn chúng cắm vào tinh tiêu sau đó, cũng không cần lo lắng những tồn tại này khôi phục sau có thể lấy hai nan điệu bộ uy hiếp lục đại lục căn uy. Ngoại trừ sĩ Diệp, còn có một khóa từ luyện kim thực vật mễ tổ lý ông trung chuyển biến mà đến phát sáng thạch. Cùng lấy được mấy loại hy vọng so sánh, phát sáng thạch giá trị lộ ra cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà luận tính thực dụng, nó cũng là tương đương tiện lợi. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, hoàn toàn có thể mượn tối cường trừ niệm sư chi danh tới tạo thế, từ đó tạo thành một cái ổn định thu thập con đường. Đối với như thế nào nhanh chóng thu thập niên luân năng lượng, Mộ Dao nghĩ tới phương pháp, chính là thông qua đắp nặng tối cường trừ niệm sư thân phận mở rộng ảnh hưởng, đồng thời đem xử lý trừ niệm công tác thu được thù lao, dùng đại lượng thu mua có kèm theo niệm khí vật phẩm. Cứ như vậy, liền có thể tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Bất quá, cái này cũng rất có thể sẽ đưa tới một chút phiền toái. Giống cả kiện dạng này siêu cấp đại quốc, liền nắm giữ lợi dụng sau khi chết chi niệm tiến hành nguyên rủa tử sĩ bộ đội, khác V5 quốc gia rất có thể cũng tồn tại tương tự đội ngũ. Đối bọn hắn mà nói, nên không muốn nhìn thấy một cái cực kỳ cường đại trừ niệm sư hoạt động mạnh với thế giới trên sân khấu. Bất quá mổ giật trước đó có lẽ sẽ đối với cái này có chỗ lo lắng, nhưng hắn bây giờ không cần lại bó tay bó chân. Tóm lại, trước tiên đem trên đầu sự tình xử lý xong, á mổ giật tại trong lòng yên lặng tính toán. Hôm sau trước kia, chị mẹ dạ vỗ cánh bay khỏi đảo hoang, chở trước mọi người hướng về khoảng cách gần nhất dọ bị ẩn đại lục. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, nó liền đã tới một nơi hiếm vết người đường ven biển. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, mọi người lựa chọn ở chỗ này đường ven biển phân biệt. Hắc ám đại lục hành trình để cho đội ngũ bên trong mỗi người cũng là thần kinh căng thẳng mấy tháng thời gian. Bây giờ cuối cùng trở lại an toàn lục đại lục, thứ nhất ý nghĩ tự nhiên là thật tốt buông lòng một hồi. Đội ngũ ở đây tạm biệt, ước định cẩn thận sau một thời gian ngắn lại tụ họp. Mộ Dạo dần dần cùng bị cụ ít các nàng tạm biệt, đưa mắt nhìn các nàng đi đến gần nhất thành trấn phương hướng. Chị Mê Dạ, ngươi có muốn hay không cũng buông lòng một đoạn thời gian? Đợi đến bị cụ ít thân ảnh của các nàng từ tầm mắt bên trong tiêu thất, Mộ Dạo xoay người nhìn về phía sau lưng Chị Mê Dạ. Chị Mê Dạ nghe vậy, đệ nhất thời gian hồi tưởng lại hôm qua dưới đáy biển tự do đi săn cùng thỏa thích ăn khoái hoạt thời gian, vội vàng dùng sức gật đầu. Nhìn xem nó bộ dáng này, Mộ Dạo liền biết là ngày hôm qua đáy biển tiệc vẽ để cho Chị Mê Dạ niệm niệm không quên, không khỏi cười ha ha một tiếng, đồng thời đưa tay nhẹ nhàng vô vô nó lại gần đầu chim. Cái kia tại ngươi buông lỏng phía trước, lại cho ta một đoạn đường a. Mộ Dạo còn phải đi tìm cụ Dạo thì cả, thôi dự đoán rồi một lần, trên đường ngược lại là có một đoạn lớn sẽ không gặp phải nhân loại lộ trình có thể để Chị Mê Dạ tiện hắn một chút, còn lại bộ phận suy nghĩ thêm đi bộ hoặc ngồi phương tiện giao thông. Giống. Chị Mê Dạ vui vẻ lên tiếng. Thương điểu thì an tĩnh đứng ở Mộ Dạo đầu bay. Tại Mộ Sai một dạng lộng lấy che lấp lại, không có người có thể trông thấy nó cặp kia đóng chặt con mắt. Nó đang ngủ. Bởi vì nó cho rằng loại này trạng thái ngủ đông có thể giảm xuống năng lượng tiêu hao. Không tệ. Tại năng lượng trong chuyện này, Thương điểu luôn luôn keo kiệt lại tính toán tỉ mỉ, có thể tiết kiệm một kia, liền tuyệt không lãng phí. Hai ngày sau, chị Mê Dạ đem Mộ Dạo đưa đến một mảnh chưa bị loài người đặt vào quán khống ma vực. Cái này địa khu bình thường cấm nhân viên không quan hệ tiến vào, bởi vậy ít ai lui tới. Mộ Dạo ở chỗ này rơi xuống đất, chỉ cần dọc theo một cái phương hướng đi ra mảnh này ma vực, liền có thể một đường đi bộ đến một tòa tương đối rất lại phía sau, hoặc có lẽ là càng gần sát tự nhiên thôn trấn. Chương 484 người giữ cửa cái chết 2, chương 484 người giữ cửa cái chết 2, từ nơi đó tiếp tục đi bộ hẹn 100 km, liền có thể đến cụ Dạ tỷ cả chô vân tay rừng rậm. Nếu như không muốn đi bộ, cũng có thể tại thôn trấn thuê chuyên môn vì lữ nhân chuẩn bị đi điều hoặc ngừa các loại thuần dưỡng động vật. Nhưng Mộ Dạo tới nói, căn bản không cần những thứ này, cho nên cũng có thể vòng qua thôn trấn, trực tiếp đi tới vân tay rừng rậm. Chị Mê Dạ, tận lực không nên bị nhân loại trông thấy, cũng không nên làm nhiều đến nhân loại hoạt động, minh bạch sao? Tại cùng chị Mê Dạ cáo biệt phía trước, Mộ Dạo cố ý dặn dò một câu. Phía trước chị Mê Dạ ở trong biển đi săn lúc, liền từng không cẩn thận lật tung qua một chiếc thuyền đánh cá. May mắn không có tạo thành thương vong. Chị Mê Dạ luôn luôn nghe lời, cũng một mực nhớ kỹ lần kia giáo huấn, bởi vậy khi nghe đến Mộ Dạo căn dặn sau, nó liên tục gật đầu, biểu thị biết thời khắc chú ý. Mộ Dạo cười cười, lập tức đưa mắt nhìn chị Mê Dạ vỗ cánh rời đi. Đối lại nó thân ảnh trên không trung hóa thành một cái chấm đen nhỏ, Mộ Dạo lúc này mới động trước người hướng về vân tay rừng rậm. Hắn không có sử dụng phi tinh, nhưng mà chỉ dựa vào niệm lực gia trì các lực, cũng đủ làm cho hắn hóa thành nhất đạo mắt thường khó phân biệt tàn ảnh. Hắn cứ như vậy một đường đi nhanh như điện chớp. Trên đường chợt có lữ khách liếc xem giống như cái bóng xẹt qua hắn, nhao nhao kinh ngạc hô to. Mộ Dạo cũng không để ý, kéo dài đi nhanh, rất nhanh liền đến vân tay ven rừng rậm. Hắn theo ký ức xác nhận phương hướng, lập tức xâm nhập trong rừng. Có lẽ là bởi vì điều động niệm khí lúc tán phát uy áp quá mãnh liệt, những nơi đi qua, trong rừng rậm vô số sinh vật đều là chấn kinh chạy từ phía. Nay cũng không phải là Mộ Dạo cố ý gây nên. Chủ yếu là hắn bây giờ hiện hiện khí lượng đẳng cấp quá khủng bố, dù chỉ là điều động niệm lực lúc tiêu tán một tia khí chàng dư vị, đối cái khác sinh vật mà nói cũng như thực chất cực lớn uy hiếp. Cho dù là trước mắt sinh hoạt tại các nơi ma vực bên trong ma thú nhất tộc, cũng biết bởi vì trời sinh bén nhạy cảm quan, từ đó rõ ràng cảm giác được trong Mộ Dạo khí chàng phần kia sâu không thấy đáy uy hiếp. Mộ Dạo đưa tới động tĩnh như vậy, không thể tránh khỏi kinh động đến đang tại cụ Tạ tộc nơi ngủ say phụ cận cụ Dạ Tỷ Cả. Dưới tình huống bình thường, sinh vật đại quy mô chạy trốn thường thường biểu thị thiên tai tới gần. Nhưng cụ Dạ Tỷ Cả chú ý tới, những thứ này chạy thuộc mạng sinh vật càng giống là sợ hãi một loại nào đó giống như thiên địch một dạng tồn tại. Có thể là ma thú, cũng có thể là không chút kiên kỵ trộm săn năng lực giả. Cụ Dạ Tỷ Cả trầm mặc nhìn qua chim thú bảy trùng hướng cùng một phương hướng chạy tán loạn, lập tức quay người trở về đơn sơ nhà gỗ, lấy ra một đôi bằng gỗ song đao. Hắn đi ra nhà gỗ, đi tới phía trước trên một mảnh đất trống, đem song đao giao nhau mà đứng, mặt không biểu tình nhìn về phía sinh vật chạy thuộc mạng hướng ngược lại. Vẹn vẹn qua 4-5 giây, một cỗ cường đại mà xa lạ khí tràng từ sâu trong rừng rậm tràn ngập mà đến. Cụ Dạ Tỷ Cả sắc mặt biến hóa, lại vẫn hờ hững thừa nhận cỗ này bức nhân áp lực, nắm ở trong tay song đao càng là không nhúc nhích tí nào. Đúng lúc này, trong rừng rậm truyền đến Mộ Dạo nghi vấn âm thanh, "Cụ Dạ Tỷ Cả, ngươi khí đâu?" Nghe được âm thanh quen thuộc này, Cụ Dạ Tỷ Cả ngơ ngác một chút, trên mặt hờ hững chi sắc như xuân tuyết giống như cấp tốc tăng dã, ngược lại hiện ra một vòng kín đáo kinh hỉ. Hắn bây giờ niệm khí yếu ớt giống như nến tàn trong gió, muốn chính diện tiếp nhận Mộ Dạo tràn ra ngoài khí tràng, đúng là không dễ. Nhưng hắn không nghĩ tới, cỗ này làm hắn cảm thấy lạ lẫm mà cường đại khí tức, lại là đến từ Mộ Dạo. Có thể là bởi vì ta quá độ sử dụng năng lực, lại có lẽ là bởi vì đối mặt Mộ Dạo nghi vấn, Cụ Dạ Tỷ Cả nhanh chóng thả xuống dao gỗ, nhưng trả lời một nửa liền ngừng. Hắn không có cố ý nhắc đến tuổi thọ một chuyện, mà là tiếp tục giải thích nói, hai tháng trước, ta niệm liền bắt đầu chậm chạp tiêu tan, đến bây giờ cơ hồ còn thừa lác đác. Vừa nói xong, hắn lại ngược lại hỏi, Mộ Dạo, sao ngươi lại tới đây như thế nào, không thể tới xem ngươi sao? Mộ Dạo từ trong rừng đi ra, cười hỏi lại. Đương nhiên có thể. Cụ Dạ Tỷ Cả nét mặt biểu lộ một nụ cười, nói, ta cái này liền đi rót nước cho ngươi. Tiếng nói vừa ra, hắn cũng nhanh bước đem bằng gỗ song đao đặt ở bên phòng tủi chồng lên, lập tức đẩy cửa gỗ ra đi vào. Mộ Dạo thì đơn giản quan sát một cái căn này đơn sơ nhà gỗ, tại trong lòng nhẹ nhàng thở dài, ngược lại trực tiếp ngồi ở ngoài phòng trên đất chống bộ kia từ gốc cây điều khắc thành trên ghế. Đây là một bộ cái bàn, nhưng cái ghế tổng cộng có 3 tấm. Rất rõ ràng là cho hắn cùng cô lũ tổ chuẩn bị. Mộ Dạo còn chú ý tới cái bàn mặt ngoài dị thường sạch sẽ, cơ hồ không nhìn thấy cho bụi. Nghĩ đến Cụ Dạ Tỷ Cả hẳn là thường xuyên lau, lại hoặc là đại bộ phận thời gian đều ngồi ở đây, yên tĩnh ngắm nhìn cụ tạ tộc đồng bào nơi ngủ say. Mộ Dạo lại là im lặng thở dài, từ mang bên mình trong hành trang lấy ra hai gốc nỉ chỗ dệt sờ đặt ở không nhiễm một hạt bụi trên bàn gỗ. Cụ Dạ Tỷ Cả nâng chén gỗ từ trong nhà đi tới lúc, liếc mắt liền thấy được trên bàn cái kia hai gốc quần thái sung mãn, lại tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức nỉ chỗ dệt sờ. Nhưng hắn chỉ là lướt qua, mục quang rất nhanh lại trở xuống trên thân Mộ Dạo. Cái này là dùng vân tay quả nguyên dịch pha, hương vị sẽ coi chua xót, bất quá dinh dưỡng rất phong phú. Cụ Dạ Tỷ Cả đem chén gỗ đưa qua, nhẹ giọng giới thiệu nói. Mộ Dạo tiếp nhận cái chén uống một ngụm, chính xác chua xót, nhưng cũng mang theo một cỗ tự nhiên thanh tân kiểu vị, cũng không tệ lắm. Hắn hướng Cụ Dạ Tỷ Cả cười cười, chậm chỉ nhị chỗ giải sơ nói, đây là ta cùng cổ lũ tổ mang cho ngươi đặc sản. Đặc sản? Cụ Dạ Tỷ Cả hơi nghi ngờ lần nữa nhìn về phía nhị chỗ giải sơ, nhìn lên, giống như là một loại nào đó nấm. Ân, tên của nó liền kêu khuẩn thái nhị chỗ giải sơ, một gốc có thể duyên thọ khoảng 100 năm. Mộ Dạo ngữ khí bình thường giống tại nói hôm nay khí trời tốt, trong lời nói trọng lượng lại nặng đến làm cho không khí hơi hơi ngưng lại. Cụ Dạ Tỷ Cả giật mình. Mộ Dạo không có cho hắn thời gian phản ứng, lại là nói, ta cùng cổ lũ tổ tổng cộng ăn 9 cây, qua chút năm, hẳn là còn có thể lại đi hái một chút trở về. Hắn ẩn giấu tâm tư, nhưng cũng không nói dối. Lại nói phải hời hợt, phản phất đó bất quá là trong rừng tiện tay có thể nhặt quả dại. Cụ Dạ Tỷ Cả lại nghe đã hiểu. Nghe hiểu hắn tận lực tỉnh lược trong đó gian nguy, nghe hiểu hắn giấu ở bình thản ngự khí ở dưới tâm ý Cụ Dạ Tỷ Cả buông xuống một quang, thật lâu nhìn chăm chú trên bàn cái kia hai gốc tất nhiên kiếm không dễ nỉ chỗ giải sở. Đầu nấm ôn luận, mạch lạc như sinh, mỗi một tấc cũng giống như tại im lặng kể rõ một loại nào đó vượt qua đại lục mà đến bảo trọng. Mộ Dạo, ân, ta rất cảm kích ngươi cùng cổ lũ tổ, thế nhưng là Cụ Dạ Tỷ Cả thấp giọng nói, ta không đáng các ngươi dạng này trả giá. Chén gỗ đột nhiên bị nhẹ nhàng thả lại mặt bàn, phát ra một tiếng nhỏ xíu va chạm. Mộ Dạo nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi, nếu như ta cùng cổ lũ tổ gặp phải nguy hiểm, ngươi biết đánh bạc tính mệnh tới cứu chúng ta sao? Hắn không có chờ Cụ Dạ Tỷ Cả đáp lại, mà là lấy một loại càng chắc chắn âm thanh thay Cụ Dạ Tỷ Cả đưa ra trả lời, ngươi biết, hơn nữa không có dù là một cái chớp mắt do dự. Vốn định làm ra kiên định trả lời, Cụ Dạ Tỷ Cả lần nữa ngây ngẩn cả người. Hắn chậm rãi nâng lên con mắt, nhìn về phía đối diện cái này tại trong hắn sinh mệnh tối mờ mịt thời khắc giống quang chiếu vào trọng yếu người. Mộ Dạo mỉm cười nói, gió là tự do, ta hy vọng ngươi cũng giống vậy. Cụ Dạ Tỷ Cả dừng một chút, hắn mục quang theo bị gió thổi lên nhánh cây, nhìn về phía trước cụ tạ tộc nơi ngủ say. Đi xem một chút bên ngoài thế giới a, đây là ngươi cùng ái dỗ ước định, không phải sao? Chương 485 đường về, 1, chương 485 đường về, 1, Cụ Dạ Tỷ Cả ăn cái kia hai gốc nỉ chỗ giải sở. Trước đây vì trị liệu Mộ Dạo mà tiêu hao đại lượng tuổi thọ, tại nỉ chỗ giải sở có hiệu lực trong nháy mắt liền bắt đầu cấp tốc quay về. Mà cái kia trở nên yếu ớt nhược khí, không chỉ có một lần nữa tràn đầy toàn thân của hắn, còn trở nên so di vãng bất kỳ thời khắc nào đều cường thịnh hơn, đây chính là nỉ chỗ giải sở một cái khác hiệu quả. Đang kéo dài tuổi thọ đồng thời, hắn ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh năng lượng, còn có thể rõ rệt tăng cường niệm năng lực giả khí lượng đẳng cấp. Cho nên đối với nhân loại niệm năng lực giả mà nói, nỉ chỗ giải sở đơn giản chính là mẹ chi vật. Ta khí, tăng cường. Cụ Dạ Tỷ Cả túi đầu ngưng thị bị sáng tỏ niệm khí bao khỏa hai tay. Hắn đang cảm thụ đến thân thể biến hóa sau đó, đối với nỉ chỗ giải sở chỗ chân quý có càng thám thiết hơn nhận thức. Mộ Dạo một bên quan sát đến từ trên người hắn liên tục không ngừng hiện lên khí lượng, giải thích nói, niệm căn cơ chúng quy là sinh mệnh năng lượng, nỉ chỗ giải sở ẩn chứa sinh mệnh lực khổng lồ như thế, tự nhiên cũng biết tăng lên trên diện rộng niệm khí cường độ. Nhưng loại này để thăng quá rõ rệt hơn. Cụ Dạ Tỷ Cả cảm thụ được ít nhất nhảy vọt một cái cấp bậc niệm khí cường độ, thanh âm bên trong mang theo một tia chần chờ, nói, chân quý như vậy đồ vật, ta một lần liền vật phẩm giá trị, thường thường quyết định bởi tại nó bị như thế nào sử dụng. Mộ Dạo ôn hòa cắt đứt hắn, mỉm cười nói, trong mắt của ta, cái này hai gốc nỉ chỗ giải sở giá trị lớn nhất, chính là có thể bị ngươi ăn hết. Cụ Dạ Tỷ Cả nghe vậy, lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Tại ý thức đến nỉ chỗ giải sở giá trị một khắc này, hắn có khả năng nghĩ tới thứ nhất ý nghĩ, chính là tương lai cũng phải vì Mộ Dạo cùng cổ lũ tổ tìm tới đồng dạng hồi báo. Nhưng cái này gần như phản xạ có điều kiện giống như sinh ra muốn đồng giá thường lại ý nghĩ, rất nhanh liền bị hắn ép xuống. Hắn minh bạch, Mộ Dạo cùng cổ lũ tổ vì hắn làm hết thảy, chưa bao giờ là vì đổi lấy cái gì hồi báo. Nếu như hắn khăng khăng gấp gáp mà lại, ngược lại sẽ cô phụ phần này thâm hậu tình nghĩa. Cụ Dạ Tỷ Cả không tiếp tục đắm chìm trong phần này thua thiệt cảm giác bên trong, hắn lựa chọn thản nhiên tiếp nhận phần này quà tặng. Trong khoảng thời gian kế tiếp, hắn một mực chờ ở tòa này đặt đồng bào con mắt cùng với Mai Dô đầu người nơi ngủ say, tiến hành lấy trước khi đi sau cùng cáo biệt cầu nguyện. Mộ Dạo chỉ là an tĩnh tiến vào thạch thất, vì chết đi cụ tạ tộc người dâng lên một chùm hoa tươi, sau đó ngay tại bên ngoài đơn sơ trong nhà gỗ, yên tĩnh chờ đợi. Đến ngày thứ 3 sáng sớm, nơi ngủ say bên trong hoa tươi vần quanh. Cụ Dạ Tỷ Cạn niệm xong một câu cuối cùng đạo văn, chậm rãi mở ra con mắt. Liên tục 3 ngày tĩnh tâm cầu nguyện, cũng không có để cho hắn cảm thấy mỏi mệt, ngược lại mang đến một loại lắng động sau thanh minh. Hắn hơi hơi ngửa đầu, mục quang nhìn về phía bức tường bên trong Hải Dồ. Hải Dồ, ta muốn lên đường. Hắn ánh mắt bên trong thoáng qua một tia khó mà phát giác cảm động, nhưng lập tức bị ánh sáng kiên định thay thế, khóe miệng nhẹ nhàng bung lên một vòng nụ cười. Chờ ta trở lại. Giống như bọn hắn ban sơ, cũng là sau cùng lần kia cáo biệt một dạng. Hắn bây giờ nói lời giống vậy, nhưng lần này, hắn biết thật tốt thực hiện ước định. Hắn muốn thật vui vẻ đi xem thế giới này, đi thể nghiệm, đi cảm thụ, cuối cùng tự do mà chân thực đi đến thuộc về mình lần này lữ trình. Cụ Dạ Tỷ Cạ đem trong tay hoa tươi nhẹ nhàng đặt ở hốc tường phía trước, sau đó quay người đi ra nơi ngủ say. Bên ngoài ánh sáng của bầu trời trong trẻo, hắn liếc mắt liền thấy ngồi ở trên mặt cọc gỗ nhắm mắt mình tưởng Mộ Dạo. Mộ Dạo nghe được Cụ Dạ Tỷ Cạ tiếng bước chân, mở ra con mắt trông đi qua, hỏi, có thật tốt cáo biệt sao? Ân. Cụ Dạ Tỷ Cạ nhẹ giọng đáp lại. Mộ Dạo cười cười, không có nhiều lời nữa. Hai người cũng không có ở lâu, nhưng ở rời đi phía trước, Mộ Dạo cẩn thận vì nơi ngủ say củng cố dùng để bảo vệ an toàn thần tự. Có thời gian, người tốt nhất cũng bắt đầu học tập thần tự hoàn thành ra cô sau. Mộ Dạo đối với Cụ Dạ Tỷ Cạ đề nghị nói. Cụ Dạ Tỷ Cạ gật đầu, nói, ta phía trước liền có quyết định này, chỉ là hắn dừng lại một chút, không có tiếp tục nói hết, ngược lại nói, bất quá bây giờ, ta có đầy đủ thời gian đi nắm giữ môn kỹ thuật này. Nhưng lại nói ở phía trước. Mộ Dạo nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo một nụ cười, nói, ta cũng không rảnh rỗi dạy ngươi. A. Cụ Dạ Tỷ Cạ hơi khẽ giật mình, trên nét mặt lộ ra ngoài ý muốn, lại có một tia kinh ngạc. Cái kia phản ứng phản phất tại nói, giống thần tự dạng này thâm thúy kỹ thuật, không có người chỉ đạo mà nói, cơ bản không học được a. Mộ Dạo đã đi ở phía trước, âm thanh theo gió truyền đến. Dìn cái kia bên trong có một bản thần tự bí tịch, ta lúc đầu chính là dựa vào cái kia bản tự học, qua mấy ngày ta vừa vặn muốn đi tìm hắn đến thời điểm giúp ngươi một tới, đúng, Cố Lũ Tổ cũng nghĩ học, hai người các ngươi về sau có thể cùng một chỗ nghiên cứu. Hảo. Cụ Dạ Tỷ Cạ nhìn xem Mộ Dạo bóng lưng, không tự giác lộ ra nụ cười nhạt. Hai người không có phí bao nhiêu thời gian liền đi ra vần tay rừng rậm. Mộ Dạo kế hoạch trước tiên cùng Cố Lũ Tổ hội hợp, sau đó lại đi tìm Dìn, đem lần này Hắc Ám Đại Lục hành trình thu hoạch cùng tình báo chia sẻ cho hắn. Đến lúc đó lại thuận thế lấy được cái kia bản thần tự bí tịch, giao cho Cụ Dạ Tỷ Cạ cùng Cố Lũ Tổ đi nghiên cứu. Chờ chuyện này kết, lại đi hội kiến Nở Tờ Dô hội trưởng cũng không muộn. Bất quá ở trước đó, trước tiên cần phải đưa di động giải quyết vấn đề. Đoạn đường này tới, cũng là rời đi một ít dấu tích đến lộ tuyến, tiếp đó dùng tốc độ nhanh nhất đã tới vân tay rừng rậm. Đến mức cho tới bây giờ, còn không có đi làm máy mới điện thoại. Mộ Dạo suy nghĩ, nếu là Dìn biết hắn đã trở về, chỉ sợ khó tránh khỏi một phen tin tức cùng nói chuyện điện thoại điên cuồng công kích, đã sự thật cũng là như thế. Từ Geo trở về thợ săn hiệp hội tổng bộ cao ốc, Dìn liền biết được đội ngũ trở về tin tức. Tại sao cái này, điện thoại di động của hắn liền lại không ngừng, vẫn luôn không gián đoạn liên lạc Mộ Dạo. Ai có thể nghĩ, Mộ Dạo tại rõ bị ấn đại lục đang lục sau, vậy mà không có đệ nhất thời gian giải quyết điện thoại vấn đề. Cái này khiến Dìn tất cả liên hệ đều đã chìm đáy biển, chỉ có thể từng lần một phí công nếm thử. Geo biết được chuyện này sau, không chút nào khách khí đối với Dìn tiến hành một phen tùy ý chế giễu. Dù sao, dĩ vãng lúc nào cũng bị này làm theo ý mình giá hỏa chơi mất tích, để người khác vắt hết óc dùng hết biện pháp cũng liên lạc không được. Bây giờ phong thủy luân chuyển, cuối cùng đến phiên chính hắn nếm thử tư vị này. Vì càng sâu Dìn lần này thể nghiệm, Leo ngoại trừ cáo chi toàn viên bình an trở về, đối với Hắc Ám Đại Lục hành trình tưởng tình không nói tới một chữ, lưu lại một câu, muốn biết mà nói, tìm Mộ Dạo đi thôi. Dìn không thể làm gì, nguyên bản một trận điện thoại liền có thể giải quyết sự tình, ngạnh sinh sinh bị kéo đến tình cảnh cần vận dụng tình báo internet đi lần theo hành tung, càng làm cho hắn dở khóc dở cười là. Ngay tại hắn từ bỏ điện thoại liên lạc, ngược lại khởi động tình báo tay vào sau, cơ hồ không có tốn sức lực gì liền tra được Mộ Dạo ngồi phi thuyền chuyến bay tin tức. Có thời gian ngồi phi thuyền, lại không đi làm đài điện thoại. Dĩ nhìn chằm chằm trên điện thoại di động biểu hiện đi đến Mã Đỏ Tỷ nước Cộng hòa chuyến bay đi chép, trong lúc nhất thời không biết cái kia nói cái gì cho phải. Điện thoại vẫn như cũ không gọi được. Nhưng chỉ cần là quy mô không sai biệt lắm sân bay, bình thường cũng là có bán điện thoại di động. Cũng không thể là vì đuổi chuyến bay, cho nên liên tục mua một đài điện thoại di động thời gian cũng không có à. Còn tốt đuổi kịp. Mộ Dạo đứng tại phi thuyền bên trong khoang thuyền bên cửa sổ hành lang, nhìn qua phía dưới từ từ đi xa mặt đất, nói, đi Cố Lũ Tổ nơi đó chuyến bay, một ngày chỉ có ban một, nếu là bỏ lỡ, liền phải đợi thêm một ngày. Mộ Dạo, ta phía trước liền nghĩ hỏi. Cụ Dạ Tỷ Cạ đứng tại hắn bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua tầng mây, nghi ngờ nói, chỉ mẹ dạ như thế nào không có cùng ngươi cùng một chỗ. Ta cho nó thả cái giả. Chương 485 đường về, 2, chương 485 đường về, 2, Mộ Dạo thu hồi một quang, ngược lại hướng Cụ Dạ Tỷ Cạ cười cười, nói, đi Hắc Ám Đại Lục mấy tháng này thời gian bên trong, khổ cực nhất chính là nó, bây giờ cuối cùng trở lại không cần lại lo nghĩ an nguy hoàn cảnh bên trong, cũng nên để nó tự do hoạt động một chút. Hắc Ám Đại Lục, thật sự nguy hiểm như vậy sao? Cụ Dạ Tỷ Cạ đã biết Mộ Dạo cùng Cố Lũ Tổ mấy tháng này đi tới địa phương, là được xưng là Hắc Ám Đại Lục bên ngoài thế giới. Mà tại Mộ Dạo dăm ba câu trong miêu tả, đầy đủ để cho hắn liên tưởng đến cái kia bản từng làm hắn tâm trí hướng về dê thợ săn mạo hiểm truyện ký. Ân, vô cùng nguy hiểm. Mộ Dạo ánh mắt đã chăm chú chút, đang muốn nói tiếp lúc, chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía hành lang một chỗ khác. Đứng nơi đó một vị Âu phục dày da trung niên nam nhân, cầm trong tay một bộ đang đứng ở trò chuyện bên trong điện thoại, thần sắc do dự nhìn về phía Mộ Dạo cùng Cụ Dạ Tỷ Cạ phương hướng. Chần chờ một lát sau, hắn vẫn là cất bước đi tới. Xin hỏi, các ngươi ai là mộ dạo? Tại mấy bước bên ngoài đứng vững, hắn có chút không xác định mở miệng nói, có một vị gọi gì người, nói muốn tìm ngài. Hắn tiếng nói vừa ra, trong điện thoại di động liền truyền ra một cái rõ ràng đề cao sau âm lượng, trực tiếp đưa di động cho lớn tuổi giờ cái kia. Hảo, tốt. Trung niên nam nhân liền đội vàng đem điện thoại đưa về phía mộ dạo. Mộ dạo khi nghe đến dỉ âm thanh một khắc này, ánh mắt trở nên có chút vi diệu. Hắn nhận lấy điện thoại di động, còn chưa kịp mở miệng, dỉ âm thanh đã dành trước một bước truyền ra, chất trưởng, mộ dạo, muốn liên lạc lên ngươi thật là không dễ dàng à, định vị địa phương, có một số việc gặp mặt lại nói. Đi. Cái kia ngay tại Vạ Đỏ Tì nước Cộng hòa Đen tỏ ra địa khu à, ta đang muốn đi nơi đó. Trong lòng Mộ Dược có chút ngoài ý muốn gì vậy mà có thể nhịn được không ở trong điện thoại truy vấn Hắc Ám Đại Lục tưởng tình, nhưng vẫn là cấp tốc quyết định gặp mặt địa điểm. Đen tỏ ra địa khu. Ta nhớ được nơi đó giống như có cái rất nổi danh sát thủ gia tộc. Dình âm thanh từ điện thoại bên kia truyền đến. Chính là cô Lũ Tổ nhà. À đúng, là Dỗ Nịt gia tộc tới à, vậy thì định tại Đen tỏ ra à, ta sẽ mau chóng khởi hành. Trải qua Mộ Dược nhắc nhở, Dình lúc này mới nhớ tới cô Lũ Tổ chính là xuất thân từ sát thủ gia tộc. Mộ Dược nói, có thể ta sau khi hạ xuống biết lập tức đi mua bộ điện thoại, đến thời điểm sẽ liên lạc lại ngươi. Hảo. Dình cấp tốc đáp ứng, lập tức ngựa khí hơi hơi nhất chuyển, bất quá ở trước đó, có hai chuyện trước tiên cần phải nói cho ngươi. Ân. Vừa rồi tại cha ngươi hành tung thời điểm, ta phát hiện có mấy người qua đường đang điều tra ngươi. Dình dừng một chút, trong thanh âm hiếm thấy lộ ra mấy phần trầm trọng ý vị, nói, một chuyện khác là. Nợ thờ dô hội trưởng qua đời. Cái gì? Mộ Dao nghe vậy, trong lòng không khỏi cả kinh, trong đầu trong nháy mắt thoáng qua bệ rột thân ảnh. Không đợi hắn truy vấn, Dình âm thanh tiếp tục từ trong điện thoại di động truyền đến, hội trưởng là bị con của hắn bệ rột sát hại, mà hội trưởng sau khi qua đời, bình lấy ra hai tấm DVD, vậy coi như được là hội trưởng trước đó lưu lại di ngôn à, đại khái nội dung chính là yêu cầu thập nhị địa chi truy sát bệ rột. Mộ Dao lông mày chậm rãi khóa nhanh, rơi vào trầm mặc. Hắn không nghĩ tới, nợ tờ rồ hội trưởng cuối cùng vẫn chết ở trong tay bệ rột. Nhưng xuất phát đi tới Hắc Ám Đại Lục phía trước, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến nợ tờ rồ tại mệt điều dưỡng một chút, trạng thái thân thể khôi phục tương đương không tệ. Lấy như thế trạng thái, bệ rột tuyệt không phải bách thức quan âm đối thủ. Xuống hồ, đi qua bên hồ phòng nhỏ lần kia giao phòng, nợ tờ rồ nên tin tưởng bệ rột quyết tâm, cho nên vô luận như thế nào cũng nên đề phòng đối phương bản ngoại thủ đoạn. Dù sao xem như phụ thân, nợ tờ rồ so với ai khác đều hiểu rõ hơn đứa con trai này phong cách hành sự. Ta biết. Mộ Dao khẽ thở dài. Lúc trước hắn liền nghĩ qua có khả năng sẽ phát sinh loại sự tình này, cho nên còn thử nghiệm đi thuyết phục nợ tờ rồ thay đổi ý nghĩ. Chỉ có điều, cường hóa hệ năng lực giả lại sao có thể bị dễ dàng thuyết phục. Bây giờ nợ tờ rồ nên đón kết cục như vậy. Có thể bản thân hắn đã sớm làm xong tâm lý chuẩn bị à, cả kín quốc bên kia có động tĩnh gì sao? Mộ Dao cấp tốc bình phục tâm tình, nghĩ tới nở tờ rổ vừa chết, như vậy bệ rột trên người hạn chế cũng nên bị giải khai. Dính nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nói, ngươi đây không phải vừa trở về sao, thế mà đã biết. Hắn không đợi Mộ Dao đáp lại, liền trực tiếp nói ra, cả kín quốc trước đây không lâu tuyên bố tìm tòi đại lục mới kế hoạch, người dẫn đầu chính là bệ rột, mặc dù bây giờ còn không phải chính thức quan phương tuyên bố, càng giống là cái báo trước. Nhưng chiếu cái này thế, chỉ sợ không cần bao lâu thì sẽ chính thức tuyên bố. Phải không? Mộ Dao mi mắt cụp xuống, không có tiếp tục truy vấn, chỉ là ngắn gọn nói, gặp mặt lại nói chuyện a. Hảo. Dình đáp ứng sau, nhưng lại lời nói xoay chuyển, đến nơi đang điều tra ngươi cái kia mấy người qua đường, cần ta giúp ngươi điều tra thêm nội tình sao? Không cần thiết. Mộ Dao âm thanh rất bình thản, bọn hắn tự sẽ tìm tới cửa, sớm biết là ai, cũng không có gì khác nhau. Đi, vậy trước tiên rằng này. Dình từ Mộ Dao cái kia trong giọng nói bình tĩnh, nghe được một tia băng lãnh sát ý. Ba ngày sau, phi thuyền đáp xuống đèn tỏ ra địa khu sân bay. Đi tới củ cụ rủ sơn ở dưới thành trấn còn cần một đoạn đường xe, nhưng Mộ Dao cũng không có lựa chọn đón xe, mà là mang theo cụ dạ tỉ cả đi bộ tiến lên. Lý do rất đơn giản. Hắn muốn cho những cái kia âm thầm điều tra hắn người, một cái hiện thân cơ hội. Mà đối phương cũng không có để cho hắn thất vọng. Ngay tại hai người đi tới trong sơn đạo đó lúc, bốn phía ở giữa rừng cây bóng người đông đảo, trong nháy mắt liền có hơn trăm người tuân ra, cấp tốc tạo thành vây quanh chi thế. Người cầm đầu chiều cao chừng 3m, thể trạng khôi ngô như núi. Sau người đám người cũng là người người hình thể cường tráng, khí thế bức người. Từ trên người bọn họ tản mát ra hiện hiện khí lượng đẳng cấp, vậy mà mơ hồ tới gần nhất lưu trình độ. Mộ Dao mục quang đảo qua, lại bắt được bọn hắn rộng lớn áo bào phía dưới mơ hồ không phải người là thủ. Người cải tạo. Hắn trong lòng có phán đoán. Đầu linh tráng hắn nhìn xem không chút nào phòng bị chi sắc Mộ Dao cùng cụ dạ bị cả, mà không chút thay đổi nói, ngươi tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn, tính toán, ngược lại ngươi cũng sắp chết, nhớ kỹ, chúng ta không cự tuyệt bất luận cái gì. Ân. Lời của hắn im bặt mà dừng. Mặt đất bỗng nhiên tràn ra từng đóa tinh mang. Ngay tại trung quanh hơn trăm người dưới chân, Mộ Dao hướng cụ dạ tỉ cả khẽ ngoắc một cái, ra hiệu tiếp tục tiến lên. Một giây sau nở rộ tinh mang hóa thành mãnh liệt niệm sóng. Đây là giống như trùng thiên suối phun từ mặt đất bắn ra, trong nháy mắt đem chúng quanh tất cả mọi người nuốt hết. Cứ việc đám người này hiện hiện khí lượng không kém, nhưng mà tại Mộ Dao cho dù là sau khi phân tán thế công phía dưới, cũng căn bản ngăn cản không nổi, bị trong khoảnh khắc tước đoạt sinh mệnh. Mở tệ ổ city người sao? Mộ Dao thần sắc bình thản. Chương 486 năng lượng thấy đáy, chương 486 năng lượng thấy đáy, chúng ta không cự tuyệt bất luận cái gì đồ vật. Từ đầu linh tráng hán câu kia còn chưa nói xong trong lời nói, Mộ Dao xác nhận bọn hắn đến từ Mở tệ ổ city. Chỉ là Mộ Dao không nghĩ tới, lần trước hắn đem Mở tệ ổ city như thế oanh tạc, đối phương lại còn dám chủ động tìm tới cửa. Hơn nữa đến mức như thế vội vàng. Hắn vừa trở về lục đại lục chỉ là lưu lại một chút hành tung vết tích, đối phương liền ngựa không dừng vó phái tới một chi thực lực tổng hợp rất là mạnh mẽ đội ngũ tiến hành chặn giết. Hiện tại xem ra, mở tệ của City lần này sức mạnh có lẽ đến từ một loại đặc thù nào đó cải tạo kỹ thuật, không chỉ có thể trên diện rộng cường hóa nhục thể cường độ, còn có thể ngạnh sinh sinh cất cao hiển hiện khí lượng đẳng cấp. Cũng khó trách đám ngu si này sẽ như thế tự tin, thậm chí đến tình cảnh tự phụ. Rõ ràng đã tạo thành vây quanh, lại muốn tại hạ thủ phía trước chủ động hiện thân, tự giới thiệu niệm ra câu kia ký hiệu cách ngôn. Bất quá loại điệu bộ này, đích xác rất phù hợp mở tệ ổ City trước sau như một phong cách. Hơn nữa coi như bọn hắn tìm kiếm càng thêm ổn thỏa tập sát phương thức, toàn quân bị diệt kết quả cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Phóng lên trời niệm sóng giống như lưu sa tiêu tan tại thiên không phần cuối, cũng mang đi đám người này tính mệnh. Nhưng bốn phía mặt đất lại bình tĩnh dị thường, không có để lại bất luận cái gì nổ tung hoặc xung kích vết tích. Cái kia trên trăm tên thực lực không tầm thường niệm năng lực giả, phảng phất chưa từng tồn tại một dạng, cứ như vậy bước hơi khỏi nhân gian. Cũng không phải toàn bộ, giữa sân còn lưu lại cuối cùng một kia yếu ớt khí tức. Khí tức chủ nhân chính là người cầm đầu kia chẳng hạn. Hắn mình đầy thương tích ngã trên mặt đất, nửa người dưới đã cơ hồ tiêu thất, chỉ để lại giữ tận mặt cắt miệng vết thương. Cú Dạ thì cả mắt nhìn trong chàng duy nhất người sống sót. Vừa rồi câu kia im bặt mà dừng lời dạo đầu, cũng làm cho hắn nghe được đám người này lai lịch. Nhưng hắn đối với cái này không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc, ngược lại kinh ngạc hơn tại trước mắt đây cơ hồ không lưu dấu vết sân bãi mặt. Trên trăm đạo tại trong nháy mắt đem địch nhân triệt để xóa đi cường hoành nghiệm sóng, tại từ mặt đất bắn ra sau, vậy mà không có lan đến gần mặt đất một tơ một hào. Cuối cùng là đem sức mạnh khống chế đến cỡ nào tinh diệu cảnh giới. Ít nhất Cú Dạ thì cả căn bản không tưởng tượng ra được. Mà cái kia còn sống một hơi chẳng hán, tựa hồ còn không có từ trong thảm thiết hạ tràng này phản ứng lại. Thân thể của hắn vai tả co quắp trên mặt đất, thậm chí tạm thời quên đi từ các vị trí cơ thể chuyển đến kịch liệt đau nhức, chỉ là một quang ngốc trệ nhìn qua bốn phía không có vật gì vùng núi. Một giây phía trước, ở đây rõ ràng còn đứng trên trăm tên đồng bạn. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, mặt đất vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, không có chút nào bị phá hư vết tích. Nhân loại, thật có thể làm đến loại tình trạng này sao? Tráng hán há hốc mồm, trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra ống bê giống như phá toái không liên tục tê khí âm thanh. Có thể tiếp tục chống đỡ, cũng là tính toán có chút bản sự. Nhất đạo âm thanh bình thản bỗng nhiên vang lên. Tráng hán tan rã mục quang đột nhiên tập trung, gian khổ mà run rẩy nâng lên ánh mắt, nhìn về phía cái kia vượt xa khỏi hắn nhận thức quái vật. Mộ Dương trực tiếp từ hắn bên cạnh thân đi qua, chỉ là hơi hợt liếc mắt nhìn hắn. Mở tệ ô City. Xem ra lần trước giao hấn còn chưa đủ. Thu hồi mục quang, Mộ Dương trực tiếp đi thẳng về phía trước. Cú Dạ tỉ cả theo sát ở phía sau, nhưng ở đi qua lúc, cũng là sắc mặt bình tĩnh mắt liếc Tráng hán cô kia sắp triệt để ngừng thở không trọn vẹn thân thể. Tráng hán thất thần giống như nhìn chằm chằm Mộ Dương xa đi bóng lưng, tầm mắt dần dần mơ hồ lên. Hắn đem hết toàn lực muốn nói cái gì, lại ngay cả một tia âm thanh cũng không phát ra được. Hắn đang sợ hãi. Sợ hãi ở ra hương muốn đối mặt cái quái vật này uy hiếp. Hắn cũng tại hối hận. Hối hận dễ tin cái này trải qua cải tạo mà thu được cường đại sức mạnh, hối hận mù quáng nghe theo cái kia tiếp quản mở tệ ổ City gì rồ mệnh lệnh. Nhưng nhân loại loại sinh vật này a, thường thường không muốn nhìn thẳng vào lỗi lầm của mình. Dị rồ chính xác vì mở tệ ổ City mang đến trước nay chưa có thay đổi. Thế nhưng loại thay đổi là để cho mở tệ ổ City cuối cùng nắm giữ có thể nắm giữ tự thân sức mạnh vận mệnh. Làm gì cũng chính là cổ lực lượng này đến, một lần nữa đốt lên mở tệ ổ City trưởng lão đoàn trong lòng đối với mộ dục cừu hận cùng trả thù mớn. Chuyện này, trên bản chất vẫn là những trưởng lão kia chỗ chủ đạo. Như vậy vô luận nên đón hậu quả như thế nào, cũng bất quá là gieo gió gặt bão. Liên giờ phút này cái tiếp nhận mệnh lệnh làm việc đầu linh chẳng hán, ở sâu trong nội tâm lại làm sao không có một kia muốn thay thế đã phá diệt phẹn tổng chủ vẻ, từ đó trở thành mở tệ ổ City tân anh hùng khát vọng. Chỉ là tại cái này sắp chết thời khắc, có lẽ là bởi vì bị trong nháy mắt miểu sát quất đủ, để cho hắn theo bản năng tránh tự thân dạ tâm, ngược lại đem tất cả sơ suất đều giao cho dì dồ. Xoẹt, xoẹt tráng hắn lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy, cứ như vậy nhìn chằm chằm mồ dập từ từ đi xa bóng lưng. Hắn vẫn là muốn nói chút gì. Ít nhất tại trong sinh mệnh thời khắc cuối cùng, hắn không muốn cứ như vậy biệt khuất chết đi. Hắn con mắt trợn biến trợn, cổ động khởi chi tiết tơ máu, liền muốn gây nên lực lượng cuối cùng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một hồi chói mắt tinh quang từ dưới thân hiện ra. Tráng hắn ngây ngẩn cả người. Lại là nhất đạo từ mặt đất phóng lên trời niệm sóng, đem hắn cái kia thảm liệt vô cùng cơ thể nuốt hết, cũng triệt để đoạn mất hắn sau cùng ý nghĩ. Chờ niệm sóng trong khoảnh khắc tan biến tại bầu trời phần cuối, mặt đất không có vật gì, gì đó cũng không lưu lại. Nơi xa, Mộ Dạo mắt nhìn phía trước, bình tĩnh nói, mở tệ ổ City hẳn là nắm giữ một loại nào đó có thể tăng lên trên diện rộng thực lực cải tạo kỹ thuật, thậm chí có thể có đại lượng sản xuất năng lực, đây chính là bọn họ dám đến trả thù sức mạnh. Ngươi định làm gì? Cú Dạo thì ca nhìn về phía Mộ Dạo. Hắn trực tiếp hỏi Mộ Dạo sau này dự định, bản thân cũng mang ý nghĩa hắn không giữ lại chút nào tin tưởng Mộ Dạo đối với cái gọi là cải tạo kỹ thuật phán đoán. Mộ Dạo cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại trả lời, con rồi con muỗi muốn đều ở bên cạnh nhiễu, chung quy là đáng ghét, vậy lần này, liền theo trên căn nguyên giải quyết ta. Muốn làm đến điểm này, lời nói Cú Dạo thì cả ánh mắt hơi động một chút. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Mộ Dạo liền đã tiếp, không tệ, chỉ cần để cho mở tệ ổ City hoàn toàn biến mất là được rồi. Cú Dạo thì cả trầm mặc một cái chớp mắt. Hắn nghĩ tới mở tệ ổ City có mấy trăm vạn nhân khẩu, hơn nữa cũng không phải là tất cả mọi người đều giống phèn tổng chủ vẽ cùng trưởng lão đoàn như vậy tác phong. Tại trong hoàn cảnh như vậy, nhất định còn có rất nhiều người chỉ là đang dãy rủa cầu sinh. Mà Mộ Dạo miệng bên trong để cho mở tệ ổ City tiêu thất, có thể liền mang ý nghĩa muốn xóa đi cái này mấy triệu người tồn tại. Cú Dạo thì cả không có chút nào hoài nghi Mộ Dạo năng lực. Hắn thấy, có thể từ Hắc Ám Đại Lục mang về rất nhiều sự vật mộ dạo, hoàn toàn có năng lực để cho một cái vài trăm vạn người khu quần cư hoàn toàn biến mất. Một niệm đến đây, Cụ Dạ Tỷ Cạ khó tránh khỏi cảm thấy không đành lòng. Đây là bản tính của hắn cho phép, nhưng nếu như mộ dạo thật khăng khăng như thế, hắn cũng kiên quyết toàn lực ủng hộ. Bởi vì tại hắn trong lòng, mộ dạo là không thể dung chuyển. Đó là ánh sáng tồn tại, so bất kỳ cái gì sự vật đều càng trọng yếu hơn. Trọng yếu đến dù cho vi phạm bản tính của mình, hắn cũng sẽ không có một tia chần chừ. Mộ Dạo liếc qua đột nhiên trầm mặc Cụ Dạ Tỷ Cạ, nhíu mày nói, "Cụ Dạ Tỷ Cạ, ngươi sẽ không phải là đang suy nghĩ, ta có thể muốn giết sạch mỡ tệ ổ city cái kia mấy trăm vạn người a?" "Ừm." Cụ Dạ Tỷ Cạ thản nhiên gật đầu. Mộ Dạo không khỏi bật cười, nhưng lại có chút ngoài ý muốn với thiên tính tiện lương Cụ Dạ Tỷ Cạ, vậy mà lại ngầm thừa nhận hắn loại này gần như tàn khốc cách làm. Bất quá hắn không có truy đến cùng tiếp. "Cụ Dạ Tỷ Cạ, ta sẽ để cho mỡ tệ ổ city hoàn toàn biến mất, nhưng cũng không có ý định giết sạch tất cả mọi người, nếu như điều kiện cho phép, ta nhiều lắm là chỉ xử lý nên xử lý người." "Ừm." Cụ Dạ Tỷ Cạ lần nữa đáp. Mộ Dạo nhìn xem hắn, có chút buồn cười hỏi, "Ngươi liền không hiếu kỳ ta cụ thể định làm gì sao?" "Có chút hiếu kỳ, bất quá cũng có thể đoán được một hai." Cụ Dạ Tỷ Cạ khi biết Mộ Dạo chân chính ý đồ sau, liền đại khái có thể đoán được cách làm. Hoặc có lẽ là, muốn làm chuyện như vậy, kỳ thực chỉ có một khả năng con đường. Đó chính là mượn nhờ cái nào đó đại quốc, theo trên căn nguyên thay đổi mỡ tệ ổ city tồn tại tính chất. Đến nỗi Mộ Dạo phải chăng nắm giữ thúc đẩy chuyện này tư bản cùng năng lực, căn bản không tại Cụ Dạ Tỷ Cạ trong phạm vi xem xét. Hắn tin tưởng, chỉ cần là Mộ Dạo kế hoạch tốt chuyện, cơ hội liền không khả năng thất bại. Huống chi, chỉ dựa vào từ Hắc Ám Đại Lục trở về giả một thân phận này, cùng với phần kia viễn siêu nhân loại cá thể cực hạn khủng bố thực lực, kỳ thực liền đã nắm giữ có thể cùng đại quốc đàm phán thẻ đánh bạc. Mộ Dạo có chút hăng hái quan sát đến Cụ Dạ Tỷ Cạ thần sắc, nói nghe một chút. "Ta cho rằng Mộ Dạo ngươi vẫn như cũ biết đối lưu tinh nhai làm lôi đỉnh thủ đoạn, hơn nữa lại so với lần trước càng thêm không lưu chỗ trống." Cụ Dạ Tỷ Cạ bình tĩnh phân tích nói, "Chỉ có điều lần này, cần phải sẽ có B5. Không, có lẽ chỉ cần trong đó một cái đại quốc tham gia tiếp nhận sau này tạm cuộc, liền có thể để cho mở tệ ổ city trở thành lịch sử." "Đoán được rất chính xác đi." Mộ Dạo cười cười, gật đầu nói, "Ta chính xác dự định để B5 bên trong một cái quốc gia nào đó tham gia, cũng chỉ có loại kia cấp bậc đại quốc mới có năng lực giống thu nhận nạn dân, đi nắm lấy mở tệ ổ city tạm cuộc." Kỳ thực, so với mượn nhờ B5 để cho mở tệ ổ city hoàn toàn biến mất, Cụ Dạ Tỷ Cạ mi mắt cụ xuống, nói khẽ, "Ta cảm thấy đối với Mộ Dạo ngươi tới nói, để cho mở tệ ổ city cái kia mấy triệu người trực tiếp tiêu thất, ngược lại càng dễ à." "Đúng vậy." Mộ Dạo đông nhiên thu liêm ý cười, thản nhiên nói, "Chỉ là vận dụng thủ đoạn đi mạ sát mấy trăm vạn người, chính xác biết đơn giản hơn một điểm. Lấy hắn bây giờ năng lực, muốn làm điểm này, có thể dùng thủ đoạn thực sự nhiều lắm. Dù sao mở tệ ổ city vốn chính là không bị bất luận cái gì quốc tế công ước chú ý khu vực biên giới. Cho dù ngày nào đó thật sự bị san thành bình địa, những cái kia quanh năm hướng nơi đây nghiêng đổ rác rưởi quốc gia, đại khái cũng chỉ có thể quan tâm ngày mai rác rưởi nên đi chỗ nào đổ, cùng với chất đống không gian còn có đủ hay không loại vấn đề này. Ngoại giới căn bản sẽ không có người để ý, cái kia mấy triệu nhân khẩu là như thế nào cùng rác rưởi tràn hòa làm một thể." Cụ Dạ Tỷ Cạ nhìn xem Mộ Dạo bên mặt, nói, "Nhưng ngươi sẽ không làm như vậy." "À, ngược lại cũng không phải." Trong mắt Mộ Dạo lướt qua một tia nguy hiểm lộng lẫy, bình tĩnh nói, "Nếu như cái này mấy trăm vạn bên trong mỗi người đều có thể đối với chúng ta sinh ra uy hiếp, vậy ta biết không chút do dự để cho bọn hắn toàn bộ tiêu thất." Cụ Dù Sơn đi qua lặn lội đường xa, Cố Lũ Tổ cuối cùng thấy được thí luyện chi môn. Quen thuộc chỉ mẹ ra loại kia giao thông hiệu suất sau đó, lại quay đầu cưỡi phi thuyền, cùng với đổi thừa khác đủ loại phương tiện giao thông quá trình, chính xác sẽ cho người một loại quá chậm cảm thụ. Cố Lũ Tổ từ rõ bị ân đại lục đường ven biển lên đường, chỉ là vì ngồi trên có thể thẳng tới phi thuyền, liền hao tốn gần 2 ngày đường đi thời gian. Mặc dù phi thuyền có thể thẳng tới đèn tỏ ra địa khu, nhưng cũng cần dòng dã 3 ngày hành trình. Sau khi hạ xuống, còn phải gián tiếp ngồi bus hoặc xe lửa, tài năng cuối cùng đến Cụ Dụ Sơn dưới chân. Nếu như là chỉ mẹ dạ lời nói, phi hành hết tốc lực phía dưới, chỉ sợ ngay cả một ngày đều không cần. A Cổ Lũ Tổ ngước nhìn phía trước cao ngất hùng vĩ thí luyện chi môn, vẹn vẹn tách ra một tuần, cũng đã bắt đầu nghi ngờ niệm lên chỉ mẹ dạ. Giờ này khắc này, thí luyện chi trước cửa giống như mọi khi, tụ tập một nhóm đang tại chụp ảnh đánh dấu du khách. Bên cạnh trạm an ninh bên trong, Dẹp Dồ nâng một ly trà, mục quang thỉnh thoảng đảo qua ngoài cửa bên náo đám người. Đông nhiên, hắn ánh mắt như ngừng lại nhất đạo thân ảnh quen thuộc lên, không khỏi sửng sốt một chút. Đó là Cổ Lũ Tổ. Nhưng khí chất tựa hồ cùng trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt, để cho hắn nhất thời không dám xác nhận. Ngay tại hắn giật mình thần phúc chốc, Cổ Lũ Tổ thân hình nhẹ nhàng, giống như một đạo im lặng gió nhẹ, lay động mà mau lẹ lướt qua đám người, trực tiếp đi tới cực lớn thí luyện chi trước cửa. Dẹp Dồ đại thúc, trà muốn lạnh. Cổ Lũ Tổ quay đầu hướng trạm an ninh phương hướng nhẹ nhàng nhắc nhở một câu, xem như chào hỏi. Lời còn chưa dứt, đã là đưa tay theo thượng cửa đá. Cái kia phiến cần lực lượng cực mạnh tài năng thúc đẩy trầm trọng cánh cửa, vào lúc này phảng phất nhẹ như không có vật gì. Ù, tất cả thí luyện chi môn bị một hơi đẩy ra. Nặng nề mà hùng vĩ âm thanh không chỉ có lôi trở lại Dẹp Dồ tâm thần, cũng đưa tới tất cả du khách trợn mắt hốc mồm phản ứng. Thẳng đến cửa đá chậm rãi đàn hồi mà một lần nữa khép kín, bọn này du khách vẫn giống như thân trong động. Dẹp Dồ lấy lại tinh thần, thật không có quá nhiều kinh ngạc tại Cổ Lũ Tổ bày ra sức mạnh. Hắn chỉ là nhìn xem đóng chặt đại môn, nhẹ nhàng nhấp một cái hơi lạnh trà, trong lòng nổi lên một tia cảm khái. Cổ Lũ Tổ khí chất chính xác xảy ra rất rõ ràng biến hóa, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được Cổ Lũ Tổ kỳ thực một chút cũng không thay đổi. Khi nhận đến vị thiếu niên kia ảnh hưởng sau, quên nói Lumi thiếu gia đã trở về chuyện. Dẹp Dồ đột nhiên nghĩ tới đây sự kiện. Lúc này, Cổ Lũ Tổ xuyên qua thủ hải, rất nhanh liền leo lên Củ Cụ Dụ Sơn trở lại xa cách nhiều ngày dinh thự. Bằng vào xuất sắc gần nấp khí tức, dọc theo đường đi cũng không có bị quản gia môn phát hiện. Nhưng trong dinh thự trải rộng camera, nghĩ hoàn toàn tránh đi là không thể nào. Cổ Lũ Tổ cũng không quá để ý, trực tiếp đi mạ hạ gian phòng. Chỉ có điều mới vừa đi tới bên ngoài gian phòng, cửa phòng liền tự động mở. Cổ Lũ Tổ mấp máy môi, biết chính mình chỗ chui luyện ra được gần nấp khí tức năng lực, vẫn là rất khó giấu giếm được cao tổ phụ cảm giác. Bất quá cũng không có nhục chí. Cao tổ phụ, ta đã về rồi. Cổ Lũ Tổ đi vào gian phòng, nhìn về phía bên trong một tấm đơn giản ghế sofa. Mạc Hạ đang ngồi ở trên ghế salon, nghe tiếng hướng nàng vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng đi qua ngồi. Cổ Lũ Tổ theo lời đến gần, chú ý tới Mạc Hạ trên mặt lưu lại một chút buồn ngủ, rõ ràng vừa rồi đang tại nghỉ ngơi. Cao tổ phụ, ta có phải hay không ầm ĩ đến ngài? Cổ Lũ Tổ tại Mạc Hạ bên cạnh ngồi xuống, ngữ khí mang theo một tia mà bát, bất quá cái này không trọng yếu, ta lần này thế nhưng là cho ngài mang theo cái rất tuyệt lễ vật a. A. Mạc Hạ chậm rãi chống ra mí mắt, mục quang đảo qua Cổ Lũ Tổ sau lưng bọc hành lý, tựa hồ phát giác gì đó, chậm gì gì nói, xem ra không phải mắt to con đế xung quanh nhà. Tiếng nói vừa ra, hắn đông nhiên dương mắt nhìn hướng rộng mở cửa phòng, tùy ý phất phất tay. Ba. Cửa phòng ứng thanh khép lại, cũng đem ngoài cửa nhất đạo như có như không ý đồ theo dõi khí tức triệt để ngăn cách. Đó là lù mị khí tức. Chương 487 tự do, chương 487 tự do, rộn địch ra dinh tự tràn ngập một loại thâm trầm phiền muộn cảm giác. Hành lang mặc dù rộng rãi, lại như cũ áp dụng ánh đến chiếu sáng, chỉ là trên tường ánh lửa cách nhau rất xa, hoàng hôn vầng sáng chỉ có thể miễn cưỡng xua tan gần bên hắc ám. Tia sáng không thể chạm đến chỗ, bóng tối bị chia cắt liên miên, giống như ngủ đồng từ một nơi bí mật gần đó xuất tu, tiên tính chiếm cứ tại xóa xỉnh. Càng là hướng về dinh tự chỗ sâu đi, loại đè nén này không khí liền càng ngày càng dày đặc. Mà Mạ Hạ nơi ở, liền tại đây trạch viện chỗ sâu nhất. Hắn quanh năm thâm cư không ra ngoài, thậm chí ngay cả dùng cơm cũng tự mình tiến hành. Dồn nịt ra người nhà đều biết Mạ Hạ ưa thích tính chỗ, cho nên dưới tình huống không tất yếu, cũng sẽ không đi quấy rầy hắn thanh tĩnh. Cho dù là mấy tháng trước liên quan tới Ổ Lũ Cả một lần đủ để ảnh hưởng gia tộc tương lai trọng yếu quyết sách, Si Va thậm chí dẹn nó, cũng không có đi kinh động Mạ Hạ. Tất cả người nhà bên trong cũng liền Cổ Lũ Tổ biết thường xuyên đi bồi Mạ Hạ nhìn phim hoạt hình. Đây là Mạ Hạ chính miệng yêu cầu. Lũ Mỹ lưng tựa ánh đến không kịp chỗ tối, một đôi tĩnh mịch con ngươi đen nhánh, tiên tĩnh nhìn chăm chú cái kia phiến cửa phòng đóng chặt, trong lòng rất rõ ràng cao tổ phụ đối với Cổ Lũ Tổ thiên vị. Hắn hơi chút dừng lại, cuối cùng thu liễm thêm một bước theo dõi ý nghĩ. Cao tổ phụ đã cho ra cảnh cáo, nếu là lại tùy ý làm bậy, khó tránh khỏi chịu lấy chút giáo huấn. Cứ việc bây giờ Lũ Mỹ cũng không cho rằng cao tổ phụ có thể thắng được chính mình, nhưng đối với trưởng bối, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy vốn có kính trọng. Hắn sẽ không bởi vì trên thực lực tự tin, liền xem nhẹ chính mình làm hậu bối thân phận. Người nhà là trọng yếu nhất. Đây là mỗi một cái rộn địch đều quán triệt đến cùng tin niệm. Lũ Mỹ tại chỗ đứng yên phút chốc, cuối cùng vẫn quay người rời đi. Chập chân ánh đến đem cái bóng của hắn quăng tại trên vách tường, lôi ra nhất đạo vận mẹo mà mở mịt hình dáng. Hắn nâng tay phải lên, đầu ngón tay tùy ý chuyển động một cây triển nhiễu đen như mực niệm khí châu đầu châm. Cẩn thận quan sát mà nói, liền có thể nhìn thấy cái kia từ đầu ngón tay hắn tràn lan ra tử khí đang chậm rãi rót vào châm thể, im lặng tư dưỡng cái này điều khiển môi giới. Đây là hệ kiểm soát năng lực giả thường dùng thủ đoạn, có thể tại bình thường thời điểm lấy tự thân niệm khí ôn dưỡng môi giới, từ đó trong chiến đấu phát huy uy lực mạnh hơn. Mà lấy thân phận đặc thù từ hoàng tuyển trở về Lumi, cơ duyên xảo hợp nắm giữ trải qua tử vong mà trở nên mạnh mẽ sức mạnh, cho nên tại trên ôn dưỡng điều khiển môi giới một chuyện, có thể mức độ lớn nhất phát huy ra hiệu quả. Đơn giản tới nói, chính là hắn có thể tương tử khí bổ sung năng lượng đến trong châu đầu châm, đợi cho lúc sử dụng, mỗi một cây châu đầu châm uy lực đều có thể gấp đôi một phát, giống như được cho thêm cường lực thể ước hiệu quả. Đây cũng chính là hắn tự tin có thể thắng được Mạ Hạ căn nguyên. Hắn bây giờ, thực lực đã không thể lại dùng nhân loại tiêu chuẩn đi đánh giá. Duy nhất thiếu hụt, chính là phần lực lượng này từ hắn sau khi trở về liền ở vào hàng định trạng thái, giống như số đông sau khi chết chi niệm một dạng, không cách nào lại tiếp tục tăng cường. Nhưng Lumi cũng không gấp gáp, bởi vì gia tộc bên trong còn có một cái có thể thỏa mãn hắn dục vọng máy ước nguyện công cụ. Chỉ cần điều khiển ký lù, mệnh lệnh hắn đối với nạ nỉ cả nói ra tăng cao thực lực cưỡng cầu nguyện vọng, liền có thể đánh vỡ bây giờ cố định trạng thái. Chính là lần trước nạ nỉ cả phục sinh hắn sau đó, dường như là bởi vì tiêu hao quá nghiêm trọng, một mực ngủ say đến bây giờ còn không có tỉnh lại. So với chữa trị tay cụt cái này nguyện vọng, để cho người chết trở về đại giới rõ ràng càng thêm trầm trọng. Đến mức tại làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồng thời, cũng chính xác sẽ để cho nạ nỉ cả lâm vào dài hơn ngủ say. Cho nên liền sử dụng tần suất mà nói, đây là một cái không thể bỏ qua hạn chế. Lũ Mỹ một mực chờ đợi, chờ nạ nỉ cả tỉnh lại. Xuống một cái cưỡng cầu nguyện vọng, có thể là tiếp tục phục sinh đã qua đời những cái kia người nhà, cũng có thể là để cho hắn đột phá hiện hữu cố định trạng thái, bảo đảm có thể vạn vô nhất thất khống chế lại kỳ lù. Cũng có thể là giết chết Mộ Dạo. Lũ Mỹ cho rằng giết chết Mộ Dạo đánh đổi nên là nhẹ nhất, đại khái sẽ không để cho nạ nỉ cả ngủ say quá lâu. Đồng dạng, để cho hắn đột phá trước mắt loại này cố định trạng thái, hẳn là cũng không cần quá trả giá nặng nề. Cho nên khi nhìn đến Cổ Lũ Tổ hôm nay sau khi trở về, trong lòng Lũ Mỹ cái kia yên lặng một đoạn thời gian lựa chọn lại một lần nổi lên, là đánh vỡ cố định trạng thái, thu được đủ để tiện tay giết chết Mộ Dạo sức mạnh, vẫn là để nạ nỉ cả trực tiếp mạt sát Mộ Dạo. Nếu là nạ nỉ cả có thể nhanh lên tỉnh lại, hắn có lẽ cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy. Trên thực tế, phục sinh người chết đặt ở trong thế giới loài người nhận thức, không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục sự tình. Nhưng đặt ở trên Hắc Ám Đại Lục chừng mực, lại không phải không thể nào hiểu được. ký túc tại trong cơ thể của ổ lũ cả cố lực lượng kia, vốn là nguồn gốc từ hắc ám đại lục tai nạn. Đối với nó mà nói, phục sinh lũ mỉ tiêu hao năng lượng mặc dù phải cần một khoảng thời gian đi khôi phục, nhưng cũng không nên ngủ say lâu như thế. Nạn nghỉ cả đến bây giờ còn không có thức tỉnh nguyên nhân thực sự, ở chỗ thương điệu vận thế chi lực tại dưới tình cờ hình thành quấy nhiễu. Cùng là lấy thương hỏa chi trụ vì căn nguyên chỗ sinh ra huyễn tưởng hình năng lực, vận thế chi lực không giảng đạo lý trình độ, kỳ thực cũng không thua kém máy ước nguyện. Cả kỳn quốc có thể cậy vào thần khí các triệu hoàn vận thế chi lực khiến cho quốc vận trường thịnh cũng suy, bệ ruột có thể đem mấy vạn tế phẩm chuyển hóa làm đánh bại nở tờ rộ phần thắng. Đây đều là vận thế chi lực can thiệp thực tế biểu hiện. Mộ gia tại thu phục thương điệu sau, vì đem dọc theo đường đi phong hiểm xuống đến thấp nhất, cơ hội tại thời khắc khu động lấy vận thế chi lực. Cho dù từ hắc ám đại lục đường ven biển trở về lục đại lục trên đường, cũng không có dừng lại. Cách làm này mặc dù cực lớn tiêu hao hắn niên luân năng lượng, nhưng cũng thu hoạch tương ứng hiệu quả, để cho đội ngũ bình yên vô sự quay về thế giới loài người. Mà tại trong lúc này, bởi vì Lumi ở sâu trong nội tâm cái kia cổ tức dùng máy ước nguyện uy hiếp mổ rồi ý nghĩ ngày càng mãnh liệt, cũng liền trong lúc vô tình xúc động triển nhiêu tại mổ rồi quanh thân vận thế chi lực. Chính là phần này đến từ vận thế tầng diện vô hình can thiệp, dẫn đến nạ nghỉ cả chậm chạp không cách nào thức tỉnh. Đồng dạng, theo mổ rồi quay về thế giới loài người sau đó, không còn vận thế phương diện lên can thiệp, nạn nghỉ cả tự nhiên rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Mạn Hạ trong phòng, gặp cao tổ phụ phất tay đem cửa phòng khép lại, cố lũ tổ cũng không suy nghĩ nhiều, từ trong ba lô lấy ra gốc kia dùng lá khô bao khỏa lên nhỉ chỗ giải sở. Từng sợi sinh mệnh khí tức từ giữa khơ hở lá lặng yên chảy ra, cho dù chỉ là yếu ớt tiêu tán, cũng làm cho Mạn Hạ ánh mắt một hồi khẽ nhúc nhích. Cố lũ tổ thận trọng chụp tân mở ra lá khô, đồng thời nhẹ giọng nhắc nhở, cao tổ phụ, cái này đồ vật nhìn lên giống lá cây, kỳ thực là hắc ám đại lục sinh vật hình thái nan, phải cẩn thận đừng để nó đụng thủy, bằng không thì nó biết khôi phục. Ăn đồ vật nhưng nhanh lắm, so trong nhà con ma thú kia còn lớn hơn sinh vật, cũng sẽ bị nó lập tức ăn đến xương cốt đều không thừa. Ôi ôi, Mạ Hạ phát ra một hồi tiếng cười trầm thấp. Theo tầng cuối cùng lá khô giải khai, Nicho Jesse hoàn chỉnh hiện lộ, tàn mát ra nồng đậm mà ôn nhuận sinh mệnh khí tức. Mạ Hạ nhìn chăm chú quần hình thể thái Nicho Jesse, ánh mắt yên tĩnh như thường, phản phất cho dù cổ lũ tổ không làm giản giải, hắn cũng biết cuối cùng là gì đó. Cổ lũ tổ đem Nicho Jesse nhẹ nhàng nâng ở trong lòng bàn tay, nét mặt biểu lộ nụ cười, đây chính là lễ vật, một loại gọi Nicho Jesse hy vọng, ăn hết nó, có thể duyên thọ khoảng trăm năm. Nhỏ cố lũ tổ, ngươi muốn đem chân quý như vậy đồ vật đưa cho ta sao? Mạ Hạ nhẹ giọng hỏi. Ân. Cố lũ tổ ngẩng đầu, đã thấy Mạ Hạ thần sắc bình thản, cũng không có lộ ra trong dự đoán loại kia sắp thu được ngoài định mức tuổi thọ kinh hỉ, không khỏi khốn hoặc nói, cao tổ phụ, ngài đều hơn nửa người tiến qua tài, nhìn thấy mỉ chỗ dây sở không nên kích động chút sao? Ngươi nói rất đúng. Mạ Hạ gật đầu, bình tĩnh nói, ta bây giờ cũng rất kích động, căn bản một chút cũng nhìn không ra. Cố lũ tổ nhếch miệng, đung nhiên nghĩ đến một loại khả năng, liền vội vàng giải thích. Ta mang về nỉ chỗ giải sở không chỉ một gốc trong nhà mỗi người đều có thể phân đến. Mạ Hạ trầm mặc phút chốc, một đoạn lâu đời ký ức lặng yên hiện lên. Hắn đang nghĩ tới từng cùng nở tờ rộ cùng nhau đi tới hắc ám đại lục nhi tử ruột. Khi đó ruột hăng hái, tin tưởng chính mình có thể chinh phục cái kia phiến không biết đại lục. Cho dù lần đầu gặp khó trở về, cũng chưa từng có quá nửa phần nụ trí. Lao đầu, ngươi liền chờ xem, ta nhất định sẽ ở mảnh này đại lục mới lên lưu lại dấu chân. Ta muốn dẫn trở về rất nhiều rất thật tốt đồ vật. Ở trước đó, ta biết trước tiên vì ngươi tìm đến nỉ chỗ giải sở nhường ngươi nhiều thở mấy năm khí, nhìn tận mắt ta thành công. Thời có vẻ trí nhớ mơ hồ bên trong, tựa hồ còn đang vang vọng ruột năm đó trịch địa hữu thành. Chỉ là, cũng không trở về nữa. Mạ Hạ thường xuyên cảm thấy, có lẽ trước đây đối với ruột tiến hành ngăn cản là sai lầm. Phần kia ngăn cản, ngược lại khơi dậy nhi tử sâu hơn phản định. Cũng nên đón nở tờ rộ thuận lý thành trương cường thế can thiệp, cuối cùng khiến cho hắn đã mất đi ước thúc ruột tư bản. Mấy năm trước, hắn tử cố lũ tổ cùng trên thân mùa dạo, mơ hồ thấy được ruột cùng nở tờ rộ năm đó cái bóng. Có lẽ là ngày xưa tiếc nuối, để cho đã sớm không muốn hỏi nhiều ra sự hắn, làm một cái khác biệt lựa chọn. Hắn hòng duy trì giả địa bộ, cho cổ lũ tổ tuyệt đối tự do. Hiện tại xem ra, lần này lựa chọn là đúng. Cảm ơn ngươi, nhỏ cổ lũ tổ. Mạ Hạ chậm rãi nâng lên cái kia phủ đầy tuế nguyệt dấu vết tay, nhẹ nhàng nuốt nuốt cổ lũ tổ đầu. Cổ lũ tổ lại trực tiếp đem Mạ Hạ tay phải kéo xuống, đem nỉ trộn dệt sơ nhẹ nhàng đặt ở hắn lòng bàn tay. Toàn bộ gia tộc bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có cổ lũ tổ dám như vậy không có chút nào băn khoăn đối với Mạ Hạ tay máy tay chân. Mạ Hạ đương nhiên sẽ không sinh khí, ngược lại vui vẻ tuét ra khoẹt miệng. Mau ăn. Cổ lũ tổ thúc giục nói, lập tức lại nhanh chóng nói bổ sung. Gốc muốn giữ lại à, mộ rào hữu dụng, nhưng cao tổ phụ ngươi đừng hỏi ta vì cái gì, coi như hỏi, ta cũng sẽ không nói. Vậy nếu là ta thật muốn biết nguyên nhân đâu? Mạ Hạ đem nỉ chỗ dệt sở tiến đến bên miệng, cố ý hỏi. Cố lù tô lắc đầu nói, vậy cũng không được, cái này quan hệ đến mộ rào bí mật, trừ phi hắn đồng ý, bằng không ta ai cũng sẽ không nói cho. Ai? Mạ Hạ giả bộ trầm trọng thở dài, xem ra tại nhỏ cố lù tô trong lòng, ta cái này cao tổ phụ còn không bằng mộ rào trọng yêu à. Đúng à? Cố lù tô một mặt theo lý thường đương nhiên. Mạ Hạ cầm nỉ chỗ dệt sở tay dừng một chút, nghĩ thầm nhỏ cổ lũ tổ ngươi chính là mặt ngoài khách khí một chút cũng tốt. Hắn khẽ lắc đầu, đem nỉ chỗ dệt sở đưa vào trong miệng. Trong chốc lát, đậm đà sinh mệnh khí tức tại trong miệng tràn ngập ra, còn không có nuốt xuống, liền có thể cảm thấy một cỗ ôn nhuận sinh cơ tại tùy ý chảy xuôi. Đây chính là hắc ám đại lục hy vọng sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Mạ Hạ lặng yên suy nghĩ, đem nỉ chỗ dệt sở nuốt xuống. Bên mông sinh mệnh năng lượng như liệt mã bu đằng, trong chớp mắt tuần hướng toàn thân. Hắn cái kia tiểu tụy thân thể phảng phất hạn hán đã lâu gặp mưa, bắt đầu tỏa ra lâu ngày không gặp sinh cơ. Cao tổ phụ, cảm giác thế nào? Cố lũ tổ mong đợi nhìn về phía Mạ Hạ gương mặt. trước kia hai đầu lông mày vây không ra hủ rũ, cái này sẽ bị một cỗ trong trẻo ngưng thực triển lặng yên xua tan. Mạc Hạ chậm rãi chống ra mí mắt, cười ha hả nói, nhờ hồng phúc của ngươi, ta lão gia hỏa này thế nhưng là từ trong quan tài leo ra đi. Cố Lù Tô có chút ngượng ngùng cười cười. Mạc Hạ lập tức nhắc nhở, ngươi vừa về đến trước hết tới tìm ta, phần tâm ý này ta nhận, nhưng cũng đừng quá xem nhẹ cha mẹ của ngươi. Ân, ta này liền đi tìm bọn họ. Cố Lù Tô từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, trong lòng nghĩ lại là phải nhanh chút đem nỉ chỗ giải sợ phân cho mọi người trong nhà, tiếp đó mau chóng đi ra cửa tìm mộ giờ cùng cụ dạ tỷ cả. Mạc Hạ cười nói, đi thôi. Ta đi đây, cao tổ phụ. Cố Lù Tô cùng Mạc Hạ tạm biệt, quay người rời đi gian phòng, trở lại bên ngoài đầu kia tia sáng u ám hành lang. Cứ việc về nhà một lần liền ẩn nấp khí tức tránh đi quản gia môn thay mắt, nhưng dù sao cũng là từ cửa chính tiến vào, phụ mẫu chắc hẳn đệ nhất thời gian liền đạt được tin tức. Bất quá Cố Lù Tô cũng không để ý tới trước gặp cao tổ phụ, về tình về lý đều tìm không ra tật xấu gì. Cái này cũng là phụ mẫu từ đầu đến cuối không có tới nơi này nguyên nhân. Trong phòng, Mạc Hạ nhìn chăm chú cửa phòng, thay đổi không thiếu a nghĩ đến Cố Lù Tô vừa rồi cái kia tự chủ mà kiên định bộ dáng, hắn không khỏi âm thầm cười một cái. Rất tốt, lúc này mới giống hệ kiểm soát cái kia có dáng vẻ. Mạc Hạ thấp giọng tự nói, lập tức trong đầu lướt qua Lù Mì thân ảnh, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi. Nô hắn giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ chống nổi quai hàm. Đối với Lù Mì phục sinh sau thực lực biến hóa, hắn cũng không phải là không có chút phát hiện nào. Cố lực lượng kia, không thể nghi ngờ là hắn từng kiến thức qua sau khi chết chi niệm hơn nữa ẩn chứa trong đó một loại làm hắn không vui quen thuộc khí tức. Hắn phải thừa nhận, loại lực lượng này hình thức chính xác cường đại đến liền hắn cũng muốn tạm tránh mũi nhọn. Nhưng bây giờ đi. Mạc Hạ nhìn về phía từ lòng bàn tay lưu chuyển mà ra niệm khí. Tại tự mình cảm thụ qua hắc ám đại lục hy vọng chi vật mang đến hiệu quả sau, hắn cuối cùng có chút lý giải trước kia đám kia đối với đại lục mới đổ xô đến người. Nếu đều từ trong quan tài bỏ ra ngoài, dù sao cũng phải hoạt động gân cốt một chút. Mạc Hạ chậm rãi đứng lên, hắn giờ phút này nào còn có nửa phần xế chiều chi thái. Dưới ánh nến, đem kéo dài cái bóng quăng tại hành lang trên vách tường lắc lư. Cố Lù Tô cước bộ hơi ngừng lại. Từ khí, cảm thụ được từ hành lang góc rẽ đột nhiên dỉ ra một tia khí tức, Cố Lù Tô lông mày nhỏ nhắn nhẹ trao lại, lập tức nhìn thấy nhất đạo thon dài cái bóng từ chỗ tối chậm rãi lan tràn mà ra. Là Lù Mì. Cố Lù Tô mặt không đổi sắc lấy ra thức thần rủ đi cùng thức thần kiến vương. Cái sau thân thể lúc trước trong chiến đấu bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng ở xạ bị cả khâu lại phía dưới, miễn cưỡng khôi phục hơn phân nửa. Ngươi trở nên mạnh mẽ nữa nha, Cố Lù Tô. Lù Mì âm thanh theo sát cái bóng cùng nhau hiện lên. Hắn từ chỗ ngoặt đi ra, nhìn thấy Cố Lù Tô lấy luyện thôi phát đi ra ngoài không thua gì si ba niệm khí cường độ, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Cố Lù Tô chưa hề nói lời nói, chỉ là nhìn chăm chú lên từ Lù Mì quanh thân bay lên đen như mực niệm khí, lông mày dần dần bật chặt. Chương 488 ngược lại ngươi cũng sắp chết, 1, chương 488 ngược lại ngươi cũng sắp chết, 1, sau khi chết chi niệm. Cố Lù Tô đi theo mộ giáo lịch luyện đến nay, cũng coi như tiếp xúc qua không thiếu sau khi chết chi niệm, nhưng vẫn là lần thứ nhất tại trên người nhân loại cảm nhận được mãnh liệt như thế tử niệm, mãnh liệt đến cơ hồ không nhìn thấy một tia bình thường sinh niệm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cố Lù Tô lông mày bật chặt, nhìn xem nhà mình đại ca bây giờ biến hóa. Lũ Mị gặp Cố Lù Tô trầm mặc không nói, tiện tay đem chơi lấy một cây châu đầu trầm, dùng không gợn sóng chút nào ngựa khí hỏi, có thể nói cho ta một chút, ngươi trong khoảng thời gian này bên ngoài du lịch gặp phải chuyện lý thú sao? Cố Lù Tô trầm mặc như trước, mục quang lại không tự chủ được rơi vào trên cái kia châu đầu trầm. Trên kim bám bảo khí, mạnh đến mức kinh người, cũng lộ ra một cỗ tà ác chi ý hiển nhiên là trải qua một đoạn thời gian ôn dưỡng. Thế nhưng là cùng trước kia so sánh, bây giờ cường độ đơn giản không cùng đẳng cấp. Cố Lù Tô âm thầm kéo căng thần kinh, tuy thời chuẩn bị gọi ra thức thần. Cứ việc từ trên thân Lù Mị cũng không phát giác được một tia minh xác các ý, nhưng cũng chỉ là dạng này đối mặt cái kia tùy ý bặm bẹo sau khi chết chi niệm cũng đủ để cho người đáy lòng nổi lên bất an. Lù Mị Cố Lù Tô nghiêm mặt, rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi vấn, người cô này niệm là chuyện gì xảy ra? Gặp Cố Lù Tô không chỉ có không để ý đến chính mình khi trước vấn đề, thậm chí ngay cả kính xương cũng bỏ, trong lòng Lù Mị mặc dù có chỗ đoán trước, lại vẫn như bị đâm nhói một cái. Chỉ là hắn cũng sẽ không trách cứ Cố Lù Tô. Hắn biết, thúc đẩy đây hết thảy biến hóa kẻ cầm đầu là cái kia tên là Mộ Giáo nam nhân. Cố Lù Tô, xem ra trên người ngươi biến hóa lớn nhất cũng không phải thực lực. Lù Mị thần sắc lạnh lùng, trong tay nguyên bản chậm rãi chuyển động niệm châm bỗng nhiên dừng lại, cái kia quanh quần dày đặc tà khí cây kim liền như vậy dừng lại. Cái này nhìn như động tác thật nhỏ, lại làm cho Cố Lù Tô đột nhiên triệt thoái phía sau hai bước, gần như đồng thời bung ra người giấy thức thần. Trong một chớp mắt, dù tỷ cùng kiến vương hình thể ở giữa không trung ngưng kết mà ra, giống như hai tôn môn thần giống như đứng sừng ở Cố Lù Tô trước người. Cố Lù Tô sẽ có phản ứng như thế cũng không kỳ quái, bởi vì ngay tại Lù Mị dừng lại niệm châm trong nháy mắt, một cỗ bao hàm tiêu cực cảm xúc đen như mực niệm khí mãnh liệt đè xuống. Sau khi chết chi niệm đáng sợ nhất địa phương, đó là có thể đem nhân loại cực hạn tiêu cực cảm xúc chuyển hóa làm lực lượng của bạo. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nó mới là tối thuần túy sức mạnh hình thái. Không cần lại bị nhân loại nhục thể trói buộc, năng lượng tinh thần có thể triệt để phóng thích, hóa thành như thực chất tồn tại. Mắt thấy Cố Lù Tô triệu hồi ra hai cái tương tự niệm thú ma thú, trong mắt Lù Mị lướt qua một tia ba động. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Cố Lù Tô niệm năng lực thể hệ sẽ có tăng tiến như vậy. Hơn nữa vô luận là Cố Lù Tô bây giờ chỗ bày ra hiện khí lượng, vẫn là cái này hai cái khí tức cường hãn niệm thú, đều tỏ rõ lấy Cố Lù Tô cách nhà trong khoảng thời gian này, thực lực chính xác nên đón bộ phát thức để thăng. Lù Mị vốn nên vì thế cảm thấy cao hứng. Cố Lù Tô, ngươi cho là ta sẽ thương tổn ngươi sao? Lù Mị trên mặt không có một gợn sóng, giống như một tấm mất đi biểu lộ mặt nạ. Đối mặt huynh trưởng chất vấn, Cổ Lũ Tổ có chút dừng lại, sau đó lắc đầu, ngươi sẽ không tổn thương ta, nhưng ngươi biết hướng về đầu ta bên trong kim kim, đúng không?
Ân, ta đang suy nghĩ chuyện này.
Lũ Mị không có phủ nhận. Vừa rồi không tự giác toát ra cảm giác áp bách, xem như trình độ nhất định biểu lộ thái độ. Bởi vì ngươi bây giờ, để cho ta rất thất vọng. Hắn bước một bước về phía trước. Nhưng cái này cũng không trách ngươi, ta rất rõ ràng vấn đề xuất hiện ở trên thân Mộ Dạo, cho nên không có quan hệ. Lũ Mị ngữ điệu cơ hồ không có chập trùng, lại lộ ra một loại nào đó vô cùng sát thực hàn ý, ta chẳng mấy chốc sẽ đi giết hắn. Chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, chỉ là cảm nhận được trên thân Cổ Lũ Tổ cái kia làm cho người không vui biến hóa, trong lòng Lũ Mị đối với Mộ Dạo sát ý thì đến được đỉnh điểm. Vị này rốn địt gia tộc trưởng tử, thật sự là một cái cực kỳ điển hình hệ kiểm soát năng lực giả. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ Cổ Lũ Tổ biến thành đệ nhị cái kỳ lũ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Lũ Mị cước bộ đống nhiên dừng lại, cái kia nguyên bản giống như thủy triều đè hướng Cổ Lũ Tổ cảm giác áp bách, cũng theo đó ngưng trệ một cái trước mắt. Giờ này khắc này, trong mắt Cổ Lũ Tổ cuối cùng một tia kính trọng triệt để tiêu tan, ánh mắt lạnh đến dò người, từ bên hông rút ra tự trúc phiến bá bày ra, mặt giấy trong không khí vạch ra nhất đạo nhạc ảnh, sát ý giống như bạc nhận bản lạnh thấu xương lộ ra. Cái kia sát ý bên trong, không có chút nào non nớt, cũng không có nửa phần do dự. Kiên định như vậy, cơ hồ khiến trong lòng người phát lạnh, cũng làm cho người vì đó động dung. Ở trước đó trong mắt Cổ Lũ Tổ hiện lên một vòng dĩ vang đang hành hạ con mồi lúc mới phải xuất hiện băng lãnh lộng lẫy, gàn từng chữ một, ta biết trước hết giết ngươi, Lũ Mị. Lũ Mị trầm mặc, tiên tính cảm giác từ trên thân Cổ Lũ Tổ tràn ngập ra rõ ràng mà chân thật đáng tin sát ý rộn địt phủ đệ phòng quan sát. Trên mặt tường phủ đầy màn hình, trong đó mấy khối đang từ khác biệt góc độ biểu hiện ra hành lang bên trong Cổ Lũ Tổ cùng Lũ Mị. Siva hai tay vén tại trước ngực, như là chó sói mục quang khóa chặt hình ảnh. Cho dù cách màn hình, hắn phảng phất cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trên thân Cổ Lũ Tổ cái kia cố băng lãnh thấu xương sát ý của cụ. Trên ghế xoay Lũ Kỳ thất thần giống như cắn nát khoai tây chiên, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm màn hình, giống như là lần thứ nhất chân chính quen biết Cổ Lũ Tổ. Phía sau hắn, Kikyo đồng dạng nhìn chăm chú trong hình Cổ Lũ Tổ. Nàng dùng công chúa phiến che lại nửa gương mặt, điện tử trong mắt hồng quang kịch liệt ba độc lên. A nàng phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Cũng không phải là bởi vì Cổ Lũ Tổ đối với huynh trưởng triển lộ sát ý, mà là Cổ Lũ Tổ tại trong nháy mắt kia chỗ liền hiện ra địa bộ, rõ ràng chính là chân chính rộn địch sát thủ vốn có bộ dáng. Thực sự là quá xuất sắc. Nàng nói nhỏ bên trong, mang theo rung động tán thưởng. Lưu Ký nghe được lão mụ cái kia mang theo thanh âm rung động tán thưởng, sau khi lấy lại tinh thần, thái dương im lặng trượt xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Cái này là trọng điểm sao? Hắn tại đấy lòng dùng sức chửi bậy, cũng không dám nói ra miệng. Lão ba, chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Lưu Ký vặn mẹo ghế xoay, nghiêng người sang, nhìn về phía bên kia Siva. Siva không có trả lời, cũng không có nhìn hắn, mục quang giống như đính tại trên màn hình, không nhúc nhích tí nào. Lưu Ký thấy thế, đành phải có chút lúng túng đưa tay gãi gãi chính mình béo tóc đen, thầm được chuyển trở về. Tính toán, hắn cũng lười xen vào nữa những chuyện phiền phức này. Có thời gian rảnh rỗi này, không bằng trở về phòng nhiều bồi bồi hắn cái kia một so một trả lại như cũ ạ gì en vị cũ. Hành lang bên trong, Cổ Lũ Tổ cả người sát ý như băng vụ tràn ngập, ánh mắt giống như xiềng xích giống như gắt gao trói tại trên thân Lũ Mị. Phản phất chỉ cần Lũ Mị có chút động tác, cái kia băng lãnh quyết ý liền sẽ hóa thành thực tế thế công. Lũ Mị im lặng phút chốc, chỉ là nhàn nhạt hỏi, ngươi làm được không? Tiếng nói vừa ra, giống như môn thần bảo hộ ở Cổ Lũ Tổ trước người dụ tỷ cùng kiến vương, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt như mũi tên hướng Lũ Mị bắn nhanh mà đi. Đối mặt gái này chợt phát khởi công kích, Lũ Mị ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại không có bởi vì tự thân niệm lượng chiếm ưu mà bỏ qua niệm năng lực thể hệ chiến thuật ưu thế. Hắn không chút do dự lui về phía sau, trong nháy mắt kéo ra cùng dụ tỷ kiến vương ở giữa khoảng cách. Gần như đồng thời, ẩn thân tại chỗ ngập chỗ bóng tối mấy đạo thân ảnh chợt lướt đi. Đó là Lũ Mị trước khi tới đây, tiện tay dùng vài tên quản gia chế thành cho người. Lúc trước cố ý tiết lộ khí tức để cho Cổ Lũ Tổ cảm giác, bản ý cũng là vì che giấu tốt hơn mấy cái này châm người tồn tại. Nếu như từ người đứng xem góc nhìn đi xem, Lũ Mị lần này bố trí, nghiễm nhiên là dự liệu được Cổ Lũ Tổ sau này đủ loại phản ứng. Bao quát nhắc đến giết chết Mộ Dạo một chuyện biết gây nên Cổ Lũ Tổ cỡ nào mãnh liệt sát ý hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Chỉ có như vậy, hắn tài năng nắm giữ một cái lý do chính đáng, đem niệm châm đâm vào Cổ Lũ Tổ trong đầu. Ngược lại cũng chỉ là xóa đi Cổ Lũ Tổ trong đầu liên quan tới Mộ Dạo hết thảy ký ức thôi. Mà gia tộc thành viên khác, nếu như nhìn thấy Cổ Lũ Tổ bây giờ không chút do dự đối với hắn triển lộ sát ý bộ dáng, chắc hẳn cũng sẽ không phản đối xử lý như vậy. Lũ Mị lần này thâm trầm tâm tư, trên bản chất cũng không phải xuất từ đối trưởng không muốn thỏa mãn. Chương 488 ngược lại ngươi cũng sắp chết, 2, chương 488 ngược lại ngươi cũng sắp chết, 2, hắn muốn đem Mộ Dạo từ Cổ Lũ Tổ thế giới bên trong triệt để xóa đi, là vì không để Cổ Lũ Tổ tiếp tục đi lại. Vì thế, hắn không tiếp tính toán như vậy, thậm chí cam nguyện trở thành Cổ Lũ Tổ sát ý cho hướng đến điểm ngắm. Đây là một loại vật mèo, gần như hình quái dị yêu. Mấy cái châm người đón lấy rủ đi cùng kiến vương. Ngay tại song phương sắp va chạm phía trước một cái chớp mắt, châm người thân thể chợt phồng lên, lập tức giống như bom giống như mãnh liệt nổ tung. Cứng rắn xương vỡ thịt tại niệm lực cùng lực trùng kích song trọng gia trì, hóa thành dày đặc đạn địa, ở vang đập nện tại rủ tỷ cùng kiến vương trên thân thể. Phốc phốc, phốc phốc. Trong chốc lát, hai tôn thức thần cơ thể bị đánh ra tổ ong một dạng cái hố, thế sông cũng tại lần này hỗn hợp hệ kiểm soát cùng phóng xuất hệ đặc tính mật độ cao công kích đến im bặt mà dừng. Thông qua trận này huyết đục nổ tung nhiệm hộ, Lũ Mị thân hình lóe lên, như tiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại sau lưng Cổ Lũ Tổ. Thì ra không phải niệm thú hắn ngữ khí bình thản, giữa ngón tay cái kia đi qua thời gian dài ôn dưỡng châu đầu trầm,
nhẹ nhàng chống đỡ lên cổ lũ tổ cái hót, thân là hệ kiểm soát, không cách nào bỏ qua khôi lỗi chỉ có thể trở thành hạn chế, giống như bây giờ, bọn chúng trở thành ngươi chướng ngại vật. Cơ thể của cổ lũ tổ chợt cứng đờ. Đã không có nghĩ đến lù mị vậy mà ngoan tuyệt như thế, tại tới ở đây phía trước liền đem trong phủ đệ vài tên quản gia trực tiếp chế thành duy nhất một lần châm người, càng không có nghĩ tới lù mị tại trên phóng xuất hệ tạo nghệ vậy mà cường han đến nước này. Cứ việc hệ kiểm soát cùng phóng xuất hệ liền nhau. Nhưng ở cổ lũ tổ trong nhận thức biết, lũ mỉ chưa bao giờ tinh tu qua phóng xuất hệ thủ đoạn công kích, cũng không nên nắm giữ nhanh nhẹn như vậy di động phương thức. Chính là phần này cố hữu ấn tượng, tại lúc này trong chiến đấu trở thành sơ hở chí mạng. Niệm năng lực giả ở giữa quyết đấu vãng vãng như thử. Dù chỉ là tình báo trước một tia sai sót, hoặc là cái nào đó nhỏ bé nhân tố quá nhiều, cũng có thể trở thành chi phối chiến cuộc mấu chốt. Lũ mỉ chế trụ cổ lũ tổ sau, hơi hơi ngửa đầu, nhìn về phía trong bóng tối lập lòe hồng quang camera. Từ cổ lũ tổ đem sát ý biến thành hành động một khắc kia trở đi, làm niệm châm thanh trừ ký ức chính là thuận lý thành chương lựa chọn. Nhưng cuối cùng chỉ là tiêu trừ một đoạn liên quan tới mộ rào ký ức, cũng cần nhận được phụ mẫu cho phép. Trong phòng giám sát, Si Ba lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Nghĩ đến bây giờ ký lũ tại Lumi niệm châm ảnh hưởng phía dưới, không chỉ có không còn chấp nhất tại Oluka, cũng đang dần dần trưởng thành lên thành hợp cách dồn địch sát thủ. Hắn trong lòng liền có khuynh hướng đồng ý Lumi thông qua Kim Kim tới xóa đi trí nhớ cách làm. Cái này nguyên bản cũng là Lumi hành động phía trước liền bày ở ngoài sáng đề nghị. So với Si Ba còn cần cân nhắc một chút, kỳ kỳ ổ thì căn bản sẽ không có dị nghị. Tại trong toàn bộ gia tộc, chỉ sợ chỉ có nàng so lù mị càng hy vọng mộ dọc từ cổ lũ tổ thế giới bên trong hoàn toàn biến mất. Mà xóa đi liên quan ký ức, dưới cái nhìn của nàng xem như tối lý tưởng kết quả. Dù sao nàng cảm thấy cổ lũ tổ thực lực bây giờ trưởng thành, cũng nên quy công cho mộ dạo. Cho nên nếu có thể tại không thương tổn cùng mộ dọc tính chất mệnh điều kiện tiên quyết đi làm đến điểm này, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng kỳ kỳ ổ đồng thời không biết lù mị ý đồ không chỉ tại xóa đi ký ức. Hắn muốn xóa, còn có mộ dọc tồn tại bản thân. Ngay tại Si Ba sắp đồng ý Lumi đề nghị một khắc này, hành lang bên trong dị biến đột nhiên phát sinh. Lumi không hề có điểm báo trước cảm thấy trong tay không còn một ngống. Nguyên bản chống đỡ tại cổ lũ tổ sau hót châu đầu châm, vậy mà hư không tiêu thất không thấy. Hắn con ngươi chợt co vào. Cũng liền vào lúc này, bên hai truyền đến mạ hạ chậm rãi ngữ điệu, châm không tệ. Chính là cầm có chút cấn tay. Cao tổ phụ ít hai. Lumi cùng cổ lũ tổ gần như đồng thời lên tiếng. Nhưng tâm tình của hai người lại hoàn toàn khác biệt. Lumi là kinh nghi, cổ lũ tổ là kinh hỉ. Mạ hạ ngón tay nhẹ nhàng vân bê. Cái kia bị lù mị tẩm bổ thật lâu châu đầu châm, liền tại trong im lặng hóa thành bột mịn giải rác. Nguy hiểm như vậy đồ vật, sao có thể chống đỡ tại gia nhân yếu hại trước? Hắn dương mắt nhìn về phía lù mị, âm thanh nhẹ nhàng lại lộ ra chân thật đáng tin trọng lượng. Lù mị đè xuống trong lòng gợn sóng, rất thẳng thắn cúi đầu nhận sai, là ta sai rồi, cao tổ phụ. Mạc Hạ không nói thêm gì nữa, chỉ là phất phất tay. Lù mị cũng không có giải thích chính mình vừa rồi hành vi, trên nguyên tắc là nhận được phụ mẫu ngầm đồng ý, cứ như vậy thuận theo tại Mạc Hạ xua đuổi phía dưới quay người rời đi. Chỉ là cao tổ phụ niệm khí. Vì cái gì phản phất quay về đỉnh phong? Là bởi vì cô lũ tổ sao? Trong phòng kia cái kia ngắn ngủi vài phút bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lục Mị mặt không thay đổi suy xét lấy, cước bộ không ngừng. Duy nhất có thể xác định chính là, vừa rồi tự mình lĩnh giáo mạ hạ cái kia gần như đỉnh phong phóng xuất hệ thuần gì, cùng với trích châm lúc lô hỏa thuần thành kỹ xảo sau, hắn vô cùng ý thức được rõ ràng, lực lượng của mình còn xa xa không đủ. Trong lòng Lục Mị nguyên bản là có khuynh hướng để cho máy ước nguyện trực tiếp xóa đi mồ rào tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn thay đổi chủ ý, cô lũ tổ đưa mắt nhìn Lục Mị thân ảnh biến mất tại hành lang phân cuối. Dễ dàng khẩu khí, giữa lông mày lại vẫn ngưng một tia vẻ u sầu. Mạc Hạ nhìn xem cổ lũ tổ, chậm rãi mở miệng, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, nhỏ cổ lũ tổ. Ân, ta minh bạch. Cổ lũ tổ gật đầu. Muốn đột phá khốn cục, liền không thể một mực ý lại người khác. Mạc Hạ lộ ra vui mừng ý cười. Cổ lũ tổ lúc này ngẩng đầu, nhìn về phía xó xỉnh camera, biết phụ mẫu nhất định tại nhìn, lúc này một cước đem vừa rồi bước trên đất chứa nỉ chỗ giải sở ba lô đá phải bắt mắt vị trí. Lumi, có phải hay không lại đi kỳ lũ ca ca trong đầu kim kim? Dừng một chút. Cổ lũ tổ âm thanh chuyển sang lạnh lẽo, trả lời ta là. Si Ba âm thanh từ camera cái khác phát thanh thiết bị bên trong truyền ra. Cổ lũ tổ nghe vậy, dùng sức cắn môi, trong mắt khó mà che giấu vẻ thất vọng. Đệ nhị cái vấn đề, các ngươi có phải hay không ngầm cho phép lù mị cũng nghĩ đối với đầu ta kim kim hành vi? Yên lặng ngắn ngủi sau, thiết bị bên trong lần nữa truyền đến Si Ba trả lời là. Cổ lũ tổ trầm mặc phút chốc, sau đó chỉ hướng cái kia ba lô. Đây là đem cho các ngươi lễ vật, hy vọng đây không phải một lần cuối cùng. Không có cáo biệt ý tứ. Cố Lũ Tổ nói xong không lưu luyến chút nào rời đi. Vốn là lần này trở về là dự định chờ hai ngày, nhưng bây giờ chỉ muốn nhanh lên rời đi. Cố Lũ Tổ đi ra phủ đệ, dọc theo đường đi không có bị ngăn trở, cứ như vậy thuận lợi đi tới trong thủ hải. Cũng tại lúc này, điện thoại đống nhiên thu đến một đầu tin nhắn. Cố Lũ Tổ lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy người gửi thư tín là Mộ Dạo, tâm tình cuối cùng chuyển biến tốt một chút. Nhưng nghĩ tới Lù Mị hành động, vẫn nhanh chóng đem vừa mới phát sinh hết thảy đầu đuôi phát tới. Điện thoại bên kia, Mộ Dạo đọc xong Cố Lũ Tổ tự thuật, trong lòng đống cảm giác kinh ngạc. Lù Mị lại còn sống sót. Không, từ cổ lũ tổ miêu tả đến xem, vậy càng giống như là lấy sau khi chết chi niệm hình thức trở về. Nói như vậy, là ngươi sao? Sạt dự phòng. Cổ lũ tổ, nếu như ta là dưới tình huống phòng vệ chính đáng giết chết Lumi, lời nói Mộ Dạo gọi điện thoại, tính thăm dò hỏi. Chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị cổ lũ tổ trực tiếp đánh gãy, đó chính là hắn đáng đợi. Câu nói này để cho Mộ Dạo lâm vào trầm mặc, liền một bên cụ dạ tỉ cả cũng nhất thời không nói gì. Nhìn ra được, hôm nay phát sinh hết thảy, thật sự để cho cổ lũ tổ vô cùng vô cùng sinh khí. Chương 489 hoàn toàn biến mất, 1, chương 489 hoàn toàn biến mất, 1, cổ lũ tổ vốn là dự định trong nhà chờ 2 ngày. Dù sao tự tiện rời nhà lâu như vậy, dù sao cũng nên cho phụ mẫu một cái công đạo. Nhưng mà lù mị khác người cử chỉ, tăng thêm phụ mẫu ngầm đồng ý, cũng là để cho cổ lũ tổ thất vọng đến cực điểm. Đem hắc ám đại lục mang về đồ vật tiện tay ném cho người nhà sau, cổ lũ tổ cũng không quay đầu lại, một đường xuyên qua thủ hải, đẩy ra thí luyện chi môn, cứ như vậy rời đi nhà mình lãnh địa. Ngoài cửa, đám kia du khách còn tại. Bởi vì từ cổ lũ tổ vào cửa đến rời đi, trước sau bất quá nửa giờ tả hữu. Khi thấy cái này bất quá 11-12 tuổi hài tử lần nữa nhẹ nhõm đẩy ra cái kia hùng vĩ nguy nga cửa lớn lúc, các du khách còn không có hoàn toàn bình phục chấn kinh lại một lần dâng lên. Bọn hắn ngơ ngác nhìn qua một màn này, nói không nên lời nửa câu tới. Cổ lũ tổ vẫn như cũ không nhìn những thứ này một quang, tâm tình hỏng bét phía dưới, lần này thậm chí không có cùng gác cổng dẹp rộ chào hỏi. Dẹp rộ nhìn mặt mà nói chuyện, biết cổ lũ tổ chắc chắn cùng trong nhà huyên náo không thoải mái, nguyên bản đến miệng bên cạnh ân cần thăm hỏi lập tức nuốt trở vào. Ai nhìn qua cổ lũ tổ bước nhanh đi xa bóng lưng, dẹp rộ tại trong lòng khe khẽ thở dài. Mấy năm này cổ lũ tổ thay đổi, hắn kỳ thực đều thấy ở trong mắt. Càng lúc càng giống hải tử bình thường như thế sẽ cười, biết do dự, thậm chí ngẫu nhiên lộ ra bình dị gần gũi một mặt. Hắn rất vui mừng cổ lũ tổ có thể có biến hóa như thế. Nhưng đây rốt cuộc vẫn là cùng dồn điệp ra trước sau như một lãnh khốc tác phong không hợp nhau. Dẹp rộ nâng chén trà, ánh mắt dần dần biến mất tại lượn lờ dâng lên trong hơi nóng. Hắn bất quá là một cái cửa nho nhỏ bệ. Tất nhiên trong lòng có quan tâm chi ý, nhưng cũng không thể hiện lộ tại mặt ngoài, càng không thể đi can thiệp. Cho dù là lẩm bẩm lúc nghị luận, cũng không thể. Dẹp rồ cứ như vậy đưa mắt nhìn cổ lũ tổ thân ảnh biến mất tại sơn đạo phần cuối, lập tức chậm rãi đem đầu nhô ra cửa sổ, nhìn một chút trên không đang tại tụ tập mà đến mây đen. Trời muốn mưa a. Hắn thấp giọng lẩm bẩm ngữ. Dồn điệp phủ đệ. Trong phòng giám sát, dù bốn đem cổ lũ tổ ném ở trong hành lang ba lô ông tới, tại si ba đám người chăm chú, lấy ra bên trong trọng yếu nhất đồ vật. Cũng chính là cái kia 6 cây bị lá khô nghiêm mật bao khỏa lên nhỉ chỗ giải sở. Nhỏ cổ lũ tổ cố ý giao phó, tầng này lá khô rất nguy hiểm, tuyệt không thể dính nước, tốt nhất là trực tiếp tiêu hủy. Nàng một bên thuyết minh, một bên thận trọng bóc ra bao bọc tại trên nhỉ chỗ giải sở lá khô. Liên như là lột ra bắp ngô áo khoác đồng dạng, theo phiến lá tầng tầng rút đi, một cỗ bàng bạc mà tinh khiết sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Kỳ kỳ ổ cùng lũ kỳ đều là chấn động trong lòng. Liên từ trước đến nay hỉ nộ không lộ Siba, đang cảm thụ đến cái kia cố khí tức lúc, trong mắt cũng lướt qua một tia khó che giấu kinh ngạc. Đây chính là đến từ Hắc Ám Đại Lục trường thọ đồ ăn, nỉ chỗ giải sơ. Tu buồn giải thích nói, căn cứ nhỏ cổ lũ tổ nói tới, phục dụng một gốc có thể duyên thọ trăm năm, đồng thời có thể rõ rệt tăng cường niệm khí tổng lượng, ngoài ra nàng tiếng nói ngừng lại. Nguyên bản, thuyết minh những lễ vật này lai lịch cùng công hiệu, lẽ ra phải do cổ lũ tổ tự mình hoàn thành. Nhưng người nào có thể nghĩ đến gia chủ cùng lũ mị thiếu gia sẽ đem vừa trở về nhỏ cổ lũ tổ trực tiếp khí chạy. Đến mức đứa bé kia thậm chí không muốn thông qua tin tức hoặc trò chuyện trực tiếp cáo chi si ba hoặc kỳ kỳ ổ, mà là đem đây hết thể giao phó cho nàng tới xử lý. Nhỏ cổ lũ tổ cố ý cường điệu cái này 6 cây nỉ chỗ dệt sở không có lũ mị thiếu gia phần. Dù buồn một mặt bình tĩnh nói. Trong phòng giám sát lập tức an tĩnh một chút. Trong lòng lũ kỳ chấn kinh tại nỉ chỗ dệt sở hiệu quả cùng giá trị, lại khó tránh khỏi vì nhà mình đại ca mặc niệm. Không cho đại ca mà nói, cái kia nhiều hơn một gốc có nói nên xử lý như thế nào sao? Lũ kỳ hiếu kỳ hỏi. Dù buồn nhìn hắn một cái, nói, không có nhiều xuất hiện. A. Lưu Kỳ sửng sốt một chút. Dù buồn bình tĩnh nói, nhỏ cổ lũ tổ mang về nhì chỗ dệt sở từ vừa mới bắt đầu liền không có đem lù mì thiếu gia tính toán ở bên trong, trong đó có một gốc là cố ý lưu cho ổ lù cả. Siba, Kỳ Kỳ ổ, Lưu Kỳ nghe vậy, lập tức thần sắc khác nhau. Muốn đem một gốc chân quý như vậy trường thọ thực phẩm đưa cho ổ lù cả. Như vậy nhìn tới, cổ lũ tổ giống như kỳ lũ, vẫn là đem ổ lù cả coi là người nhà. Một bên khác, lù mì tại cao tổ phụ mạ hạ nơi đó ăn quả đằng sau, ngược lại dự định trước tiên điều tra mổ rào gần nhất độc tính. Hắn muốn là để cho cổ lũ tổ trực tiếp cung cấp mộ do sinh mệnh người giấy, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng tất nhiên tính toán thất bại, cũng liền không thể làm gì khác hơn là vận dụng thường quy tình báo con đường, đi trước thăm dò mộ rào độc tính. Chỉ là không đợi hắn bắt đầu hành động, liền nên đón một tin tức tốt. Ngủ say mấy tháng ổ lù cả. Cuối cùng tỉnh. Tỉnh. Thực sự là thời điểm. Lũ bị khoe miệng lên, phát họa ra nhất đạo hơi có vẻ vặn bèo độ cong. Hắn mới vừa vặn ý thức được tự thân sức mạnh còn xa xa không đủ, từ đó manh động lợi dụng nạ nghỉ cả hứa hẹn năng lực đi tiếp tục tăng cường thực lực ý nghĩ. Kết quả ngủ say thật lâu nạ nhỉ cả phảng phất có thể cảm nhận được hắn mãnh liệt nhu cầu một dạng, vừa vặn ngay tại hắn cần nhất thời khắc tỉnh lại. Cái này nhất định là vận mệnh chỉ dẫn. Lũ mị thu liễm nụ cười, không có chút nào hướng si ba hoặc kỳ kỳ ổ xin phép dự định, trực tiếp thẳng hướng lấy ổ lũ cả chỗ gian phòng đi đến. Hắn muốn trực tiếp vận dụng phần kia đến từ hắc ám chỗ sâu sức mạnh, thỏa mãn bây giờ cấp thiết nhất dục vọng. Ta muốn phá bỏ tất cả hạn chế, thu được có thể dễ dàng giết chết một dạo, cũng có thể trưởng không hết thể sức mạnh. Lũ mị thân sắc cùng với lúc đi lại tứ chi động tác đều để lộ ra vội vàng chi ý, hắn cho rằng nạ nhỉ cả tại lúc này tỉnh lại liền mang ý nghĩa là vận mệnh tại lúc này từ bỏ mộ rào. Thật tình không biết, nào có cái gì vận mệnh chỉ dẫn. Chẳng qua là mộ rào bây giờ không còn thương điệu vận thế gia trì thôi. Nhưng lũ mỉ cũng tại mạ hạ cùng cổ lũ tổ mang đến ảnh hưởng phía dưới, từ bỏ trực tiếp hứa hẹn mạ sát mộ rào ý nghĩ, ngược lại đem thu hoạch lực lượng ưu tiên cấp nâng lên cao nhất. Đèn tỏ ra địa khu. Cù cù rủ sơn dưới chân duy nhất thành trấn là tạm một trấn. Mà tại mấy chục km bên ngoài, còn tọa lạc một tòa khác tên là Lưu Mộc Trấn tiểu trấn. Mộ Dung cùng cụ Dạ Tỷ Cả chính là tại trong Lưu Mộc Trấn phát đi cho Cổ Lũ Tổ tin tức. Kế hoạch ban đầu là hai người đi tới Tạc Mộc Trấn cùng Cổ Lũ Tổ hội hợp, tiếp đó như quá khứ như thế, cùng một chỗ đi dạo phố, nếm thử nơi đó những cái kia làm cho người nghi ngờ niệm đặc sắc ăn vặt. Nhưng mà Cổ Lũ Tổ từ trong nhà rời đi sau, trực tiếp bác bỏ Mộ Dạo đề nghị, ngược lại dứt khoát sẽ gặp địa điểm ổn định ở Lưu Mộc Trấn. Tại Mộ Dạo xem ra, Cổ Lũ Tổ an bài như vậy, chẳng khác gì là chủ động từ bỏ Tạc Mộc Trấn đường bánh. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm vững tin, Cổ Lũ Tổ lần này là thật sự giật quá, chỉ muốn đệ nhất thời gian rời xa cái kia hỏng bét gia tộc. Vì mau chóng nhìn thấy Mộ Dạo cùng cụ Dạo Tỷ Cả, Cổ Lũ Tổ không có ngồi bất luận cái gì phương tiện giao thông, mà là bằng vào niệm lực bộc phát gia tốc, một đường hướng về Lưu Mộc Trấn chạy vội. Không đến nửa giờ, Cổ Lũ Tổ liền đã tới Lưu Mộc Trấn, cùng Mộ Dạo cùng cụ Dạo Tỷ Cả hội hợp. Chỉ là vừa gặp mặt, Mộ Dạo liền từ trên thân Cổ Lũ Tổ cảm nhận được một cỗ rõ ràng rơi xuống, mở miệng an ủi, đứng mất hứng, chờ một lúc xem cái trấn này bên trên có không có người thích ăn đường bánh. Lưu Mộc Trấn không có đường bánh, cho dù có, ta bây giờ cũng không tâm tình ăn. Cổ Lũ Tổ buồn buồn trả lời. Chương 489 hoàn toàn biến mất, 2, chương 489 hoàn toàn biến mất, 2, Mộ Dạo cùng cụ Dạo Tỷ Cả trao đổi một cái ánh mắt, Cổ Lũ Tổ cảm xúc, so với bọn hắn trong dự đoán còn muốn kém. Trước tiên tìm an tĩnh địa phương a, Mộ Dạo đề nghị. Sau đó không lâu, ba người tại một nhà hàng trong phòng khách ngồi xuống. Trên bàn cơm, hai tấm mặt ngoài loang loang lộ lộ người giấy cách ngoại hiển mắt. Cổ Lũ Tổ hướng người giấy rót vào niệm khí, ngón tay nhẹ nhàng gửi ra. Người giấy trôi hướng bên cạnh bàn, ở giữa không trung hóa thành kiến vương cùng rủ đi. Lúc này bọn chúng, bên ngoài thân phủ đầy sâu cạn không đồng nhất hố nhỏ, nhìn qua có chút chật vật. Nhất là kiến vương. Trước đây không lâu tại Hắc Ám đại lục, nó liền bị lây nhiễm rổ bạ vì rút mồ giật tiện tay trong thương, toàn bộ nhờ xạ bị cả sau này khâu lại mới miễn cưỡng khôi phục chỉnh thể. Nhưng lần đó vết thương quá mức nghiêm trọng, đến mức lưu lại thanh tích tạp nhạp khâu lại vết tích. Bây giờ lại tao ngộ lù mì khôi lỗi tự bạo chiến thuật, bị tạc phải toàn thân là hố. Cố Lũ Tổ chỉ là chăm chú nhìn thêm, lại bắt đầu phục hiệu. Mộ Dạo mắt nhìn rủ tỉ cùng kiến vương trạng thái, hỏi, Cố Lũ Tổ, theo ngươi vừa rồi nói, bây giờ lù mì có thể tự nhiên điều động tử niệm sức mạnh. Ân. Trên người hắn, một điểm hoạt niệm cũng không có sao. Cố Lũ Tổ cẩn thận hồi tưởng một chút, lập tức chắc chắn gật đầu nói, không có, hơn nữa hắn niệm. Đơn giản giống như là trải qua tử vong mà trở nên mạnh mẽ, không chỉ có khí tràng so trước đó càng cường liệt, liền châm nhân cường độ đều trở nên dị thường khoa trương. Mộ Dạo nghe vậy không khỏi trầm mặc một chút, nghĩ thầm lù mì không phải giống như, mà là thật sự chết qua một lần mới có được dạng này tăng cường, chính là còn không thể xác định đối phương là chết như thế nào mà phục sinh. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới khả năng tính, chính là cái kia bị cầm tù tại rộn địt ra hắc ám chỗ sâu máy ước nguyện. Nếu như là cái kia cỗ trên lý luận không có hạn mức cao nhất nguyện lực. Trước khi đến hắc ám đại lục phía trước, Mộ Dạo có lẽ còn có thể cho rằng, giống người chết phục sinh loại sự tình này, dù là máy ước nguyện cũng không chắc chắn có thể thực hiện. Nhưng từ hắc ám đại lục sau khi trở về, hắn ngược lại cảm thấy loại sự tình này tựa hồ cũng không tính được gì đó kỳ tích. Nếu như Lũ Mị thật là dựa vào máy ước nguyện sức mạnh mà phục sinh trở về, như vậy, Lũ Mị bây giờ sử dụng sau khi chết chi niệm trên bản chất rất có thể nguồn gốc từ một trong ngũ đại thai nan chi nhất hai sức mạnh. Mà cố lực lượng kia cường độ, chỉ cần tham khảo nguyên tắc bên trong trị liệu gon lúc bùng nổ khổng lồ đen như mực khí tràng, liền nên minh bạch có bao nhiêu cường đại. Bất quá, chỉ cần hắn bản chất vẫn là sau khi chết chi niệm năng lượng hình thức, tại trước mặt niên luân trước mặt liền lận không nổi quá gió to lãng. Chân chính cần lo lắng, ngược lại là Lũ Mị có thể trực tiếp lợi dụng máy ước nguyện tới đối phó hắn. Thì như, ứng thuận giết chết Mộ Dạo dạng này nguyện vọng. Nghĩ tới đây, Mộ Dạo nhưng cũng không hoảng hốt. Dù sao hắn còn nắm giữ một lần tử vong quay lại cơ hội. Nếu Lũ Mị thật dùng nguyện lực đem hắn giết chết, vậy hắn tại tử vong quay lại sau đó, còn có thể đem cỗ này năng lực ghi chép lại. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều nhất thiết phải xử lý sạch Lũ Mị cái này nhân tố không ổn định. Lại vừa vặn bây giờ vô cùng cần niên luân năng lượng. Cho nên trên lý luận, Lũ Mị tử niệm càng mạnh, liền có thể chuyển hóa càng nhiều niên luân năng lượng. Mộ Dạo một bên suy nghĩ, vừa nghĩ nên như thế nào tự nhiên đem đề tài dẫn hướng máy ước nguyện. Cùng lúc đó, Cổ Lũ Tổ cũng tại do dự muốn hay không đem nạ nghi cả tồn tại nói cho Mộ Dạo. Cũng không có do dự quá lâu, Cổ Lũ Tổ liền quyết định phải hướng Mộ Dạo rõ ràng hơn thuyết minh trong nhà bây giờ tình huống phức tạp. Dù sao chuyện này có thể sẽ liên quan đến Mộ Dạo an nguy. Cổ Lũ Tổ trong hành lang mặc dù trông thấy Lù Mị đối với cao tổ phụ như cũ tất cung tất kính, nhưng cùng là hệ kiểm soát năng lực giả, trong lòng rõ ràng lấy Lù Mị tính cách như vậy cùng trưởng công dụng, sớm muộn biết tự tiện hành động. Đến lúc đó, Lù Mị có khả năng nhất việc làm chính là lợi dụng nạ nghỉ cả sức mạnh đi đối phó Mộ Dạo. Lần trước, Mộ Dạo bị bệ rốt trọng thương, sinh mệnh hấp hối, nếu như không phải cụ Dạ tỉ cả chữa trị kịp thời. Khi đó Cổ Lũ Tổ liền từng nghĩ tới, dù là vi phạm phép tắc cũng muốn tự mình vận dụng máy ước nguyện sức mạnh, để cho Mộ Dạo khôi phục như lúc ban đầu. Bây giờ chỉ cần nghĩ tới đây, cố lực lượng có thể sẽ tùy thời uy hiếp được Mộ Dạo, liền khó mà khắc chế trong lòng khẩn trương. Đồng thời cũng nghĩ đến kỳ lũ trước mắt gặp phải khốn cảnh. Mộ Dạo, Cổ Lũ Tổ đương nhiên chỉnh trọng ngẩng đầu, ngữ khí nghiêm túc, có một việc liên quan đến ta gia tộc cơ mật, nhưng ta cho rằng bây giờ nhất thiết phải nói cho ngươi. Ân. Mộ Dạo mục quang khẽ nhúc nhích, nhìn xem Cổ Lũ Tổ vẫn có một chút non nớt trên mặt toát ra nghiêm nghị thần sắc, đáy lòng không khỏi nổi lên một tia ấm áp. Hắn biết Cổ Lũ Tổ là muốn chủ động nói ra máy ước nguyện tồn tại. Bí mật như vậy vốn là không nên tiết lộ cho người ngoài một chút, nhưng Cổ Lũ Tổ lựa chọn tại cái này thời điểm nói ra, hoàn toàn là từ đối với khắc quý trọng cùng lo nghĩ. Mộ Dạo rõ ràng cảm nhận được điểm này. Cổ Lũ Tổ, ta lại cùng ngươi xác nhận một lần, Không đợi Cổ Lũ Tổ mở miệng nhắc đến hứa hẹn cơ sự, Mộ Giáo lại trước một bước hỏi, dưới tình huống phòng vệ chính đáng, ta thật sự có thể giết Lũ Mị sao? Cổ Lũ Tổ giật mình, không minh bạch Mộ Giáo tại sao lại tại lúc này một lần nữa nhắc lên vấn đề này. Nhưng ở Mộ Giáo cái kia phá lệ nghiêm túc chăm chú, Cổ Lũ Tổ cũng lần nữa xét lại nội tâm mình chân chính ý nghĩ. Mộ Giáo, nếu như Lũ Mị thật sự muốn giết ngươi, Cổ Lũ Tổ âm thanh rất nhẹ, lại kiên định lạ thường, vậy ngươi không cần cố kỵ cảm thụ của ta. Tại trong hành lang cảnh cáo Lũ Mị câu nói kia, là tuyệt không nửa điểm chần chờ cùng trẻ con khí. Mà Lũ Mị, thậm chí là phụ mẫu, cũng nên minh bạch chính mình thái độ. Nhưng Cổ Lũ Tổ lại mơ hồ cảm thấy, cái kia bản thân cường liệt đại ca, chỉ sợ căn bản sẽ không quan tâm cảm thụ của mình cùng thái độ. Mộ Giáo nhìn chăm chú Cổ Lũ Tổ con mắt, chậm rãi gật đầu. Chỉ bằng Cổ Lũ Tổ thái độ này, Mộ Giáo liền nguyện ý thực hiện phòng vệ chính đáng thuyết pháp, chỉ ở dưới tình huống đó đối với Lũ Mị hạ sát thủ. Bất quá nói cho cùng, cái này cũng là Niên Luân giao phó hắn sức mạnh. Ân. Đột nhiên, Mộ Giáo hình như có cảm giác nhìn về phía phòng khách cửa sổ. Đó là cụ Dụ Sơn phương hướng. Hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ tử niệm khí tức ba động, nhưng lại cho hắn một loại rất mạnh khoảng cách cảm giác. Thế nào? Cổ Lũ Tổ đều phải bắt đầu thuyết minh gia tộc tình huống, nhìn thấy Mộ Giáo cái này kỳ quái cử động, không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bên cạnh cụ Dạ Tỷ Cả cũng trông lại hỏi thăm chi ý, các ngươi không có cảm giác đến sao? Mộ Giáo theo nhiên nhìn chằm chằm cửa sổ, hỏi, tử niệm khí tức? Không có a. Cổ Lũ Tổ cùng cụ Dạ Tỷ Cả liếc nhau, đều là lắc đầu. Cùng lúc đó, cụ rủ sơn dồn nịt ra chạch để chốt sâu. Một cỗ bảng bạc đen như mực khí tràng phóng lên trời, trực tiếp xuyên vào trong bầu trời lăn lộn mây mưa. Lũ bị đắm chìm trong cỗ này đen như mực khí tràng trung ương, tóc dài đang cuộn trào mãnh liệt khí tràng bên trong hướng về phía trước của mũ. Ngay mới vừa rồi, hắn điều khiển kỳ lũ, hướng Na Ni Cả đưa ra cơ cầu. Mà giờ khắc này hắn, trên mặt lại không có quá nhiều hưng phấn hoặc kích động. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn giết chết Mộ Giáo. Vậy mà cần sức mạnh mạnh như vậy. Lũ bị một mặt kinh nghi. Chương 490 giết chết Mộ Giáo, 1, chương 490 giết chết Mộ Giáo, 1, đối với tràn ngập dục vọng mà nói, Na Ni Cả là trên đời tối đặc biệt tồn tại. Nó có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng. Chỉ là nguyện vọng sau lưng, tồn tại có thể hủy diệt thế giới loài người phong hiểm. Còn đối với Na Ni Cả mà nói, ký lù cũng là tối đặc biệt tồn tại. Chỉ cần là ký lù mệnh lệnh, cũng không cần gánh chịu bất kỳ phong hiểm. Na Ni Cả vì cái gì duy trì có đối với ký lù đối đại khác biệt, có lẽ bởi vì ký lù là trên thế giới duy nhất một cái không nghĩ tới muốn lợi dụng người Na Ni Cả. Đối với Lù Mị mà nói, những thứ này căn bản không trọng yếu. Hắn chỉ cần xác nhận công cụ phương pháp sử dụng là đủ rồi. Cho nên, để bảo đảm cái này công cụ tính ổn định, nhất định phải xuyên tạc ký lù bộ phận nhận thức, để cho hắn triệt để đoạn tuyệt giải phóng Na Ni Cả ý nghĩ. Cứ như vậy, gia tộc cũng không cần giống ban sơ nghiệm chứng năng lực tình báo lúc như thế, muốn đem đồ đao gác ở Na Ni Cả trên cổ, dùng cái này đi ép buộc ký lù ngoan ngoãn phối hợp. Cách làm này cuối cùng vẫn là có mất khống chế phong hiểm, mà cắm châm xuyên tạc nhận thức, không chỉ có thể tiêu trừ phần này phong hiểm, còn có thể để cho ký lù trưởng thành quỹ tích quay về đến gia tộc kỳ vọng trên chính quỹ. Bất quá, cái này cũng cho Lù Mị mưu cầu tư lợi cơ hội. Hắn thừa dịp Na Ni Cả vừa mới tỉnh lại, cùng với mọi người trong nhà lực chú ý lại bị Cổ Lũ Tổ mang tới chân quý lễ vật hấp dẫn khoảng cách, mang theo ký lũ đi tới Na Ni Cả trước mặt, ném ra một cái cũng không khó thực hiện nguyện vọng. Đúng vậy, Lũ Mị cũng không cho rằng mạnh hơn Mộ Giáo nguyện vọng này có gì khó. Từ linh hồn trở về sau đó, hắn liền phát giác được chính mình có một loại có thể siêu thoát tại nhân loại tầng thân phận này cường đại sức mạnh. Cố lực lượng này đặc thù nhất chỗ, ở chỗ nó giống như sau khi chết chi niệm có thể cực lớn cường hóa niệm năng lực cường độ cùng đặc tính. Mà hướng Na Ni Cả ưng thuận nguyện vọng này, một mặt là bởi vì cho rằng cố lực lượng này chưa đầy đủ, một phương diện khác nhưng là để bảo đảm có thể vạn vô nhất thất giết chết Mộ Giáo. Nói cho cùng, vô luận là tự tiện hành động, vẫn là loại này muốn đem hết thể thế cục một mực nắm trong tay tác phong, cũng là điển hình hệ kiểm soát năng lực giả sẽ làm việc. Lũ Mị duy nhất không ngờ tới là, cái này hắn thấy không có độ khó gì có thể nói nguyện vọng, vậy mà lại để cho Na Ni Cả bộc phát ra kinh người như thế sức mạnh. Ý vị này, Mộ Giáo thực lực chỉ sợ là vượt xa khỏi nhận thức cùng tưởng tượng của hắn. Kết quả này lệnh Lũ Mị vừa kinh ngạc, vừa nghi ngờ. Một loại thất sách cảm thụ cũng theo đó lặng yên hiện lên. Hắn đương nhiên không phải đang lo lắng phong hiểm, bởi vì chỉ cần ký lù lấy mệnh lệnh ngự khí đưa ra yêu cầu, Na Ni Cả đáp lại liền cùng hứa nguyện không việc gì, tự nhiên cũng không tồn tại bất luận cái gì phong hiểm. Đây là xác định không thể nghi ngờ. Hắn chân chính để ý là hoàn thành lần này nguyện vọng sau đó, Na Ni Cả lại muốn ngủ say bao lâu. Hắn muốn là cho là nguyện vọng này dễ như trở bàn tay, thậm chí sẽ không khiến cho động tĩnh quá lớn, Na Ni Cả tự nhiên cũng sẽ không bởi vậy ngủ say quá lâu. Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng sai thái quá. Từ trước mắt cái này phô thiên cái địa đen như mực khí chàng đến xem, Na Ni Cả lần này tiêu hao sức mạnh chỉ sợ không thể coi thường, rất có thể lại muốn lâm vào dài dằng dặc ngủ say. 3 tháng, nửa năm, thậm chí càng lâu. Lục Mị mặc dù cảm thấy tính sai, nhưng vẫn là rất nhanh đón nhận thực tế. Phụ thân đại khái biết sinh khí a. Đám chìm trong cỗ này bàng bạc đen như mực khí chàng, Lục Mị có thể rõ ràng cảm thấy thể nội cái kia cố đồng sinh đồng nguyên sức mạnh đang nhanh chóng mở rộng. Chỉ là trong chốc lát, thì cho hắn một loại không gì không thể cảm thụ. Lục Mị trên mặt rốt cục vẫn là toát ra hưng phấn phản ứng, lại từ từ vặn vẹo dữ tợn. Quá tuyệt vời sức mạnh phản hồi giống như thủy triều vào tới, để cho Lù Mị tại thời khắc này tạm thời vứt bỏ khả năng bị người nhà trách phạt lo lắng. Chỉ là trong lòng vẫn lưu lại một tia tiếc nuối. Na Ni Cả cũng không am hiểu trị liệu, lại cực kỳ am hiểu phá hư. Nếu như ngay từ đầu liền để nó trực tiếp giết chết Mộ Giáo, có lẽ nó sau đó liền không cần ngủ say quá lâu. Nhưng việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích. Lù Mị vững tin mình có thể dùng cố lực lượng này đi tự tay giết chết Mộ Giáo. Bên cạnh, Kỷ Lù nhìn qua cái kia giống như cầu nối kết nối lấy Lù Mị cùng Ổ Lù Cạ đen như mực khí tràng, trong lòng tràn đầy hoang mang. Cái kia gọi Mộ Dạo, đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn cũng không nghĩ đến, một cái nhìn như đơn giản nguyện vọng, lại biết dẫn phát Nạ Nỉ Cạ kích thước như vậy bộc phát. Ai? Ổ Lù Cạ cùng Nạ Nỉ Cạ vừa mới tỉnh lại, lần này chỉ sợ lại muốn ngủ rất lâu. Nghĩ đến Nạ Nỉ Cạ phong thích cố lực lượng này sau nhất thiết phải trả ra đại giới, Kỷ Lù liền cảm thấy một hồi ấy nấy. Hắn rõ ràng đã đáp ứng, phải thật tốt bồi hai người chơi lên 3 ngày 3 đêm. Nhưng hắn cũng không có trách cứ đại ca. Tại Kỷ Lù trong lòng, đại ca làm như vậy, nhất định có lý do cho bẹn. Nếu như Cổ Lũ Tổ biết được Lù Mị dùng niệm châm xoắn cải Kỷ Lù đối với Mộ Dạo ký ức, sợ rằng sẽ càng thêm phẫn nộ. Nhưng từ Lù Mị lập trường đến xem, hắn không có ở Kỷ Lù trong nhận thức biết cắm vào một loại đối với Mộ Dạo cừu hận, đã có thể được xem tương đương khắc chế. Thậm chí, hắn niệm châm còn có thể cho Kỷ Lù có thể cùng Ổ Lũ Cạ Nã nghỉ cả hạn độ thấp nhất tự do. Cái này chẳng lẽ không tính tất cả đều vui vẻ sao? Theo đen như mực khí chàng chợt bộc phát, thân ở trong phòng giám sát Siva bọn người đệ nhất thời gian cảm nhận được. Sau khi kinh ngạc, bọn hắn không rảnh để ý nữa Cổ Lũ Tổ mang về nhà những thứ này đến từ Hắc Ám Đại Lục vật chân quý, lập tức khởi hành chạy tới Ổ Lũ Cạ Trô gian phòng. Mà rẽ nọ bởi vì nhiệm vụ ra ngoài, cũng không tại ra. Đến nỗi Ma Hạ, đang cảm thụ đến Nã Nỉ Cạ cố lực lượng kia sau, chỉ là cách đâm chầm bách tường yên tĩnh nhìn chăm chú phút chốc, liền chậm rãi thu hồi một quang, một lần nữa nhìn về phía trên TV truyền phim hoạt hình. Khi Si Ba đám người đi tới Ổ Lũ Cạ Trô gian phòng, cái kia cố bàng bạc khí chàng ba động đã biến mất không sai biệt lắm. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Nã Nỉ Cạ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Bị Kỷ Lù nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Chỉ là một lần, không biết nó lại muốn ngủ say bao lâu. Phát giác được người nhà đến, Lù Mị Đổ cũng không có muốn khoe khoang sức mạnh ý tứ, ngược lại mười phần khắc chế thu liễm khí tức. Si Ba bước vào gian phòng, mục quang lạnh lùng như băng. Lù Mị, người đối với Nạ Nhị Cả đưa ra yêu cầu gì? Dù cho không có mắt thấy quá trình, hắn cũng trong nháy mắt kết luận vừa rồi động tĩnh tất nhiên cùng Lù Mị có liên quan. Dù sao Kỷ Lù trong đầu cắm nhập châm, không có khả năng lại có mang theo Ổ Lù Cả cùng Nạ Nhị Cả chạy trốn ý nghĩ. Mà Nạ Nỉ Cạ tự thân cũng không sử dụng năng lực chủ động tính chất, nhất thiết phải hưởng ứng người khác thỉnh cầu hoặc mệnh lệnh tài năng phát động năng lực. Đối mặt phụ thân lạnh lùng ánh mắt, Lục Mị thong dong nâng hai tay lên, ngựa khí bình tĩnh nói: "Ba ba, ta chỉ là yêu cầu Nạ Nỉ Cạ để cho thực lực của ta có thể mạnh hơn Mộ Dạo, vốn là cho là đây cũng không phải là việc khó, chính xác không ngờ tới biết náo ra động tĩnh lớn như vậy." Hắn hơi ngưng lại, lại nghiêm túc nói bổ sung: "Kỷ Lù có thể làm chứng cho ta." Lời còn chưa dứt, Kỷ Lù liền tiếp lời: "Ân, đại ca chính xác chỉ nhắc tới yêu cầu này. Nhưng vì cái gì cần Nạ Nỉ Cạ tiêu hao nhiều sức mạnh như vậy đâu?" Hắn còn tại kỳ quái Mộ Dạo lai lịch. Si Ba cao mày, mục quang lướt qua Kỷ Lù, ngược lại lần nữa nhìn về phía Lù Mị. Hắn không có lập tức mở miệng, chỉ là ánh mắt càng lạnh lùng uy nghiêm. Lù Mị tự hiểu đối lý, không có chút nào muốn giải thích ý tứ. Nếu không phải là động tĩnh quá lớn, hắn kỳ thực còn có lừa dối quá quan may mắn tâm lý. Bây giờ ván đã đóng thuyền. Ba ba, chờ ta đem Cổ Lũ Tổ mang về, ngươi muốn làm sao trách phạt ta đều có thể. Lù Mị chậm rãi thả xuống hai tay. Chương 490 giết chết Mộ Dạo 2. Chương 490 giết chết Mộ Dạo 2. Si Ba trầm giọng nói, chỉ là mang về Cổ Lũ Tổ. À, ta cho là thuận tay giết chết Mộ Dạo loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không đáng giá cố ý thuyết minh. Lục Bì ngữ khí bình thản. Si Ba sắc mặt lạnh hơn, nói, Lục Bì, ta đã cảnh cáo ngươi đúng vậy, nhưng ta rất rõ ràng mình tại làm cái gì. Lục Bì hiếm thấy cắt đứt phụ thân mà nói, thái độ bình tĩnh, cũng không nửa điểm không có chút nào nhượng bộ. Ba ba, duy chỉ có chuyện này, ta không thể không làm, cái này không hoàn toàn là xuất từ tư dụng. Ngươi cùng mụ mụ vừa rồi cũng nhìn thấy, Cổ Lũ Tổ vì Mộ Dạo, thậm chí có thể không chút do dự đối với gia nhân nội sát tâm. Hôm nay là ta, ngày mai liền có thể là mụ mụ, nhưng chỉ cần Mộ Dạo từ trên đời này tiêu thất, vấn đề tự nhiên không còn tồn tại. Hướng Si Ba giải thích xong động cơ sau, Lũ Mị cũng không chờ mong nhận được tán thành cùng đồng ý, cho nên tại Si Ba đáp lại phía trước, hắn mở miệng lần nữa, chờ ta trở lại, bất luận cái gì trách phạt ta đều sẽ tiếp nhận. Nghe xong Lũ Mị lời nói này, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể cảm nhận được hắn loại kia chân thật đáng tin thái độ. Nhưng chỉ có vẫn không có tham dự vào trong đó, lại đã biết chân tướng Lục Kỳ, tại trong lòng âm thầm nói thầm, nếu không phải là Lũ Mị đại ca ngươi vốn là như vậy tự tiện chủ trương, sự tình như thế nào lại trở nên phức tạp như vậy? Mơ hồ trong đó, Lục Kỳ thậm chí bắt đầu đối với hắn tôn kính đại ca sinh ra một tia trách cứ. Bất quá hắn tuyệt không thừa nhận đây là bởi vì Cổ Lũ Tổ mang tới những cái kia chân quý lễ vật, cũng không phải bởi vì ghen ghét Lù Mị đại ca có thể tự tiện chủ trương hướng Nạ Nhị cả tìm lấy sức mạnh, mà hắn liền muốn không xuất bản nữa ạ Linh Phỉ Củ cùng siêu thời đại máy vi tính nho nhỏ yêu cầu cũng không thể nhận được thỏa mãn. Hắn đây là đứng tại công đạo trên lập trường, đối với đại ca hành vi hợp lý phê bình cùng khiển trách. Đương nhiên, chỉ có thể tại trong lòng khiển trách. Mập Trạch nghĩ như vậy, mấy chục km bên ngoài, Cụ Dạ Tỷ Cả cùng Cổ Lũ Tổ đối với cụ Dụ Sơn buộc phát ra trùng thiên khí chẳng không phát ra gì. Nhưng Mộ Dạo lại cảm giác được, khả năng này là bởi vì Niên Luân, cũng có thể là hắn quanh năm hấp thu thử nghiệm, cho nên đối với phương diện này đặc biệt mẫn cảm. Là cụ Dụ Sơn phương hướng. Mộ Dạo thu hồi nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt, mục quang rơi vào trên thân Cổ Lũ Tổ. Cổ Lũ Tổ sắc mặt hơi đổi một chút. Cho dù không có phát giác được thử nghiệm khí tức, nhưng Mộ Dạo nếu đã như thế nói, liền chắc chắn xác thực. Hơn nữa hết lần này tới lần khác là cụ Dụ Sơn phương hướng. Cổ Lũ Tổ tâm lập tức treo, một cách tự nhiên liên tưởng đến tình huống trong nhà. Mà chạy một chấn cùng cụ Dụ Sơn cách nhau mấy chục km, Mộ Dạo còn có thể cảm giác được tử niệm ba động. Cái này có thể là Lù Mị làm. Nghĩ đến đây loại khả năng tính, Cố Lũ Tổ phản ứng đầu tiên là lù mì điên rồi sao? Nhưng nhìn xem trước mắt bình yên vô sự Mộ Dạo, Cố Lũ Tổ căng thẳng tiếng lòng mới thoáng lòng một chút. Đồng thời, Cố Lũ Tổ ý thức được nhất định phải nhanh chóng đem Ổ Lũ Cả tồn tại nói cho Mộ Dạo. Cố Lũ Tổ rất nhanh nhận về đề tài mới vừa rồi, bắt đầu giảng thuật gia tộc cơ mật. Mộ Dạo xem như người xuyên việt, kỳ thực so Cố Lũ Tổ càng hiểu rõ cái này hứa hẹn năng lực bản chất cùng cơ chế, nhưng cũng không trở ngại hắn bây giờ yên tĩnh lắng nghe. Một bên Cụ Dạ Tỷ Cả từ Cố Lũ Tổ tự thuật bên trong biết được hứa hẹn năng lực tồn tại, lập tức khó tin. Loại kiểu này năng lực hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với niệm năng lực thể hệ nhận thức, nhưng hắn rất nhanh ý thức được, chính mình lý giải có lẽ tồn tại sai lầm. Cố Lũ Tổ miêu tả loại này gần như hữu cầu tất ứng sức mạnh, có lẽ căn bản không tại tầm thường niệm năng lực phạm chủ bên trong. Nó có thể đến từ một loại nào đó càng cao cấp độ tồn tại. Cụ Dạ Tỷ Cả trong lòng không thể ức chế hiện lên một cái ý nghĩ, nhưng hắn rất nhanh lợi dụng cứng cỏi ý chí, đem cái kia không thiết thực ý nghĩ đè ép trở về. Một lát sau, Cố Lũ Tổ đem chính mình biết hết thảy toàn bộ đỡ ra. Cụ Dạ Tỷ Cả hơi chút suy tư, hỏi, đây chính là ngươi một mực đang lo lắng chuyện, đúng không? Sao có thể không lo lắng? Cố Lũ Tổ tâm tình rất kém cỏi, trong giọng nói khó tránh khỏi mang theo vài phần kim châm một dạng sắc bén. Cụ Dạ Tỷ Cả có thể hiểu được Cố Lũ Tổ cảm thụ của thời khắc này, cũng không hề để ý, mà là theo Cố Lũ Tổ vừa rồi đối với Lũ Mị niệm khí tính chất miêu tả, nhắc nhở, vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Mộ Dạo nắm giữ vô cùng lợi hại gỡ trừ tử niệm năng lực. Cố Lũ Tổ nghe vậy sửng sốt, chính xác sơ hở điểm này, không khỏi lập tức quay đầu nhìn về phía Mộ Dạo. Đón Cố Lũ Tổ điều tra một quang, Mộ Dạo bình tĩnh nói, kết quả như thế nào, ta cũng không thể khẳng định, nhưng chỉ cần là tử niệm, ta đều có thể nhẹ nhõm xử lý. Thế nhưng là Cố Lũ Tổ mặt lộ vẻ chần chờ, cũng không phải hoài nghi Mộ Dạo trừ niệm năng lực, mà là lo lắng Lũ Mị có lẽ sẽ mượn nhờ hứa hẹn chi lực, trực tiếp đối với Mộ Dạo cấu thành uy hiếp. Chẳng lẽ chỉ vì tiêu trừ cái này một loại khả năng tính, liền muốn để cho Lũ Mị triệt để mất đi cái này tuyển hạng sao? Nhưng nếu là cái gì cũng không đi làm, một khi sự tình phát sinh, hết thảy liền đã trễ rồi. Cái này khiến Cố Lũ Tổ tình thế khó xử. Mộ Dạo chợt đưa tay ra vuốt vuốt Cố Lũ Tổ đầu, cười nói, đừng có lại suy nghĩ lung tung, ta sẽ không có chuyện. Cố Lũ Tổ lần này không có giống mọi khi như thế đệ nhất thời gian chụp đi Mộ Dạo tay, chỉ là tâm tình vẫn như cũ rơi xuống. Ba người không có ở Lưu Mộc trấn dừng lại quá lâu, liền xuất phát đi đến lân cận sân bay. Mộ Dạo đem tu hành thần tự kế hoạch nói ra, cũng coi như là chuyện gì Cố Lũ Tổ bộ phận lực chú ý, bất quá hắn đoán được Kỷ Lũ có thể lại bị Lũ Mị cắm châm. Mà Cố Lũ Tổ sở dĩ cô nén chưa hề nói, chỉ sợ cũng là sợ hắn cảm thấy khó xử. Cố Lũ Tổ, ta cam đoan với ngươi, sẽ chỉ ở phòng vệ chính đáng tình huống phía dưới giết chết Lũ Mị, nhưng mà trước khi đến phi trường trên đường, Mộ Dạo tại trong lòng lặng yên suy nghĩ, ta cũng vững tin Cố Lũ Tổ ngươi cách nhà sau đó, Lũ Mị nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn bày ra hành động. Phán đoán của hắn không có sai. Khoảng cách sân bay còn có một đoạn lộ chính lúc, trên không đống nhiên như mưa rơi rơi xuống một nhóm lớn nhân ảnh. Đó là Lũ Mị điều khiển cho người. Dậm dạp chằng chịt mưa người hướng về Mộ Dạo ba người vị trí chút xuống. Đột nhiên bị tập kích, Mộ Dạo thần sắc không thay đổi chút nào. Trải qua hắc ám đại lục đủ loại hung hiểm tẩy lễ, tâm cảnh của hắn không hề nghi ngờ là thế giới đỉnh tiêm. 100, 200, gần tới 500 cái. Mộ Dạo dương mắt đảo qua, trong khoảnh khắc liền tính ra đại khái số lượng, đồng thời khóa chặt mỗi một cái châm trên thân người tản ra tử niệm khí tức. Quả nhiên như Cố Lũ Tổ nói tới, Lũ Mị ra hỏa này, niệm cường độ trở nên cực kỳ khoa trương, vậy mà có thể một hơi điều khiển 500 cái châm người, lại cường độ phân bố đều đều. Nghĩ tới đây, Mộ Dạo chủ động bay trên không bật lên, đón lấy đám kia tính chất trước có thể hạn chế tinh mang ngưng hối năng lực đặc tính cho người. Hắn bình thản tự nhiên không sợ, tiện tay bắt được trong đó một cái. Rất tốt, có thể hấp thu. Nghiên luân trong khoảnh khắc, cấp ra lựa chọn. Chương 491 là ngươi sao? Sạc dự phòng, 1, chương 491 là ngươi sao? Sạc dự phòng, 1, nghiên luân cho ra lựa chọn, cũng mang ý nghĩa lủ mì niệm. Đúng là sau khi chết chi niệm, khó trách có thể nắm giữ kinh người như thế cường độ. Đối với tử niệm, Mộ Dạo không thể quen thuộc hơn được. Từ trên bản chất nói, là nhân loại đục thể trói buộc niệm năng lực chân chính hạn mức cao nhất, mà trải qua tử vong mà trở nên mạnh mẽ niệm, lại có thể tránh thoát cái này một gông cùm xiềng xích. Chính là không còn gò bó, tử niệm sức mạnh mới có thể dùng đủ loại hoang đường quỷ quệt hình thức bày ra. Hắc ám đại lục trước tòa kia khổng lồ kim loại di động đô thị bên trong vô số máy móc sinh mệnh thể là như thế, bị hắn thu phục nắm giữ cường vận chi lực tương điều cũng là như thế. Bọn chúng đều không ngoại lệ, đều cùng tử niệm chặt chẽ tương liên. Mà Lũ Mị có thể phục sinh trở về, nhất định chính là mượn máy ước nguyện sức mạnh. Mặc dù phục sinh loại hiện tượng này tại trong niệm năng lực thể hệ cũng không đáng giá kỳ quái, tỷ như cả kỷ quốc hai vương tử năng lực cùng với củ cạn nỉ hệ vợ cũng là nắm giữ loại này năng lực. Nhưng nếu như loại này phục sinh hiện tượng bắt nguồn từ một trong ngũ đại thai nan chi nhất hai sức mạnh, tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Mộ Dạo căn cứ vào chính mình hiểu biết tin tức, suy đoán ra trên thân Lũ Mị cố này cường độ dị thường sức mạnh, cơ bản cũng là máy ước nguyện tại phục sinh hắn lúc trực tiếp ban cho. Nói một cách khác, máy ước nguyện bản thân khả năng cao cũng có thể bị niên luân hấp thu. Châm người cá thể cường độ cũng không kém, có thể đồng thời điều khiển hơn 500 cái, còn muốn duy trì loại tiêu chuẩn này, liền xem như mượn nhờ máy ước nguyện sức mạnh sau khi chết trở về, muốn làm loại trình độ này cũng gần như không có khả năng. Mộ Dạo xác nhận châm trên thân người tử niệm có thể bị hấp thu sau, lại tỉnh táo kiểm chế tại chỗ khởi động niên luân năng lực xúc động, ngược lại sử dụng tiềm kích năng lực. Hiu. Hắn vượt qua 100 mét khoảng cách, mang theo châm người trở lại mặt đất, đồng thời trên cánh tay ngưng kết niệm khí, đem châm ảnh hình người như đạn pháo hướng lên trên không mãnh liệt ném ra ngoài. Oeng, bị quăng ra châm người như đạn pháo xuyên qua rơi xuống đám người, ngạnh sinh sinh tại đầy trời châm nhân trung quanh ra một đầu trống rồng thông đạo. xem ra là lấy chứa đựng phương thức trường kỳ tầm bổ niệm châm. Cứ như vậy, lúc sử dụng chỉ cần phân ra một chút hiện hiện khí lượng liền có thể hoàn thành điều khiển, đồng thời còn có thể bảo đảm châm người cường độ cùng độ chính xác, lấy hệ kiểm soát đặc tính mà nói, chính xác có thể thực hiện. Mộ Dao lúc đầu, con người bên trong chiếu ra đầy trời rơi xuống châm người, cùng với mới vừa rồi bị hắn tay không đánh ra đầu kia không đạo. Xuyên thấu qua trong đám người cực lớn khe, có thể trông thấy không trùng có một chiếc phi thuyền đang tại lướt qua. Châm người chính là từ nơi đó nhảy xuống. Nhưng Mộ Dao chú ý điểm lại tại lù mì châm trên thân người. Suy nghĩ của hắn nhìn như dài dòng, nhưng ở cao siêu tức thì suy xét lực bộc phát tác dụng phía dưới, gần như chỉ ở trong chớp mắt liền hoàn thành suy xét. Cho nên đang ăn qua tinh tiêu chuyển di thiệt thòi sau đó, còn có thể lòng tin 10 phần muốn lấy số lượng cùng cá thể cường độ tới nhằm vào ta tinh mang ngưng hối. Được chưa, vậy ta liền tạm thời lại tin tưởng ngươi một chút cái chủng loại kia tự tin a, lục mì. Mộ Dao bằng vào cổ lũ tổ phía trước nhấc lên châm người cường độ tin tức, cùng với đối với niệm năng lực thể hệ lý giải, cấp tốc tinh chuẩn suy đoán ra giai đoạn hiện tại châm người bản chất cùng cách dùng. Cân nhắc đến châm người cá thể cường độ, nếu như muốn tại từng cái hấp thu điều kiện tiên quyết, đem cái này hơn 500 cái châm người đều hấp thu, liền khó tránh khỏi muốn đối mặt một chút phong hiểm. Mà đây cũng chính là lù mì chiến thuật mạch suy nghĩ, rất rõ ràng chính là muốn đem một cái tinh tiêu chuyển di cơ hội đặt tại trước mặt Mộ Dao, dùng cái này đổi lấy Mộ Dao tại sử dụng tinh mang ngưng hối lúc cần thiết tiếp nhận chế ước phong hiểm. Bất quá lù mì dám như vậy thao tác, cũng thuyết minh hắn đối với hiện tại chính mình tràn ngập lòng tin, tuyệt không lo lắng bị tinh tiêu khóa chặt sau niệm đạn công kích. Mộ Dao rất dễ dàng xem thấu lù mì tại trong tiên cơ thế công này để lộ ra tâm lý. Nhưng hắn chú trọng hơn chính là không thể trực tiếp bại lộ niên luân đối với sau khi chết chi niệm đặc công năng lực. Cho nên chiến thuật kết luận vẫn như cũ không thay đổi. Đối phó hệ kiểm soát, hữu hiệu nhất vĩnh viễn là trực kích đầu nguồn. Mặc dù như thế, Mộ Dao có thể tại tiếp xúc đến thứ nhất châm người lúc liền kiểm chế tại chỗ hấp thu ý nghĩ, cũng có thể gọi là tỉnh táo đến không giống nhân loại. Một khi tiến vào chiến đấu, hắn cái kia lấy tinh mang ngưng hối rèn luyện ra tới tâm tính, chính là vũ khí đáng sợ nhất. Cố Luto, Cú Dạ Tỷ Cả. Mộ Dao cấp tốc hô một chút tên của hai người. Nghe được Mộ Dao âm thanh một trong mấy mắt, Cố Luto cùng Cú Dạ Tỷ Cả cấp tốc phản ứng lại. Không cần cụ thể hơn chỉ lệnh, hai người liền minh bạch nên làm cái gì. Đây là thời gian dài ở chung nuôi thành ăn ý ngay tại Mộ Dao âm thanh triệt để rơi xuống lúc, Cố Luto cùng Cú Dạ Tỷ Cả dùng tốc độ nhanh nhất rút ra đầy trời châm người bao trùm khu vực. Triệt thoái phía sau trên đường, hai người từ đầu đến cuối ngẩng đầu, nhìn về phía những cái kia cách mặt đất càng ngày càng gần rậm rạp chẳng chịt châm người, trên mặt đều là ngưng trọng không thôi. Cú Dạ Tỷ Cả bây giờ mới chính thức cảm nhận được, Cố Luto phía trước đối với châm người giảng thuật không chút nào khoa trương. Lấy nhóm cống hình hệ kiểm soát khôi lỗi đến xem, châm người cá thể cường độ sát thực thái quá. Mà Cố Luto hoàn toàn không nghĩ tới lù mì vậy mà bồi bổ như thế số lượng nhập châm. Cái này cần hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực? Không, cho dù đầu nhập nhiều hơn nữa thời gian cùng tinh lực, cũng chưa chắc liền có thể làm đến loại trình độ này. Cái này sau lưng, tất nhiên là một loại gần như chấp niệm động lực đang điều khiển. Từ một điểm này cũng đủ để nhìn ra, lù mì đối với Mộ Dao sát ý cường liệt bao nhiêu. Dù sao, loại này dựa vào tầm bổ luyện thành hệ kiểm soát môi giới chi vật, thường thường cũng là duy nhất một lần vận dụng. Mà lù mì lại đem cái này không biết hao phí thời gian bao lâu chuẩn bị, một hơi dùng tại bây giờ. Cũng chỉ là vì giết Mộ Dao. Cố Luto trong lòng lập tức hiện ra khó tả phẫn nộ. Theo Cố Luto cùng Cú Dạ Tỷ Cả làm ra triệt thoái phía sau cử chỉ, Mộ Dao đã là thôi động toàn thân nhập khí, lòng bàn tay phải nhắm ngay chỗ trên không phi thuyền, đồng thời một cỗ niệm khí từ lòng bàn chân bắn ra, phóng ra một mảnh bắt mắt tia sáng. Phi tinh dược thiên ngàn vạn quang hoa trong chốc lát, mặt đất phảng phất treo ngược lên một vùng biển sao, vô số quần sáng như trăm hoa tại Mộ Dao quanh mình mặt đất nở rộ ra, lại như quần tinh rơi xuống đất giống như khắc ấn ra từng đạo tinh mang. Ngay sau đó ngàn vạn tinh bột từ trong quần sáng bắn ra, trực chỉ đám kia sắp rơi xuống mặt đất châm người mà đi. 3333. Từng đạo tinh bột tinh chuẩn mệnh trung rơi vào phía trước nhất mỗi một cái châm người. Tại Mộ Dao có ý thức khống chế sức mạnh phía dưới, phi tinh dược thiên tinh bột không có đánh xuyên châm người phòng ngự, chỉ là lấy mạnh mẽ lực trùng kích đưa chúng nó cùng nhau đánh bay. Cứ như vậy, bí mật mưa một dạng chùm sáng ngạnh xinh xinh đem giữa không trùng châm đám người đánh bay ngược dựng lên, một lần nữa ném cao hơn phía chân trời. Mộ Dao sở dĩ không có trực tiếp phá hủy châm người, cũng không tất cả đều là vì cho lù mì tạo khó mà quần thể phá vỡ giả tượng. Nguyên nhân trọng yếu hơn ở chỗ, hắn không muốn lãng phí những thứ này tiềm tàng niên luân năng lượng. Không tệ. Từ niên luân đưa ra lựa chọn một khắc kia trở đi, Mộ Dao tất cả hành động cũng chỉ có một mục đích. Đó chính là mức độ lớn nhất chuyển hóa niên luân năng lượng. Cho nên khi ý hắn biết đến châm người tính đặc thù, cùng với lù mì chút xuống trong đó tâm huyết cùng thời gian sau, tuyệt không lãng phí liền thành hắn hành động hàng đầu chuẩn tắc. Là nói, đánh dụng một cái châm người, liền có khả năng đánh rất một niên luân năng lượng. Đưa mắt nhìn châm đám người bay ngược hướng càng trên không hơn, Mộ Dao giơ lên lòng bàn tay phải chợt ngưng tụ ra một đoàn nhiệm khí, lập tức sáng lên nhất đạo góc cạnh sắc bén thập tự tinh mang. Phi tinh thập tự vòng ánh sáng xoay tròn, một quả niệm đạn bắn nhanh mà ra. Nó tinh chuẩn xuyên qua trên không châm người ở giữa khe hở, dọc theo lúc trước thanh ra không đạo trực chỉ trên bầu trời phi thuyền. Tất nhiên lũ mị trước đây tay thế công mà biểu hiện ra có thể phòng bị tinh tiêu khóa chặt sau niệm đạn lòng tin, như vậy Mộ Dao cũng không cần lo lắng một kích này sẽ đối với lũ mị tạo thành uy hiếp. Trên không, phi tinh vạch ra ánh sáng lóa mắt quý, không trở ngại chút nào đánh vào trên phi thuyền. Oeng, phi thuyền tại tiếng vang bên trong nổ tung, tại không trung tràn ra một đoàn cực lớn diễm hỏa. Vô số hải cốt tại sóng xung kích cuốn theo phía dưới phân tán bốn phía bắn tung tóe, mà tại lộn xộn rơi bên trong mảnh vỡ, một cỗ đen như mực đậm đặc khí tràn thẳng tắp rất xuống. Chính là Lumi. Rút lui sao Lumi quanh thân hắc khí như xương lở lở, băng lãnh mục quang xuyên qua đầy trời châm người, lấy không trung nhìn xuống điệu bộ nhìn về phía mặt đất Mộ Dao. sớm tại phi thuyền bị phá hủy phía trước, hắn liền đem Mộ Dạo mỗi một bước cử động thu hết vào mắt. Không có lựa chọn nắm chặt cơ hội mà đệ nhất thời gian cắm vào tinh tiêu, ngược lại đuổi tại châm người rơi xuống đất vây quanh phía trước, lấy thiên về kỹ xảo phương thức đưa chúng nó đánh về trên không. Cái này hiển nhiên là đang kiêng kỵ bị châm người vây quanh, vì thế tình nguyện bỏ qua cơ hội. Luffy đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù thông qua máy ước nguyện phản hồi, hắn đã rõ ràng Mộ Dạo thực lực viễn siêu chính mình khi trước nhận thức. Nhưng bây giờ hắn tại máy ước nguyện năng lực tác dụng phía dưới, sức mạnh đã áp đảo Mộ Dạo phía trên. Huống chi, những thứ này hắn hao phí thời gian tinh lực chuẩn bị đặc thù nhập châm, tương đương thế là vì tự thân gia chỉ nhất đạo phi thường mạnh mẽ tăng thêm. Cũng chính bởi vì châm người có sẵn cường độ, tài năng cao như thế công hiệu phong tỏa ngăn cản Mộ Dạo chủ bài. Một phương diện khác, Cố Lũ Tổ chắc chắn cũng hướng Mộ Dạo tiết lộ châm người tự bạo uy lực tình báo. Bất quá kết quả cũng sẽ không vì vậy mà phát sinh biến hóa. Ngươi không có chút nào phần thắng rồi. Hạ xuống trên đường, Luffy thần sắc hờ hững. Từ hắn hiểu đến máy ước nguyện cơ chế một khắc kia trở đi, cho dù là Mộ Dạo loại này nhiều lần phá vỡ hắn nhận thức đối thủ, cũng tuyệt đối không thể tại bây giờ sát ý dưới thế công còn sống. Hắn tất thắng. Phần này lòng tin cũng không hoàn toàn là bởi vì trước thời hạn chú tâm chuẩn bị, mà là bởi vì máy ước nguyện ban cho sức mạnh bản thân. Luffy thao túng trên không đông đảo châm người, để bọn chúng va chạm vào nhau mượn lực.